Chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc, 1, chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc, 1, Đông Châu thành bên ngoài. Quan đạo ngoằn ngoèo như mang, kéo dài hướng phương xa mông lung sân ảnh. Thời gian cuối xuân, vốn nên là cỏ mọc én bay, ấm áp hòa thuận vui vẻ thời tiết. Không biết làm sao năm nay rét tháng 3 đặc biệt lạnh thấu xương, mấy ngày liền mưa dầm mới ngừng, ướt lạnh không khí liền không thể chờ đợi chui vào cốt thủy, làm cho cái này quan đạo hai bên thủy dương, mặc dù đã rút mới lục, lại vẫn tại trong gió lạnh lạnh run, vô sinh khí. Quan đạo bên cạnh, 10 dặm trường đỉnh. Đây vốn là cung cấp người đi đường nghỉ chân, bằng hưu tiệc tiễn đưa bình thường chỗ tồn tại, hôm nay lại lộ ra đặc biệt khác biệt. Đỉnh phía trước trên đất trống, Đông Châu thành bên trong quan viên lớn nhỏ, theo thân mang đỏ áo chi phủ, đồng chi, đến thanh sam điền lại, lục bào tuần kiểm, căn cứ vào phẩm cấp cao thấp, ô ương ương tụ mấy chục người. Bọn hắn top 5 top 3, nhưng cũng không có bao nhiêu nói chuyện với nhau, không khí có vẻ hơi nặng nề áp lực. Mấy tên nha dịch xuyên qua ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí tại các vị đại nhân bên chân buông xuống từng cái đang cháy mạnh nhỏ nhắn làm bằng đồng lò sưởi. Trong lò bạc than phát ra nhỏ bé đùng đùng thanh âm, màu vỏ quýt ánh lửa toát ra, tính toán xua tán đám quan chức hai đầu lông mày ngưng kết hàn ý cùng. Một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi. Các quan văn đại bộ phận người yếu, ngồi lâu công văn, khó nhịn cái này xe lạnh xuân hàn, nhộn nhịp đem khẽ run tay khép tại lò sưởi phía trên, hấp thu cái kia một điểm đáng thương ấm áp. Mà các võ quan thì đại bộ phận ưỡn thẳng sống lưng, phân tán đứng ở quan văn đoàn thể bên ngoài, bọn hắn hoặc cán đao mà đứng, hoặc ôm cánh tay quan sát, giữa lẫn nhau ánh mắt giao hội lúc, cũng nhiều là khách sáo mà xa cách gật đầu thăm hỏi, cũng không có bao nhiêu quen thuộc cảm giác. Đây cũng không phải là bọn hắn thiên tính cao ngạo, thực là quen biết ngày ngắn. Một năm trước, Đông Châu thành bên ngoài trận kia đột nhiên xuất hiện huyết tinh chém giết, như là một tràng cuồng bạo gió lốc lớn, cơ hồ đem Đông Châu quan trưởng quan võ hệ thống nổ tận gốc. Lục Phiến môn thống lĩnh La Loan, vị kia từng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nổi danh hắn tử, thân chúng hóa long môn Lý Tuyết Tinh tam thi đoạn hồn trưởng mang theo kỳ độc, nghe nói tử trạng vô cùng thê thảm, toàn thân tối giữa, thất khiếu chảy máu mà chết, liền cái toàn thây đều không thể lưu lại. Đông Châu phòng giữ chủ tướng ở ngoài thành trên chiến trường cùng Lý Tuyết Tinh chính diện đối cứng, mặc dù dựa vào thân binh tử chiến có thể phá vây, trốn về phủ đệ, nhưng cũng đã là ngũ tạng lệch vị trí, kinh mạch đứt đoạn, giáng chống đỡ ba ngày, nôn ra máu không thôi, cuối cùng tại vô tận thống khổ cùng không cam lòng bên trong nuốt xuống cuối cùng một hơi. Liên thừa kế vong thế ngân dược hầu Thạch đang cầm, vị kia tại trong quân được hưởng uy danh hiển hách hầu gia, cũng tại trong trận này chết kích trầm xa, bị Lý Tuyết Tinh một trường trọng thương, nếu không phải thời khắc mấu chốt có cao thủ thần bí hiện thân cứu rút, e rằng liền hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù là nhặt về tính mạng, sau đó hơn nửa năm cũng một mực chịu đủ kịch độc tra tấn, ngày đêm dày vò, sống không bằng chết. Thẳng đến tháng trước, mới may mắn tỉnh động có võ lâm đệ nhất thần y ở danh xưng một mục trước sinh ra tay, hao tổn tâm thần, vừa mới đem cái kia phụ cốt chi thư chìm đầu đọc hiểu. Trận chiến kia, Đông Châu Lục Phiến môn cùng quân phòng giữ tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, lớn nhỏ sĩ quan tử trận, người trọng thương hơn trăm, ngoài thành đất đai từng bị máu tươi thẩm thấu, thật lâu không tiêu tan mùi tanh. Có thể nói Đông Châu lập thành đến nay, quan võ hệ thống gặp thảm trọng nhất đả kích. Qua chiến dịch này, bây giờ đứng ở chỗ này võ quan, 89/10 đều là gần mấy tháng mới từ lân cận châu phủ, thậm chí là theo kinh doanh khẩn cấp điều nhiệm bổ sung mà tới. Hoàn cảnh lạ lẫm, áp lực nặng nề, chưa sắp xếp như ý quan hệ, làm cho giữa bọn hắn tự nhiên thiếu đi phần kia trải qua sinh tử, kể vai chiến đấu sau vốn có ăn ý cùng quen thuộc. Nhưng mà, tại nhóm này đại bộ phận lạ mặt võ quan bên trong, lại có một khuôn mặt quen thuộc. Người này tuổi chừng 40, vóc dáng khôi ngô rắn giỏi, một trương mặt chữ quốc không giận tự uy, dày đặc râu quai nón cắt sửa đến cẩn thận tỉ mỉ, thân mang Lục Phiến môn cao cấp quan viên đặc hữu kim ứng bộ phục, lưng đeo chế tạo trường đao. Hắn mặc dù đứng yên không nói, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cô ở lâu cơ môn, chỉ bắn công văn mà tạo thành trầm ổn khí độ, cùng xung quanh những cái kia hoặc nhiều hoặc ít mang theo binh nghiệp sát khí đồng liêu hoàn toàn khác biệt. Hắn liền là Lương Kỳ Trí, một cái tại Đông Châu quan trường chìm nổi vượt qua 20 năm lão nhân. Hắn từng là Đông Châu Lục Phiến môn thống lĩnh, khoảng cách thống lĩnh vị trí vẹn vẹn cách xa một bước. Sau vì cùng dựa vào nhân mạch thượng vị La Loan tranh đoạt thống lĩnh thất bại, nản lòng thoái chí phía dưới, bị điều nhiệm tới Thanh Châu đảm đương Lục Phiến môn thống lĩnh. Nhưng mà vận mệnh trêu người, Thanh Châu theo sau bạo phát Khang Ninh công chúa Triệu Tích Linh tự lập sự tình, không nguyện theo bọn phản nghịch Lương Kỳ Trí trải qua gian nguy trốn về triều đình. Đúng lúc gặp Đông Châu Lục Phiến môn thống lĩnh khoảng trống, triều đình nghĩ nó quen thuộc bản địa tình thế, liền một đạo điều lệnh, đem hắn cái này kẻ lãng tử lại đưa về mảnh này quen thuộc đất này, ngồi lên hắn đã từng tha thiết ước mơ vị trí. Giờ phút này, Lương Kỳ Trí cũng không cùng đồng liêu tụ tập, mà là một mình đứng ở ngoài đỉnh có chút lầy lội bên đường, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vùng quê. Xuân phong phất qua, mang đến thổ nhưỡng cùng cỏ xanh khí tức, lại thổi không tan trong lòng hắn ngàn vạn suy nghĩ. Quanh đi còn lại, lên lên xuống xuống. Cuối cùng, ta vẫn là về tới nơi này. Trong lòng hắn im lặng than vãn, tư vị phức tạp khó tả. Năm đó, hắn vì tranh đoạt thống lĩnh vị trí thất bại, lại bất mãn La Loan nhờ chỗ dựa thừa vị, càng vì cảm nhận được tới từ triều đình nghi kỵ, tại cực độ thất vọng cùng phẫn nộ phía dưới, một ý nghĩ sai lầm, trong bóng tối bờ biển, đầu phục hải ngoại thế lực hóa Long Môn, chờ mong mượn cái này tìm một đầu đường ra, thậm chí một ngày kia có thể mượn lực trở về đỉnh phong. Bây giờ, hắn thật trở về. Đối thủ một mất một còn La Loan sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, triều đình hình như cũng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đưa cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng quyền vị. Trong giấc mộng quan chức có thể đụng tay đến, nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào khoái ý cùng hưng phấn, chỉ có đầy bụng cảm khái cùng một loại khó nói lên lời hư ảo cảm giác. Phản phất hai năm qua lang bạt kỳ hồ, trong bóng tối giao dịch đều bất quá là một chàng mẫu sắc sặc sỡ ngộ. Lương đại nhân, thế nhưng tại cảm khái cái này cảnh còn người mất. Một cái giọng ôn hòa ở bên người vang lên. Lương Kỳ Chí thu về suy nghĩ, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Đông Châu chi phủ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh, chính giữa mỉm cười nhìn xem chính mình. Hắn cấp bách hơi hơi khom mình hành lễ, chi phủ đại nhân. Đông Châu chi phủ tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, râu tóc đã thấy hoa râm, hắn khoát tay áo, ra hiệu Lương Kỳ Chí không cần đa lễ, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa, ngựa khí mang theo vài phần thổ thức, Lương đại nhân rời trước 2 năm qua, Đông Châu, thậm chí toàn bộ Đông Nam đều đã là một phen khác quan cảnh. Ngươi trở về, rất nhiều chuyện e rằng còn cần thời gian quen thuộc. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, đệ thấp chút thanh âm nói, ngày mai, bản quan trong phủ thiết yến, vì ngươi bày tiệc mời khách, thuận tiện vì ngươi tiến cử một người. Chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc 2, chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc 2. Trong lòng Lương Kỳ Chí khẽ nhúc đích, trên mặt bất động thanh sắc, ồ, không biết chi phủ đại nhân muốn tiến cử chính là vị cao nhân nào. Chi phủ đuốt đuốt trong râu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người này cũng không quan thân, cũng không phải từ đệ thế gia, nhưng bây giờ tại cái này Đông Nam Nam Châu, nói chuyện phân lượng, e rằng so rất nhiều quan to một phương còn nặng hơn bên trên mấy phần. Hắn liền là Thiên Hạ hội bang chủ, Hùng Bá. Hùng Bá. Lương Kỳ Chí ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này, khóe miệng không khỏi đến nổi lên một chút chỉ có chính hắn mới hiểu đắng chát. Hắn há lại chỉ có từng đó là nhận thức. Năm đó hắn lòng mang không yên, bí mật vượt biển tiến về Hóa Long đảo, cái thứ nhất tiếp đại hắn, liền là cái này lúc ấy còn có chút ngây ngô, cũng đã phong mang vừa lộ ra người trẻ tuổi. Phía sau, Hùng Bá liền thành hắn cùng Hóa Long môn ở giữa chủ yếu người liên lạc, hắn người dẫn đường. Lương Kỳ Chí từng cực lực giao hảo Hùng Bá, xem nó làm tại Hóa Long môn bên trong trọng yếu cậy vào, dù sao đối phương thân kiêm thủ tịch đệ tử, giám sát sứ, mật thám thống lĩnh, thân vệ thống lĩnh mấy chức vụ, địa vị tôn sùng, quyền thế ngút trời. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi mấy năm, phong vân đột biến. Hùng Bá dựa vào Thiên Hạ hội nhanh chóng vùng dậy, nó thế lực bành trướng tốc độ, thủ đoạn lăng lệ, dạ tâm rất rõ ràng, sớm đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bây giờ nghe đủ loại, đều biểu hiện người này đã có tự lập môn hộ tâm, cùng Hóa Long môn quan hệ càng là biến đến vi diệu mà căng thẳng. Cái này khiến hắn Lương Kỳ Chí lâm vào trước đó chưa từng có tình cảnh lưỡng nan, là tiếp tục theo sát Hùng Bá một đường đi đến, vẫn là lần nữa hướng Hóa Long môn biểu lộ trung thành, khẩn cầu thông cảm. Vô luận con đường nào, tựa hồ cũng hiện đầy bụi gai cùng không biết nguy hiểm. Đông Châu chi phủ cũng không phát giác nội tâm Lương Kỳ Chí gợn sóng, phối hợp tiếp tục nói, tất nhiên, cùng người này kết giao, cần nắm chắc phân tức. Đi lại thân mật, tại ngươi sau này hoạn lộ sợ hữu phương ngăn trở. Thanh âm hắn áp đến thấp hơn, cơ hồ như là thì thầm, triều đình bây giờ dùng hắn, bất quá là mượn kỳ lực ổn định Đông Nam thế cục, chống cự cái kia tàn phá bốn phía duyên hải thiết giao bang hải tặc. Ngươi cũng biết, ta đại càn thủy quân. A, khi thắng khi bại, mặt mũi mất hết. Nếu không có Thiên Hạ hội hiệp trợ thủ ngự, e rằng cái này Đông Châu thành đều đã sớm bị hải tặc chiếm. Nhưng mà, chi phủ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo một chút lạnh giá cảnh cáo, một khi hải tặc hoạn lắng lại, Thiên Hạ hội loại này dân gian võ lực liền mất đi giá trị tồn tại. Nhất là, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, xác nhận không người chú ý, mới dùng khí nói, tập sự sưởng phiên tử đã tra được một chút đầu mối, cái kia Hùng Bá, cùng hải ngoại Hóa Long môn quan hệ không cạn. Mà Hóa Long môn, tục truyền, cùng tiền triều dư nghiệt có chỗ cấu kết. Lời nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Lương Kỳ Chí chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, so cái này rét tháng 3 lạnh hơn bên trên 10 phần. Đông Châu, khối này nơi thị phi, đã sớm bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên là Lục Phiến môn tứ đại danh bộ một trong chụp ảnh thần bí bỏ mình ở đây, dẫn đến Lục Phiến môn tổng bộ tức giận, cao thủ ra hết truy tra. Theo sau, cái kia từng ở kinh thành trọng thương tập sự sưởng trước hai đương đầu cận tiến lương cao thủ thần bí cũng tại Đông Châu xuất hiện, tập sự sưởng để kỵ phiên tử như là người được mùi máu tươi cá mập, chen chúc mà tới. Tại cái này hai đại cường lực độ ngành giao nhau điều tra phía dưới, rất nhiều nguyên bản ẩn giấu ở bóng mờ phía dưới bí mật đang bị một chút tiết lộ. Mà Hóa Long môn gần đây động tác liên tiếp, rất có theo hải ngoại trở về trung nguyên chi thế, càng làm cho đầm nước này bộc phát đục ngầu. A, Lương Kỳ Chí không khỏi đến phát ra một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề, cái này than vãn bên trong tràn ngập đối thời cuộc vô lực cùng mê mang. Triều đình cùng Hắc Long đế quốc ngưng chiến nghị hòa, cắt đất bồi thường, kết sổ bồi thường như là nặng nề gông xiềng, cuối cùng thông qua tầng tầng tăng giá cả thuế má, để ở sớm đã không chịu nổi gánh nặng bách tính trên vai. Bây giờ các nơi siêu cao thuế nặng, thu không đủ chi, thậm chí có chút châu phủ đã đem thuế phú trước trinh đến 5 năm phía sau. Dù là trắng dùng giàu có nổi danh Đông Nam Nam Châu, cũng là dân đoán sôi trào, quần quần sóng ngầm. Mà cái kia chỉ tại bù đắp quốc khố thâm hụt đổi lúa làm dâu kế sách, bây giờ đã hiện ra to lớn hai hại, chấp hành trong quá trình quan lại cấu kết, buộc hủy ruộng trồng dâu, dẫn đến giá lương thực lên nhanh, dân chúng lầm than, đợi một thời gian, tất thành họa lớn, dẫn phát nạn đói. Càng họa vô đơn chí chính là, tàn phá bốn phía hải tặc cơ hồ đoạn tuyệt hải ngoại mậu dịch, sản xuất tơ lụa trồng chất như núi, khó mà tiêu thụ bên ngoài, dẫn đến tơ tầm giá cả rất xuống ngàn trượng, cái này ngược lại lại liên hồi đổi lúa làm dâu đối tầng dưới chốt bách tính bóc lột cùng thương tổn. Cứ thế mãi, cái này nhìn như phồn hoa ổn định Đông Nam Nam Châu, chỉ sợ cũng khó thoát dung chuyển chi tiếp. Đại Càn Vương triều căn cơ đã tại mắt trần có thể thấy kịch liệt dao động. Lương Kỳ Chí sớm đã dự cảm đến tình trạng vô vọng, lại không nghĩ rằng sụp đổ dấu hiệu đến mức như thế nhanh chóng, mạnh như thế liệt. Ánh mắt của hắn thiện cận, không tài năng kinh thiên động địa, không thấy rõ thiên hạ đại cục sẽ đi về phía phương nào. Nhưng hắn bằng trực giác cảm thấy, liền Đông Nam một góc mà nói, nếu có thể nhanh chóng bình định hải tặc hoạn, đả thông trên biển thương lộ, có lẽ còn có thể làm cái này lung lay sắp đổ vương triều, tranh thủ đến một chút cơ hội thở dốc. Mà trước mắt, tất cả hy vọng, tựa hồ cũng ký thác vào hôm nay Đông Châu thành tất cả quan viên đỉnh phong thủ hàn, ra thành mười dặm muốn nên tiếp trên thân người kia. Đột nhiên, cốc cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, đánh vỡ hiện trường yên lặng. Chỉ thấy quan đạo cuối cùng, một tên lục phiến môn bộ khoái chính giữa liều mạng đánh tọa kỵ, hướng về thập lý đỉnh phương hướng quần quần mà tới. Người khác còn chưa tới, khan giọng mà tiếng la kích động đã xuôi theo tin đồn tới, tới, tới. Tổng đốc đại nhân nghi thức, đến. Như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra cự thạch, đỉnh phía trước tất cả quan viên nháy mắt rối loạn lên. Các quan văn vội vàng bỏ qua lò sưởi, sửa sang lấy có chút nhăn nheo quan bảo cùng quan đái, các võ quan nhanh chóng thu lại tàn mạng, án đao đứng nghiêm, ưỡn ngực. Bọn nha dịch càng là tay chân lênh lẹ đem trong đỉnh xuất lại trà bánh, lò sưởi nhanh chóng rút đi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn có chút lộn xộn chẳng diện, đã biến đến trật tự rành mạch, tất cả quan viên dựa theo phẩm cấp cao thấp, tại quan đạo hai bên khoanh tay không người, bày ra nhất cung kính chờ đón tư thế. Trong không khí tràn ngập một loại gần như ngưng trọng chờ mong cùng bất an. Rất nhanh, trên đường chân trời bụi đất nổi lên, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhưng gặp tinh kỳ pháp phối, áo giáp tươi sáng. Phía trước có tinh nhuệ kỵ binh mở đường, bên trong có hoa lệ nghi thức bảo vệ, sau có số lớn gia đình, nô bộc, hộ vệ vây quanh mấy chiếc rộng lớn xa hoa xe ngựa. Đội ngũ ngoằn ngoèo như trường long, khí thế lừng lẫy, phô trương cực lớn, đầy đủ hiện lộ rõ ràng trong xe chủ nhân vô cùng tôn quý thân phận. Chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc, và chương 737, Đông Nam Nam Châu tổng đốc, và nhìn thấy chi này đủ để hiện lộ rõ ràng đế quốc uy nghiêm đội ngũ, bên đường đám quan chức lưng không đến càng thấp hơn, đầu cũng rủ xuống đến càng sâu, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bởi vì trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, tại cái kia bị nghiêm mật hộ vệ lấy trong xe ngựa, ngồi một vị đủ để quyết định bọn hắn tiền đồ vận mệnh, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Đông Nam cách cục đại nhân vật, tân nhiệm Đông Nam Nam Châu tổng đốc, Lý Văn Trạch. Triều đình đối Đông Nam Nam Châu coi trọng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là đế quốc tiền tài phú căn bản chỗ tồn tại. Bây giờ Đông Nam thế cục thối nát tới cái này, hải tặc hung hăng ngang ngược, dân biến ẩn hiện, triều đình cuối cùng quyết định thiết lập Nam Châu tổng đốc chức vụ, nắm toàn bộ quân chính đại quyền, ý tại giải quyết dứt khoát, ổn định Đông Nam, bảo đảm đầu này đế quốc lớn nhất tài nguyên mạch máu thông suốt. Nam Châu tổng đốc, quyền cao chức trọng, chính là theo nhất phẩm quan to một phương, trực tiếp đối hoàng đế phụ trách, không đức cao vọng trọng, năng lực chắc tuyệt người không thể đảm nhiệm. Mà Lý Văn Trạch liền là một lòng nhân tuyển. Hoài Tây Lý gia chính là truyền thừa mấy trăm năm cuộc sống xa hoa nhà, chân chính thế gia môn phiệt nhân tài kiệt xuất. Trên phố riêng có một môn bảy tể tướng, huynh đệ tên hai chữ thần lợi ca tụ. Lý gia trải qua ba đời vương triều mà không suy, trong tộc từng đi ra bảy vị tể tướng, môn sinh cho nên lại trải rộng thiên hạ. Đương đại Lý gia càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tộc trưởng Lý Thanh Nho liền là hiện nay trên triều đình lã vọng đương cần tể tướng, trải qua hoàng quyền thay đổi mà sừng sững không ngã, bị thiên hạ sĩ lâm coi là thế gia lãnh tụ, định hải thần châm. Mà nó đệ Lý Văn Trạch càng là đến, thời niên thiếu liền lấy võ nghệ danh chấn Hoài Tây, sau ngược lại tập văn, lại cũng thành đương thế đại nho, học phú năm xe, tiên đế lúc đã thành cánh tay đắc lực thần. Một thân văn võ song toàn, lão luyện như quốc, tại triều chính trên dưới danh dự cực cao. Lần này Lý Văn Trạch nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, đảm nhiệm Đông Nam Nam Châu tổng đốc, hắn đến, không khác nào cho hoàng sợ không an Đông Nam quan trận rót vào một nắm cường tâm châm. Mà hắn lựa chọn đem tổng đốc hành dinh trực tiếp thiết lập tại đối mặt hải tặc uy hiếp tuyến đầu tiên Đông Châu thành, càng là hướng tất cả người phô bày hắn không ngại gian nguy, thề phải ổn định thế cục thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quyết tâm. Giờ phút này, chi này đại biểu lấy đế quốc uy tín cùng hy vọng đội xe, cuối cùng chậm rãi đi tới chúng quan viên trước mặt. Đông Châu chi phủ hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng cùng không yên. Theo sau hắn bước nhỏ chạy mau lên trước, đi tới giữa đội ngũ trước kia xa hoa nhất, từ bốn con thần tuấn bạch mã dẫn dắt xe ngựa phía trước, không mình hành lễ, dùng hết khả năng vang dội mà thanh âm cung kính hô, hạ quan Đông Châu chi phủ, dẫn Đông Châu phủ nha tới lục phiến môn, quân phòng giữ trên dưới đồng liêu, cung nên tổng đốc đại nhân đại giá. Chúng ta đi trước, nguyện vì đại nhân dẫn ngựa rơi xuống đạp, dẫn đường vào thành. Nói lấy, hắn lại thật lên trước, dùng tay nhỏ tâm cẩn thận kéo lại đứng đầu một thất bạch mã dây cương, tư thế khiêm tốn đến như là nhất thuần phục nô bộc. Nhưng mà trên mặt hắn chẳng những không có mảy may quất đủ, ngược lại tràn đầy một loại cùng có vinh yên hương phấn hương vang. Những quan viên khác thấy thế, cũng giống như đạt được tín hiệu, như ong vỡ tổ mà dâng lên tiền đến, đem xe ngựa bao bọc vây quanh, một năm miệng mười biểu đạt kính ý cùng định nội, đủ loại a dua định hót từ bên thai không dứt, tính toán tại vị này tân nhiệm tổng đốc trước mặt lưu lại dù cho một tơ một hào ấn tượng. Ngay tại cái này ồn ào xu nịnh không khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, chiếc kia xa hoa xe ngựa cửa xe lại không có dấu hiệu nào từ bên trong bị đột nhiên đẩy ra. Chúng quan viên tiếng ồn ào im bặt mà dừng, tất cả ánh mắt nháy mắt tập trung tại nơi cửa xe. Chỉ thấy một tên thân mang gấm vóc hoa phục, sắc mặt có chút tái nhợt âm trầm lão giả, lộ ra thân tới. Trên mặt hắn gấp lấy tầng một thật dày bột chỉ, tính toán che giấu dấu vết tháng năm cùng không quá khỏe mạnh màu da, lại ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên cứng ngắc. Thân hình hắn gầy gò, ánh mắt sắc bén như chim mừng, lạnh lùng quét mắt dưới xe nhóm này tư thế khiêm tốn đến gần như khôi hài quan viên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng rõ nét có thể nghe, tràn ngập khinh bỉ hừ lạnh. Tại trận đám quan chức không khỏi đến đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt bọn hắn nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc cùng nét mặt cổ quái, hai bên trao đổi lấy mở mịt ánh mắt. Bởi vì vị lão giả này, căn bản cũng không phải là bọn hắn mong mỏi cùng trông mong tổng đốc Lý Văn Trạch, mà là bọn hắn người quen biết cũ, vị kia tính tình đường bướng, từng tại Đông Châu bị nhiều thua thiệt ngân dược hầu, Thạch Đan Cầm. Ai có thể nghĩ tới, vị này hầu gia lại sẽ cùng tổng đốc đại nhân đồng hành. Lấy lại tinh thần, đám quan chức cấp bách đè xuống trong lòng thất vọng cùng nghi hoặc, nhộn nhịp hướng Thạch Đan Cầm hành lễ, hạ quan các loại, bái kiến hầu gia. Đối với vị này tức vị tôn sùng lại tính tình không tốt hầu gia, không người dám chậm trễ chút nào. Thạch Đan Cầm lại phảng phất không nhìn thấy mọi người lễ tiết, vẫn như cũ mặt lạnh, ánh mắt tại trên mặt mọi người băn khoăn, mang theo một loại mèo vờn chuột trêu tức. Đông Châu chi phủ kiên trì, lần nữa lên trước một bước, ngồi tiếp cẩn thận hỏi, xin hỏi hầu gia, tổng đốc đại nhân lão nhân ra người, giờ phút này là tại. Ánh mắt của hắn không tự chủ được phiêu hướng phía sau đội xe cái kia mấy chiếc đồng dạng hoa lệ xe ngựa, suy đoán Lý Văn Trạch phải trang tại trong đó một chiếc bên trên. Thạch Đan cầm nhìn xem mọi người bộ kia vội vàng, không yên lại mang theo định mặt phức tạp biểu tình, khoe miệng cuối cùng câu lên một vòng lạnh lẽo, tràn ngập ác thú vị nụ cười. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại như là lạnh giá chùy, đâm xuyên qua mỗi người yếu ớt thần kinh, một nhóm ngu xuẩn. Tổng đốc đại nhân tâm hệ nỗi khổ của dân, thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới, sớm đã cải trang dẫn theo, sớm mấy ngày liền đã tiến vào Đông Châu thành. Các ngươi trong những người này đầu. Ánh mắt của hắn như là lạnh giá đao phong, chậm chậm theo mỗi một chương hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc trắng bệnh trên mặt sẽ qua, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt cùng cảnh cáo, nếu là có cái nào làm qua lạn sự, bờ mông không lau sạch sẽ. Hừ hừ, vậy cần phải tự cầu phúc. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét giữa trời quang, tại tất cả quan viên đỉnh đầu nổ vang. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Không ít trên mặt người vết sắc nháy mắt rút hết, thân thể khống chế không nổi khẽ run lên, càng có cái kia nhát gan, hai chân mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh đồng liêu vô ý thức đỡ lấy, cơ hồ liền muốn ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống dưới đất. Tổng đốc đại nhân, dĩ nhiên sớm đã không tại trong đội xe, mà là thần không biết quỷ không hay, tại bọn hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, tiềm nhập Đông Châu thành nhiều ngày. Cải trang vi hành, một cố khó nói lên lời, lạnh giá sợ hãi, như là vô hình thủy triều, nháy mắt nhấn chìm tại trận mỗi người. Cảm giác kia, phản phất một trôi vô hình lợi kiếm, đã treo ở đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên chém xuống. Xuân Hàn, tựa hồ tại giờ khắc này, biến đến thấu xương quan tim. Chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết ta. Một, chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết ta. Một, Đông Châu thành. Vân Lai tiểu gia. Tòa này cao 5 tầng quán rượu chính là trong thành nổi danh nhất thực phủ, mái cong đấu cùng, khí phái phi phàm. Giờ phút này, lầu 5 gian kia rộng nhất mở, vị trí tốt nhất trong bao sương, tĩnh mịch dị thường, cùng dưới lầu phố xá huyên náo phảng phất giống như hai thế giới. Phòng gần cửa sổ bốn mở. Từ nơi này nhìn tới, hơn phân nửa Đông Châu thành cảnh trí thu hết vào mắt, đồng thời lại chính đối Đông Châu thành danh thắng cổ tích Lạc Nhạn Tháp, có thể nói là phong cảnh tuyệt hảo. Mà tầm mắt sơ sơ rút ngắn, vượt qua hai con đường hẻm, một mảnh chiếm diện tích cực lớn, nhà cửa liên miên kiến trúc khổng lồ nhóm liền có thể thấy rõ ràng. Nơi đó tinh kỳ pháp phối, mơ hồ có thể thấy được thân mang thống nhất phục sức trang phục hán tử lui tới tuần tra, đề phòng sông nghiêm, một cố vô hình túc sát chi khí cho dù cách không cũng có thể mơ hồ nhận biết. Cái kia, liền là gần đây thanh trấn Đông Nam, như mặt trời ban trưa thiên hạ hội tổng đà. Bên cửa sổ, một tên lão giả áo xanh đứng chắp tay, tiên tính địa phủ khám lấy tòa thành trì này cùng ở giữa phun trào ám lưu. Lão giả thân hình gầy gò, sống lưng vì nhiều năm công văn cực khổ hình mà hơi hơi còng lưng, nhìn qua như là một vị đọc đủ thứ thi thư văn sĩ. Nhưng mà, bộ mặt hắn gầy gò, ánh mắt trong lúc đóng mở tinh quang nội luận, khí tức kéo dài trầm ổn, đứng yên lúc như núi cao ngưng định, lại rõ ràng là người mang thượng thừa võ công đại gia phong phạm. Hắn chỉ mặc một bộ có chút đơn bạc thanh sắc vải bảo, tại cái này xuân hàn thời tiết hình như không chút phật lòng. Người này, liền là tân nhiệm Đông Nam Nam Châu tổng đốc, cải trang tiềm nhập Đông Châu đã mấy ngày Lý Văn Trạch. Trong bao xương cũng không phải là chỉ có hắn một người. Tại ở gần cạnh cửa chỗ bóng tối, còn quanh tay đứng hầu lấy một tên đồng dạng hơn 50 tuổi, làm phổ thông tôi tớ ăn mặc lão giả. Hắn hơi hơi cong cong thân thể, tư thế khiêm tốn, nhưng thỉnh thoảng nâng lên trong đôi mắt, lại lóe ra cùng hắn thân phận không hợp khôn khéo cùng sắc bén. Đại nhân, tôi tớ thanh âm lão giả không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, những ngày qua, căn cứ vào phân phó của ngài, vận dụng tất cả nhân thủ tra rõ, Đông Châu phủ nha trên dưới, cùng lục phiến môn, quân phòng giữ bên trong, phàm có tham khinh trái luật, việc xấu rõ ràng người, tội lỗi chứng đã toàn bộ ở đây. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng, lại phảng phất nặng tựa vạn cân tập, hai tay chống không xuất hiện. Tổng cộng 132 tên quan biên, chỗ phạm tội, theo đại càn luật đều có thể vấn trạng. Danh sách, tội trạng, nhân chứng, vật chứng manh mối đều đã ghi lại trong danh sách. Chỉ đợi đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đem những cái này nước mọn một lưới thành bát. Lý Văn Trạch vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch, phảng phất không có nghe được lão bộc báo cáo. Tầm mắt của hắn thật lâu lưu lại ở phía xa Thiên Hạ Hội tổng đà phiến kia xâm nghiêm khu kiến trúc bên trên, thậm chí có thể xuyên thấu qua một chút thấp bé tường đây, nhìn thấy nội bộ nhân viên vội vàng lui tới thân ảnh. Lão bộc duy trì đệ trình tư thế, lặng chờ nửa ngày, không gặp chủ nhân đáp lại, không khỏi đến hơi hơi ngẩng đầu, thấp giọng nhắc nhở lần nữa, đại nhân. Lý Văn Trạch hình như vậy mới từ xa xôi trong suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt lướt qua lão bộc trong tay bản kia tập, nhưng lại không đi tiếp, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình thản nghe không ra hỉ nộ, đem có tội chứng, thích đáng cất kỹ. Nói xong, hắn liền lại quay đầu, tiếp tục nhìn về ngoài cửa sổ, phảng phất cái kia cảnh đường phố cùng xa xa Thiên Hạ Hội, so cái này hơn 100 đầu tham quan tính mạng càng có giá trị quan tâm. Lão bộc trong mắt lóe lên một chút không hiểu, hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được truy vấn, đại nhân, cái kia bắt người sự tình đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vì sao không đứng tức dùng lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch quan trường, dùng nhìn thẳng nghe, cái này không phù hợp trong nhận biết của hắn, vị này tổng đốc đại nhân luôn luôn lôi lệ phong hành tác phong. Lý Văn Trạch nghe vậy, khoe miệng hơi hơi bứt lên một cái khó mà đoán độ cong, giống như cười mà không phải cười. 132 tên quan viên. Hắn nhẹ nhàng lặp lại con số này, ngữ khí mang theo một loại thâm trầm suy tính, nếu đem những người này một buổi sáng toàn bộ bắt lại, Đông Châu phủ nhà, lục phiến môn, quân phòng giữ, trong khoảnh khắc liền lâm vào liệt nửa người chi cảnh. Đến lúc đó, chính lệnh như thế nào thông suốt? Hải tắc trước mắt, phòng ngự ai tới chủ trì? bản đốc thủ hạ lại còn có người nào như dùng. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến thâm thúy lên, đem những cái này chứng cứ phạm tội một mực nắm trong tay, tựa như cùng treo ở bọn hắn mỗi người đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Khiến nó biết ta, sợ ta, kính ta, mới có thể nơm nớp lo sợ, tận hết chức vụ, nghiêm túc ban sai. Như vậy, phía ta có thể thúc giục bọn hắn hoàn thành triều đình cùng hoàng thượng giao phó bình định cướp biển, ổn định đông nam trách nhiệm. Tham nhũng sự tình, tất nhiên đáng hận, nhưng so với lửa xém lông mày biển hoạn, còn có thể tạm hoãn. Đợi đến việc nơi này, Hải Cương tĩnh bình, lại quay đầu, cùng bọn hắn từng cái thanh toán không mượn. Lão bộ nghe xong, run lên chốc lát, lập tức trên mặt lộ ra giật mình cùng vẻ khâm phục, không người một cái thật sâu, đại nhân mưu tính sâu xa, cân nhắc toàn cục, là thuộc hạ tầm mắt nhỏ hẹp, suy nghĩ không chu toàn. Lý Văn Trạch khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa. Trong bao xương lần nữa lâm vào yên lặng. Chỉ có ngoài cửa sổ xa xa phố xá chuyển đến, mơ hồ mà kéo dài xe ngựa tiếng người, như là tòa thành thị này bối cảnh âm luật. Đột nhiên, một trận đặc biệt vang dội tiếng ồn ào đánh vỡ phần này yên tĩnh, từ dưới lầu phố dài chuyển đến, các vị Đông Châu các phụ lao hương thân. Nghe ta một lời. Hôm nay, ta Kiến Châu Bạch Hạc đường trên dưới, chính thức tuyên bố gia nhập Thiên Hạ Hội. Từ nay về sau, chúng ta nguyện tại Hùng Bá Bang chủ xuất lĩnh xuống, cùng Thiên Hạ Hội chúng huynh đệ đồng tâm đồng đức, làm chúng ta Đông Nam bách tính phúc lợi, thời tận sức mọn. Làm phiền các vị hương thân để đầu đường, chúng ta liền tiến về tổng đà, bái kiến Hùng Bá chủ. Theo lấy cái này vang dội tuyên bố, chỉ thấy một đội ước chừng mạc nhị 30 người, thống nhất thân mang tuyết trắng kình trang võ giả, tinh thần phấn chấn xuyên qua đám người. Phía trước bọn hắn có người gõ chiêng mở đường, hai bên có người đốt lên thật giải pháo, lốp bốp nổ vang âm thanh cùng tràn ngập thanh niên, lập tức đem không khí khuyết đại đến như là ngày lễ nhiệt liệt. Dọc đường bách tính chẳng những không có tranh né, ngược lại nhộn nhịp dâng lên đầu đường, phát ra từng trận lớn tiếng khen hay cùng tiếng khen, rất nhiều người thậm chí tự động đi theo đội ngũ, hướng về Thiên Hạ Hội tổng đà phương hướng dũng mãnh lao tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Tốt a, Liên Bạch Hạc Đường cũng gia nhập Thiên Hạ Hội. Chúng ta Đông Nam Võ Lâm, lần này xem như chân chính bệnh thành một sợi dây thừng. Đúng vậy a, đúng a. Hồi tưởng phía trước, các môn các phái chiếm núi làm vua, cả ngày làm điểm địa bàn lợi ích chém chém giết giết, chúng ta dân chúng đi ngang qua đều đến nơm nớp lo sợ. Từ lúc Hùng Bang chủ sáng lập Thiên Hạ Hội, lập xuống quy củ, cái này giang hồ cuối cùng thái bình nhiều. Ta xem chừng, chúng ta Đông Nam 10 thành Võ Lâm thế lực, đến có 6 7 thành đều đưa về Thiên Hạ Hội a. Thật là ngóng trông Thiên Hạ Hội có thể đem tất cả môn phái đều chỉnh hợp lên, dạng kia liền không còn có phân tranh. Chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết a. 2, chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết ta. 2, nếu là đổi thế lực khác làm như vậy, ta khẳng định lo lắng bọn hắn ý thế hiếp người, trở thành một phương cường quyền. Nhưng Thiên Hạ Hội không giống nhau. Chúng ta trong lòng chịu phục. Không sai. Thiên Hạ Hội thế nhưng thật làm chúng ta làm việc. Kháng gió cứu tế có bọn hắn, tu sửa đê biển có bọn hắn, chống cự hải tặc càng là sông lên phía trước nhất. Những cái kia các quan lão già không làm được, không muốn làm, đều là Thiên Hạ Hội tại gánh. Dưới lầu dân chúng nhiệt liệt tiếng nghị luận, không trở ngại chút nào bay vào lầu năm phòng, rõ ràng có thể nghe. Lý Văn Trạch cùng lão bộ lặng lặng nghe, trên mặt đều không biểu tình, chỉ có ánh mắt nhỏ bé biến ảo lấy. Chốc lát, trong miệng Lý Văn Trạch nhẹ nhàng đọc lên hai câu tại nơi trốn có Đông Châu người đều nghe nhiều nên thuộc lời nói, hội tụ thiên hạ lực lượng, tổng tế thiên hạ thương sinh. Cái này, liền là Thiên Hạ Hội tôn chỉ, cũng là Thiên Hạ Hội ba chữ này tồn tại. Hai câu này, kèm theo Thiên Hạ Hội bùng dậy, sớm đã truyền khắp Đông Nam, đi sâu nhân tâm. Lão bộ lúc này lên trước một bước, thấp giọng nói, đại nhân, thiên hạ này chút. Bây giờ tại Đông Nam, cứu trợ thiên hai, xây đê, ngự khấu, chuyện làm, đều là thu mua dân tâm cử chỉ. Nó danh vọng long, tại rất nhiều dân chúng tầm thường trong lòng, e rằng đã áp đảo quan phủ bên trên. Trong giọng nói hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng phẫn uất, Đông Nam quan phủ, nhất là Đông Châu đám này người tầm thường, thật sự là vô năng tột cùng. Thu mua nhân tâm, ban ân tại dân, đây vốn là kẻ thống trị mới có thể sử dụng quyền lực. Bây giờ lại bị một cái giang hồ bang hội một mực nắm giữ, đồng thời làm đến so quan phủ càng tốt, đây không thể nghi ngờ là đối triều đình uy tín to lớn khiêu chiến. Mà địa phương quan phủ lại ngồi nhìn cục diện cỡ này tạo thành, tại lão bộ nhìn tới, thật là ngồi không ăn bám, vô năng chi cực. Lý Văn Trạch nhẹ nhàng than vãn một tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút phức tạp tâm tình, Thiên Hạ Hội, nó thế đã thành, dễ sâu là tốt. Trước mắt muốn ổn định Đông Nam, ứng đối hải tặc, không thể không có lực lượng của bọn hắn. Phi thường thời điểm, làm đi phi thường phương pháp. Cần tập hợp hết thảy nhưng dùng lực lượng, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Cho dù là dân gian lực lượng, nếu có thể làm bản thân ta sử dụng, cũng không gì không thể. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Thiên Hạ Hội tổng đà phương hướng, trong mắt lóe lên một chút tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, ta chỉ là kỳ quái. Thiên hạ này sẽ thành lập tới bây giờ, còn không đủ một năm. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, ảnh hưởng khắp Đông Nam, chỉnh hợp vượt qua một nửa võ lâm thế lực, khiến quần hùng quy tâm. Như thế nhanh chóng quyết trương, trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, tự nhiên là dựa vào tuyệt đối cường đại võ lực, cưỡng ép áp đảo, chiếm đoạt. Nhưng dạng này thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, tạo thành to lớn dung chuyển, triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Có thể chỗ kỳ hoặc chính là ở, Thiên Hạ Hội cũng không đại quy mô vận dụng cực đoan võ lực, chí ít trên mặt nổi không có gây nên quá lớn dung chuyển cùng phản kháng. Những cái kia quy thuận môn phái, nhìn như phần nhiều là cam tâm tình nguyện nguyên do trong này, thật là khiến người khó hiểu. Người lao bộ kia dáng dấp lao giả nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, hồi đáp, một điểm này, thuộc hạ đã từng nói rõ thêm tra xét, đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Thiên Hạ Hội nhanh chóng vùng dậy trong quá trình, loại trừ bang chủ Hùng Bá bên ngoài, cũng không gặp có cái khác đặc biệt xung ra, có thể một mình đảm đương một phía nhân vật trọng yếu hiện lên. Phản phất tất cả quyết sách, tất cả phương hướng, đều hệ vu Hùng Bá một thân một người.
Mà càng quỷ dị chính là, cơ hồ tất cả đầu nhập vào môn phái, nó trưởng môn hoặc thủ lĩnh, đều rõ ràng biểu thị là hướng về phía Hùng Bá cá nhân mà tới, nguyện nghe theo nó hiệu lệnh. Thuộc hạ từng tính toán tiếp xúc qua mấy vị đã quy thuận trưởng môn, nói bóng nói gió, muốn xác minh bọn hắn như vậy khăng khăng một mực nguyên nhân. Lão bộ cơm thanh mang theo một chút nghi hoặc cùng ngưng trọng, nhưng phản ứng của bọn hắn lạ thường nhất trí, hoặc ngôn từ lấp lóe, né tránh, hoặc mặt lộ vẻ khó xử, giữ kín như bưng. Phản phất, có cái gì cực lớn bí mật, để bọn hắn không dám, cũng không nguyện lộ ra mảy may. Lý Văn Trạch nghe đến đó, lông mày cũng hơi hơi nhỏ gấp. Nếu chỉ là một hai cái trưởng môn như vậy, còn có thể giải thích làm bị người hiếp bức, có lẽ có trôi rơi vào tay người khác. Nhưng cơ hồ tất cả quy thuận người đều là như vậy phản ứng, liền rất không tầm thường. Chẳng lẽ nhiều người như vậy, đồng thời đều bị Hùng Bá nắm giữ chí mạng bí mật, đồng thời còn có thể để tất cả mọi người thủ khẩu như mình, không tiết lộ mảy may tiếng gió thổi? Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Hùng Bá, trong miệng Lý Văn Trạch không khỏi đến lần nữa lẩm nhẩm cái tên này. Dùng sức một mình chống đỡ lấy thế lực to lớn như thế, trở thành Đông Nam võ lâm trên thực tế minh chủ, trên người người này tất nhiên cất giấu cực sâu bí mật cùng kinh người thủ đoạn. Giờ khắc này, cho dù là quan trường chìm nổi hơn 10 năm, nhìn quen sóng gió Lý Văn Trạch, trong lòng cũng không khỏi đến đối vị này thần bí thiên hạ hội ban chủ sinh ra mấy phần tò mò mãnh liệt cùng cảnh giác. Đúng lúc này, dưới lầu trên đường phố đống nhiên chuyển đến một trận càng lớn rối loạn. Chỉ thấy số lớn nha dịch binh sĩ vội vàng chạy đến, thô bạo xua tán đám người, rõ ràng ra thông đạo. Ngay sau đó, dùng Đông Châu chi phủ đứng đầu, mười mấy tên Đông Châu quan viên thần sắc hốt hoảng, đi lại gấp rút hướng về Vân Lai tiểu gia chạy tới, nhộn nhịp tràn vào quán rượu đại môn, trên bậc thang lập tức chuyển đến lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề. Lý Văn Trạch thấy thế, trên mặt lộ ra một chút trong dự liệu hờ hững mỉm cười, nhìn tới, bọn hắn trung quy là tìm được chỗ này. Thôi được, là thời điểm đi gặp ta đám này tương lai tướng tài đắc lực. Hắn sửa sang lại trên mình cái này có chút một mạc thanh bảo, cất bước liền muốn hướng bên ngoài bao xương đi đến. Đi tới cửa ra vào, hắn hình như lại nghĩ tới một chuyện, dừng bước lại, đối người lão bộ kia phân phó nói, tối nay liền tại nơi đây thiết yến, khoản đãi Đông Châu chủ yếu quan viên, bản địa có mặt mũi lương thân sĩ tộc, cùng trong trốn võ lâm danh túc bố lão. Hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhớ cho thiên hạ hội tổng đà cũng đưa một phần thiệp, nhất thiết phải đem vị kia Hùng Bá bang chủ mời đến. Bản đốc vừa vặn có thể tận mắt chứng kiến một thoáng, cuối cùng là nhân vật bậc nào. Tôi tớ lao giả không người lĩnh mệnh, được, đại nhân, thuộc hạ liền đi làm. Thiên hạ hội tổng đà, một gian vị trí vắng vẻ lại bảy biện tinh xảo thiên phòng bên trong, cửa phòng đóng chặt, cửa sổ che thực. Trong phòng, một trường gỗ lim trên bàn bông, trưng bày một cái đốt đến sôi sùng sục từ đống cái lẩu, nồng đậm canh xương mùi thơm tràn ngập tại cả phòng. Nhưng mà, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn hai nam một nữ ba người, lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu thèm ăn, không khí ngột ngạt mà căng thẳng. Ba người này, lai lịch đều không đơn giản, chính là Kiến Châu võ lâm nhân vật hết sức quan trọng. Chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết à? Ba, chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết à? Ba, Thanh Vượng động động chủ, Trần Dạ Ngọc, một cái sắc mặt nham hiểm, ánh mắt lăng lệ trung niên hán tử. Hàn Mai các chủ, Vi Thòng Nam, một vị khí chất nho nhã, râu tóc cắt sửa chỉnh tề văn sĩ dáng dấp người. Phiêu Tuyết Đảo đạo chủ, Cốc Anh Oanh, tuy là nữ tử, lại hai đầu lông mày mang theo một cô không thua kém đấng mày râu khí khái hào hùng, phong vận dư âm. Nơi này ta nhỏ nhất, không dễ nghe lời nói ta tới nói. Thanh Vượng động chủ Trần Dạ Ngọc đem trong tay đua hướng trên bàn khẽ đặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đánh vỡ yên lặng. Ánh mắt của hắn đảo qua Vi Thòng Nam cùng Cốc Anh Oanh, trầm giọng nói, theo tháng này lên, ta Thanh Vượng động quyết định không còn nghe theo thiên hạ hội hiệu lệnh, cũng không còn hướng tổng đà giao nạp phần tử tiền. Không biết Vi các chủ cùng Cốc đạo chủ, hai vị ý như thế nào? Một bên Vi Tòng Nam cùng Cốc Anh Anh trao đổi một ánh mắt, hai bên đều thấy được trong mắt đối phương dứt khoát. Vi Tòng Nam nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Cốc Anh Anh thì khẽ bước cằm. Lúc trước hải tặc thế lớn uy hiếp các phái sinh tồn, bọn hắn vì cầu tự vệ, cũng vì tập kết lực lượng, mới bất đắc dĩ tạm thời gia nhập Hùng Bá khai sáng thiên hạ hội. Nhưng mà theo lấy thiên hạ hội thế lực kịch liệt bành trướng, nó đối nội bộ các phái muốn khống chế cũng càng ngày càng mạnh, đủ loại quy củ ràng buộc ngày càng khắc nghiệt, không ngừng ăn mòn mỗi người bọn họ môn phái độc lập tính cùng lợi ích. Tiếp tục như vậy nữa, Thanh Phượng Động, Hàn Mai Cát, Phiêu Tuyết Đảo e rằng sớm muộn muốn bị thiên hạ hội triệt để chiếm đoạt, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay ba người bí mật tụ họp, liền là muốn đạt thành công thủ đồng minh, thống nhất khẩu kính, cùng nhau hướng Hùng Bá chất vấn, yêu cầu rút khỏi thiên hạ hội. Pháp không trách chúng, bọn hắn tin tưởng cho dù là luôn luôn bá đạo Hùng Bá, đối mặt ba nhà thế lực đồng thời chất vấn, cũng tuyệt không dám tùy tiện vận dụng thủ đoạn cực đoan. Đã Trần Động chủ mở ra đầu này, ta Hàn Mai Cát cũng cùng cái này tâm. Vi Tòng Nam chậm chậm nói, ta Phiêu Tuyết Đảo cũng là ý tứ này. Thanh âm Cốc Anh Anh thanh thúy mà kiên định. Ba người đồng thời nâng chén, ly rượu tại không trung trùng điệp vừa đủ. Ầm. Thanh thúy tiếng va đập, tượng trưng cho ba nhà liên minh chính thức đạt thành. Nhưng mà, ngay tại cái này minh ước sơ thành thời khắc, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào, ngược lại ánh sáng, trên mặt mang theo ôn hòa thậm chí có chút khiêm tốn nụ cười. Ba người ánh mắt ngưng lại, Vi Tòng Nam trước tiên cười lạnh thành tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là cảm ơn chấp sự. Thế nào? Hùng bang chủ cuối cùng chịu hạ mình gặp chúng ta. Bọn hắn đều nhận ra người này. Tạ Vô Vi, nghe nói hắn xuất thân hải ngoại thần bí môn phái Hóa Long môn, là bang chủ Hùng Bá tuyệt đối tâm phúc, nhiều khi thái độ của hắn liền đại biểu Hùng Bá ý chí. Tạ Vô Vi phảng phất không có nghe được Vi Tòng Nam trong lời nói niệm ai, hắn mỉm cười đi vào gian phòng, trở tay nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, tiếp đó phối hợp tại bên cạnh bàn trống không một vị trí ngồi xuống tới, vừa vặn cùng ba người đối lập. bang chủ trước mắt ngay tại xử lý sự việc cần giải quyết, tạm thời vô pháp phân thân. Tạ Vô Vi ngữ khí bình thản, bất quá, hắn cố ý mệnh ta cho ba vị mang đến một vài thứ. Trần Dạ Ngọc đột nhiên vô bàn một cái. Ba. Một tiếng vang thật lớn, chấn đến cái lầu nước dùng kịch liệt lay động, tia lửa tung tóe. Ít mẹ nó tại nơi này cùng lão tử làm trò bí hiểm. Trần Dạ Ngọc râu tóc đều dựng, toàn thân đằng đằng sát khí, chỉ vào Tạ Vô Vi lỗ mũi lớn tiếng quát lên, hùng bá đến cùng gặp hay không gặp. Cho câu thống khoái lời nói, lão tử hôm nay liền đem lời nói đặt xuống nơi này. Coi như hắn quyết tâm không gặp, ba nhà chúng ta cũng lùi định thiên hạ hội. Thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám đem ba nhà chúng ta tất cả đều diệt? Hắn hùng bá nếu là dám làm như thế, ta nhìn hắn thiên hạ này biết, ngày mai liền đến giải tán. Ta nhìn ngày khác sau còn như thế nào tại Đông Nam Võ Lâm đặt chân. Sau đó còn như thế nào phục chúng. Cốc Bành Anh cùng Vi Tòng Nam dù chưa lời nói, nhưng ánh mắt cũng nháy mắt biến đến lạnh giá sắc bén, liếc xéo lấy Tạ Vô Vi, tạo nên lấy áp lực vô hình. Bọn hắn chắc chắn, hùng bá tuyệt không dám tại không có lý do chính đáng dưới tình huống, đồng thời đối ba nhà thế lực hạ sát thủ. Cuối cùng, thiên hạ hội căn cơ là từ rất nhiều Đông Nam môn phái cấu thành, như hùng bá hành sự bất công, thủ đoạn khốc liệt, tất nhiên nhân tâm phân tán, to như vậy thiên hạ hội trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đối mặt ba người cơ hồ không hề che giấu uy hiếp, trên mặt Tạ Vô Vi nụ cười không chút nào chưa giảm, ngược lại lộ ra càng thong dong. Hắn cũng không để ý tới khí thế hung hăng Trần Dạ Ngọc, mà là chậm rãi từ trong ngực lấy ra một phong tín thư, nhẹ nhàng đẩy lên Cốc Anh Anh trước mặt. Cốc đạo chủ, thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, đây là bang chủ cho ngài tin. Không ngại, xem trước một chút nội dung, mới quyết định không mượn. Cốc Anh Anh nhìn một chút cái kia phong phổ thông thư, lại dương mắt nhìn một chút đối diện sắc mặt tái xanh Trần Dạ Ngọc cùng sắc mặt ngưng trọng Vi Tòng Nam. Lập tức, nàng đột nhiên phát ra một tiếng chế nhạo, mang theo vài phần khinh thường cùng tẩy mạnh, chẳng phải là một phong thư ư? Chẳng lẽ hùng bá còn có thể bên trong biết ra đóa hoa tới? Bùn đảo chủ hành sự quang minh lỗi lạc, nếu là không nhìn, ngược lại lộ ra tà chỗ dạng. Nói lấy, nàng một cái cầm lấy thư, động tác lưu loát mở ra, rút ra bên trong giấy viết thư, triển ra. Trên tờ giấy chỉ có một nhóm vết mực đầm địa chữ nhỏ. Phu nhân, ngươi cũng không muốn ngươi lệnh làng không trượng phu thân sinh bí mật này bị trượng phu của ngươi biết à? Bù bù. Cốc Anh Anh chỉ cảm thấy đến trong đầu phảng phất có đồ vật gì nổ tung, trước mắt nháy mắt tối đen, nắm lấy giấy viết thư tay không bị khống chế run lẩy bẩy, trái tim điên cuồng dóng lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, chính nàng biết. Liền cái kia tình nhân đều đã sớm bị nàng xử lý đến sạch sẽ. Hùng bá, hắn thế nào sẽ biết? Hắn đến cùng là người hay quỷ? Giờ khắc này, sợ hãi vô ngần như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm Cốc Anh Anh. Sắc mặt nàng trắng bệnh, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn ngay tại chỗ ngất đi. Trần Dạ Ngọc cũng phát giác được Cốc Anh Anh dị thường, gặp nàng thần sắc kỳ biến, không khỏi đến cau mày, trầm giọng hỏi, "Cốc đạo chủ, trên thư viết cái gì? Có phải hay không hùng bá người kia uy hiếp ngươi?" "Đừng sợ, đem thư lấy ra tới, cho chúng ta đại gia đều nhìn một chút. Chúng ta vì ngươi làm chủ." Nói lấy, Trần Dạ Ngọc liền thò tay muốn đi đoạt trong tay Cốc Anh Anh giấy viết thư. "Không!" Cốc Anh Anh như là bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên bừng tỉnh, hét lên một tiếng. Đi theo trong cơ thể nàng nội lực cầm vang bạo phát, lòng bàn tay chạm một cái kia thật mỏng giấy viết thư nháy mắt bị chấn đến vỡ nát, hóa thành vô số màu trắng mảnh vụn, phiêu tán rơi xuống. Chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết ta. 4, chương 738, ngươi cũng không muốn bí mật bị người ta biết ta. 4, bí mật này, nàng tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, nhất là trượng phu của mình. Bằng không, nàng đem thân bại danh liệt, gia đình phạt toái, thậm chí khả năng mẹ con bất hòa, một đời hủy hết. Tại Trần Dạ Ngọc cùng Vi Tòng Nam kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, Cốc Anh Anh đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, chuyển hướng Tạ Vô Vi, lại cung cung kính kính thi lễ một cái, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, "Thỉnh cầu, thỉnh cầu cảm ơn chấp sự hồi bẩm ban chủ. Ta Phiêu Tuyết Đạo, trên dưới đều chung với thiên hạ hội, tuyệt không hài lòng. Sau này, chỉ bang chủ mệnh là theo." Nói xong, nàng thậm chí không dám nhìn nữa Trần Dạ Ngọc cùng Vi Tòng Nam một chút, cũng như chạy trốn bước nhanh xông ra gian phòng, mặc cho sau lưng hai người như thế nào la lên, cũng không quay đầu. Trần Dạ Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cốc Anh Anh bóng lưng biến mất, đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn hằm hằm Tạ Vô Vi, vô bàn một cái, chấn đến chén dĩa nhảy loạn, ngươi mẹ nó đến cùng cho Cốc đạo chủ nhìn cái gì? Nàng vì sao lại? Hắn tức đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ vào ngón tay Tạ Vô Vi đều đang phát run. Tạ Vô Vi lại vẫn như cũ bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái dùng một phương màu trắng khăn thêu tỉ mỉ bao quanh tiểu đồ vật, nhẹ nhàng đẩy lên Trần Dạ Ngọc trước mặt. "Trần đốc chủ, an tâm chớ đợi. Đây là bản chủ, để ta chuyển giao cho ngài." Trần Dạ Ngọc tức giận hừ một tiếng, nắm lấy cái kia khăn thêu bao khỏa đồ vật, một bên thô bạo mà đem mở ra, một bên cười lạnh nói, "Cốc Anh Anh nhát như chuột, bị ngươi hù sợ, ta Trần Dạ Ngọc cũng không sợ. Còn dùng khăn thêu bao lấy, giả thần giả quỷ, sợ ngươi không nhận ra a. Ta Trần Dạ Ngọc làm việc, từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, đỉnh thiên lập địa." "Có cái gì?" Thanh âm của hắn như là bị một cái vô hình kéo đống nhiên cắt đoạn, bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng khăn thêu bên trong, cái kia yên tĩnh nằm sự vật. Cái kia, đó là một mai kiểu dáng xưa cũ, lại dĩ nhiên dị xét loang lổ. Phi tiêu, tiêu trên mình, một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác phượng chữ vết khắc, như là ác ma lạc ấn, nháy mắt đem hắn kéo về đến 10 năm trước cái kia huyết tinh ban đêm, hắn liền là dùng mai này đốt kịch độc phi tiêu, từ phía sau lưng ám toán chính mình nhân sư, đợi trước Thanh Phượng độc chủ mới có thể soán vị thành công. Hắn rõ ràng nhớ, sau đó đã đem mai này hung khí ném vào sóng cả mãnh liệt thâm hải, nó làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ còn tái hiện nhân gian? Trong chốc lát, Trần Dạng Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Tay hắn bận bịu chân loạn đem khăn thêu lần nữa che kín, gắt gao siết trong tay, phản phất đó là cái gì nuốt sống người ta rắn độc mạnh thú. Hung bá, hắn không chỉ biết chuyện này, dĩ nhiên liền mai này sớm đã biến mất hung khí đều có thể tìm trở về. Vậy hắn trong tay, tất nhiên nắm giữ lấy càng nhiều, càng chí mạng chứng cứ. Một khi việc này đem ra công khai, hắn Trần Dạng Ngọc ngay lập tức sẽ theo một động chi chủ, biến thành người trong võ lâm người đến mà chu diệt thí sư ác đồ. Thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Lúc này, Vi Phòng Nam nhìn xem Trần Dạng Ngọc đống nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt cùng thất kinh động tác, nhịn không được kinh nghi hỏi, "Trần độc chủ, rốt cuộc là thứ gì? Để ngươi như vậy?" Trần Dạng Ngọc đột nhiên cắt ngang hắn, âm thanh khô khốc mà gấp rút, thậm chí mang theo một chút cầu khẩn ý vị, đối tạ Vô Vi nói, "Cái kia, cảm ơn chấp sự, ta trong nhà của ta đột nhiên có việc gấp, nhất định cần lập tức trở về xử lý. Mời, xin ngài nhất thiết phải truyền lại ban chủ, ta Trần Dạng Ngọc, đối ban chủ, đối thiên hạ hội, luôn luôn, luôn luôn trung thành một lòng." "Tuyệt không." "Tuyệt không?" hắn nghĩ. Nói xong, hắn như là sợ cảm ơn không hối hận đổi ý như, tùy tiện ôm quyền, chăm chú nắm chặt cái kia phương tu khăn, cơ hồ là lảo đảo vọt ra khỏi phòng. Bóng lưng hốt hoảng chật vật. Trong phòng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại Vi Tòng Nam một người. Nguyên bản củng cố tam giác đồng minh, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hai vị minh hữu một cái so một cái trốn nhanh hơn, thái độ chuyển biến bất ngờ, làm cho người kinh hãi. Trên mặt Vi Tòng Nam phong dong chấn định sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại sâu tận xương tùy hàn ý cùng sợ hãi. Hùng bá nếu muốn đồng thời đối phó ba nhà, có lẽ sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng nếu chỉ còn giữ lại hắn Hàn Mai các một nhà, hậu quả kia khó lường. Tạ Vô Vi ánh mắt lúc này cuối cùng rơi vào sắc mặt trắng bệnh Vi Tòng Nam trên mình. Trên mặt hắn cái kia phảng phất vĩnh viễn không thay đổi nụ cười, tại lúc này Vi Tòng Nam nhìn tới, lại so ma quỷ nhe răng cười càng làm cho người ta sợ hãi. "Vi các chủ, bang chủ cũng có câu nói để ta mang cho ngươi." Thanh âm Tạ Vô Vi vẫn như cũ bình thản. Hắn chậm chậm đứng dậy, đi đến bên cạnh Vi Tòng Nam, cúi người, ghé vào lỗ tai hắn cực nhẹ nói mấy câu. Không có người nghe rõ hắn cụ thể nói cái gì. Chỉ thấy Vi Tòng Nam khi nghe đến mấy câu kia nháy mắt, con người bỗng nhiên thu hẹp đến to bằng mũi kim, toàn bộ người như bị sét đánh, đột nhiên cứng tại chỗ. Sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh biến xám, trên trán nháy mắt thấm ra tầng một lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, nắm lấy ngón tay chén rượu bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh. Cái kia vài câu nói nhỏ, phảng phất một cái chìa khóa, mở ra nội tâm hắn chỗ sâu hắc ám nhất, nhất không nguyện chạm đến, tự cho là đã sớm bị thời gian triệt để mai táng bí mật. Bí mật kia, lẽ ra theo lấy một ít người biến mất mà vĩnh viễn biến mất, tuyệt không nên có người thứ hai biết được. Hùng bá, hắn đến cùng là người vẫn là thần? Hắn làm sao có khả năng liền chuyện này đều biết? Sợ hai vô ngẩn, như là vô số lạnh giá gián động, nháy mắt cuốn chặt trái tim của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Lời nói đã đưa đến. Tạ Vô Vi ngồi dậy, từ tốn nói, "Vi các chủ, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều hồn bay phách lạc Vi Tòng Nam một chút, quay người liền hướng về cửa phòng đi đến. Ngay tại Tạ Vô Vi tay gần chạm đến khung cửa lúc, Vi Tòng Nam đột nhiên theo cực hạn trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá mạnh, thậm chí mang ngược lại sau lưng ghế dựa, phát ra loảng xoảng một tiếng vang dọn. Hắn hướng về bóng lưng Tạ Vô Vi, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hô, "Vi Tòng Nam, đồng dạng thể sống chết hiệu trung ban chủ, Hàn Mai các trên dưới, nguyện triệt để quy thuận thiên hạ hội, từ nay về sau cam làm đi đầu, tuyệt không hài lòng." Thanh âm của hắn tại trống trải trong phòng vang vọng, tràn ngập tuyệt vọng khuất phục cùng sợ hãi. Tạ Vô Vi bước chân có chút dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức kéo cửa phòng ra, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa hành lang trong bóng râm. Chỉ để lại Vi Tòng Nam một người, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Phảng phất mới vừa từ một tràng đáng sợ nhất ác mộng bên trong tránh ra. Chương 739, tình báo quá nhiều, 1, chương 739, tình báo quá nhiều, 1, phòng sách. Một chương rộng lớn gỗ hoa lê án thư gần cửa sổ mà thiết lập, phía trên văn phòng tứ bảo đều đủ, chồng chất lấy không ít chờ đợi phê duyệt văn thư tài liệu. Toàn bộ hoàn cảnh, vốn nên là văn nhân nhã sĩ múa bút vẩy mực, tĩnh tâm nghiên cứu thanh tịnh địa phương. Nhưng mà, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở án thư phía sau trên chương ghế bành kia, cũng là một cái cùng phương này lịch sự tao nhã ô không gian ô không vào thân ảnh. Đó là một cái đầu trọc các hán. Tên này ác hán trưởng thành đến khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu hổ mắt to, thiết diện mới cần, không lông đầu ánh sáng một mảnh, một đầu dữ tợn vết sẹo từ đỉnh đầu lan tràn mà xuống xuyên qua mũi trải qua xương gò má, vượt qua hơn phân nửa khuôn mặt, cuối cùng tại một bên kia quai hàm dừng lại. Nhất là cái này ác hán thân hình cao lớn e rằng có 2 mét, một thân khối cơ thịt làm cho hắn cường tráng như trâu. Dạng này một cái sát tinh, nếu là chừng người một chút, có thể để nhát gan lòng người bẩn cuộn loạn, cũng có thể để hài đồng nháy mắt bị hù dọa khóc lên. Dạng này một bộ mặt mày, nếu là ở bình thường diễn nghĩa thoại bản bên trong, chú định chỉ có thể đóng vai loại kia khi nam phép nữ, tiếp đó bị gặp chuyện bất bình nhân vật chính tiện tay chụp chết ngu xuẩn phản phái, sống không quá 3 chương. Nhưng cũng tiếc, hiện thực nơi nơi so thoại bản ly kỳ hơn. Tại cái này phồn hoa giàu có Đông Châu thành, thậm chí toàn bộ Đông Nam năm châu, tên đầu chọc này ác hán phất lượng, so với thân kia lấy đỏ áo, trưởng quản một châu chính vụ chi phủ đại nhân muốn nặng hơn nhiều. Bởi vì, hắn liền là thiên hạ hội ban chủ, hùng bá. Đồng thời, hắn cũng là Lương Tiến một bộ trọng yếu phân thân. Lúc này, Lương Tiến cặp kia hung lệ mắt to, chính giữa yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hư ảo giao diện, mỗi ngày tình báo. Nhìn xem trên mặt không ngừng đập con số cùng lít nha lít nhít văn tự, hắn không khỏi đến thấp giọng cảm thán, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, cùng sách này phòng lịch sự tao nhã tạo thành quỷ dị tương phản, phía trước, chỉ hiểu đến vùi đầu gian khổ làm ra, làm một cái theo khuôn phép cũ đệ tử, mỗi ngày hoàn thành những cái kia cố định môn phái tạp vụ, mới có thể đáng thương đổi lấy mấy đầu tình báo. Bây giờ chính mình đương ra làm chủ, thành đứng đầu một bang, chấp trưởng quyền hành, mới giật mình tỉnh ngộ. Cái này đặc tính chính xác cách chơi, nguyên lai không ở chỗ làm mà ở chỗ quản. Muốn hiệu suất cao hoàn thành môn phái nhiệm vụ, thu hoạch lượng lớn tình báo, không phải đi làm cái kia chân chạy đệ tử, mà là muốn làm cái kia ra lệnh lão đại. Thật là buồn cười. Phía trước lại bỗng dưng lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian, đi lâu như vậy đường vòng. Giờ phút này, mỗi ngày tình báo trên mặt, chính giữa rõ ràng hiện lên liên tiếp làm người hoa mắt tin tức, ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, 52 có thể thu hoạch tình báo số lượng, 52 tình báo 1, tại Đông Châu thành bên trong cải trang vi hành Nam Châu tổng đốc Lý Văn Trạch, sẽ đến nay đêm tại Vân Lai tiểu gia thiết yến, rộng rãi mời Đông Châu danh lưu, y đang thử thăm dò các phương nội tình, nó hàng đầu quan tâm mục tiêu chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá. Tình báo 2, thanh thạch trấn phía đông giếng cổ đáy, dùng xích sắc khóa có một bộ vô danh hải cốt, nếu có thể đem nó vứt cũng giao cho trong trấn quả phụ Trương Thị, có thể chấm dứt một cọc 10 năm oan kiên, cũng thu được Trương Thị đến chết không quên cảm kích. Tình báo 3, gần đây quy thuận Bạch Hạc Đường đệ tử Trương Lan, nhập hội tâm không thành, ám tìm thoát thân cơ hội, kế hoạch đến nay dạ tử lúc lặng yên thoát đi Đông Châu thành. Nếu có thể giúp đỡ thuận lợi rời đi, đem giành được nó thực tình cảm kích. Tình báo 4, tình báo 5, tình báo 52, thiên hạ hội hương chủ hùng đạo, cùng đồng môn sư huynh đồng hữu Đức vợ tư thông cấu kết, hai người ước định tối nay tại ngoài thành cầu đá nhỏ phía dưới hẹn họ. Nếu có thể ngay tại chỗ bóc trần cái này chuyện xấu, có thể đến đồng hữu Đức dốc sức hiệu chung. Trên giao diện, vẹn vẹn hôm nay trong vòng một ngày đổi mới ra hữu hiệu tình báo, liền đạt tới kinh người 52 đầu. Cái này to lớn số lượng, để Lương Tiến không khỏi đến hồi tưởng lại ban đầu ở Hóa Long môn làm đệ tử lúc bất bách. Khi đó hắn mỗi ngày liều mạng việc cực, hoàn thành đủ loại nguy hiểm hoặc dườm ra nhiệm vụ, nơi nơi cũng chỉ có thể đổi lấy lác đác mấy cái tình báo. Mà bây giờ, ngồi tại sách này trong phòng, bày mưu nghi kế, một ngày liền có thể thoải mái thu hoạch mấy chục đầu, thậm chí trên trăm đầu tình báo. Ở trong đó khoảng cách đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Tất cả những thứ này chuyển biến, bắt đầu tại hắn trở thành Thiên Hạ hội ban chủ, cũng đem cái này to lớn bang phái cơ khí chính thức chuyển động lên một khắc này. Lương Tiến từng bước lục lọi ra quy luật, hắn không cần việc phải tự làm, chỉ cần xử lý tốt hoạch tâm bang phái sự vụ, làm ra chính xác quyết sách, thôi động các hạng thủ tục vận chuyển, hệ thống liền sẽ tự động phán định hắn hoàn thành tương ứng môn phái nhiệm vụ. Mà hắn mỗi ngày chủ yếu nhất làm việc, liền là ngồi tại chương này sau án thư, phê duyệt theo các nơi phân đả như tuyết rơi bay tới văn thư. Thẩm duyệt, suy nghĩ, làm ra phê chỉ thị, ra lệ. Cứ như vậy, liền ngang với hoàn thành một cái môn phái nhiệm vụ. Lương Tiến đem đại bộ phận tinh lực dùng cho bản thân võ đạo tu hành, nhưng tại xử lý chính vụ khẽ hở, hắn mỗi ngày ít nhất cũng phải phê duyệt mấy chục phần văn thư, liền tương đương với hoàn thành mấy chục cái môn phái nhiệm vụ, từ đó có thể thông qua mỗi ngày tình báo thu hoạch mấy chục đầu chân quý tin tức. Không chỉ như vậy, cho dù là chủ trì một tràng hội nghị, đối cái nào đó đột phát sự kiện làm ra mấu chốt chỉ thị, hoặc là chỉ là an bài một cái nào đó thủ hạ đắc lực tiến đến chấp hành hạng nào đó kế hoạch. Chỉ cần những chuyện này cuối cùng có thể thuận lợi giải quyết, đạt tới mục tiêu dự chủ, hệ thống đồng dạng sẽ phán định hắn hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Từ lúc trở thành bang chủ, chấp trưởng quyền hành, Lương Tiến phát hiện chính mình trong bang xử lý tuyệt đại bộ phận công vụ, cơ hồ đều có thể bị hệ thống tán thành làm môn phái nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn hoàn thành mỗi ngày tình báo nhiệm vụ tốc độ, hiện ra bạo tạc tiểu tăng trưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý chăm chỉ một chút, có đôi khi trong vòng một ngày, thậm chí có thể hoàn thành trên trăm môn phái nhiệm vụ. Thu hoạch trên trăm đầu đề cập tới các phương mỗi mặt bí mật tình báo. Dựa vào cái này so với ngày trước thêm ra mười mấy lần, mấy chục lần tình báo số lượng, Lương Tiến nắm giữ vô số bí mật không muốn người biết, quan viên việc ngầm, hào cương trôi, võ lâm ân oán, thậm chí là một chút chôn sâu lòng đất lâu năm bản án cũ. Thiên Hạ hội có khả năng trong thời gian thật ngắn nhanh chóng bùng dậy, lấy gần như không có khả năng tốc độ chỉnh hợp Đông Nam võ lâm nửa giang sơn, đồng thời có thể đem những cái kia kiệt ngạo bất tuần giang hồ đại lão một mực lôi kéo tại bộ hạ, những cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, thực ra đủ để chí mạng bí mật có thể nói là công lao hàng đầu. Lợi dụng các tình báo này, hoặc ban ân, hoặc uy hiếp, hoặc giao dịch, Lương Tiến bệnh một chương vô hình lưới lớn, đem càng ngày càng nhiều người cùng lưới thế lực la trong đó. Mà không ngừng lớn mạnh Thiên Hạ hội, nó xúc giác kéo dài càng rộng, thế lực càng là to lớn, ngược lại lại có thể làm Lương Tiến cung cấp càng nhiều môn phái nhiệm vụ hoàn thành cơ hội, từ đó thu hoạch càng nhiều, càng sâu tầm tình báo. Một cái cường đại tốt tuần hoàn đã tạo thành. Cho đến ngày nay, có thể nói, Lương Tiến tại Thiên Hạ hội cổ phân thân này, là hắn tất cả sự nghiệp bên trong tiến triển thuận lợi nhất, tình thế nhất mạnh mẽ một cái. Thậm chí vượt qua tại phương Nam nhất lên Thao Thiên Cự Lãng Thái Bình Đạo. Thái Bình Đạo cuối cùng đã cùng Triệu Đình triệt để xé ra mặt, gặp phải quan quân trùng điệp vây quét, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Mà Thiên Hạ hội bây giờ cũng là cùng Triệu Đình, ít nhất là cùng Đông Nam địa phương quan phủ, quan hệ đến trong mật thêm dầu. Triệu Đình đối Thiên Hạ hội lệnh khen ngợi thỉnh thoảng truyền đến, Đông Nam đám quan chức gặp được nan giải nan đề, tổ chức hội nghị trọng yếu lúc, cũng thường thường cần mời hùng bá bang chủ hoặc nó đại biểu tham dự quyết sách, cùng bàn đại kế. Tại Đông Nam Nam Châu trên vùng đất này, Thiên Hạ hội cùng với bang chủ hùng bá, có thể nói là chân chính như mặt trời ban trưa, quyền thế ngút trời. Theo sau, Lương Tiến ánh mắt lướt qua những ngày kia lẽ thường báo, rơi vào trên mặt một đầu mấy tháng trước liền đã đổi mới ra, lại một mực không bị nhận lấy đặc thù tin tức bên trên. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành 1000 môn phái nhiệm vụ, có thể thu được đặc thù ban thưởng, một khắc đồng hồ bên trong bất tử chi thân. Từng có lúc, Lương Tiến cảm thấy hoàn thành 1000 môn phái nhiệm vụ là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Nhưng mà, làm thiên hạ sẽ phát triển đến kích thước nhất định, toàn bộ hệ thống tiến vào hiệu suất cao vận chuyển quỹ đạo phía sau, hoàn thành 1000 môn phái nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ cần hơn 10 ngày. Cái này có thể nói bảo mệnh thần kỹ ban thưởng, sớm tại mấy tháng trước đã đạt thành thu hoạch điều kiện, nhưng Lương Tiến lại một mực đem nó cất giữ tại trong hệ thống, cũng không nhận lấy. Một khắc đồng hồ bất tử chi thân. Ban thưởng hiệu quả đơn giản, trực tiếp, thô bạo, tên như ý nghĩa, liền là tại một khắc đồng hồ thời điểm, ở vào một loại vô pháp bị giết chết trạng thái. Nhưng mà, dùng thiên hạ hội trước mắt xôi gió xôi nước cục diện, cùng Lương Tiến thực lực bản thân, hắn tạm thời căn bản tìm không thấy cần vận dụng loại này trung cực thủ đoạn bảo mệnh trang tử. Bởi vậy, hắn lựa chọn tạm thời gác lại. Quan trọng hơn chính là, Lương Tiến dựa vào kinh nghiệm phán đoán, loại này đề cập tới khái niệm hình đặc thù ban thưởng, nhiều khi một khi lựa chọn nhận lấy, liền sẽ lập tức tiến vào sử dụng trạng thái, thậm chí ngay cả tồn vào thanh đạo cụ tạm tồn cơ hội đều không có. Nếu là bỗng dưng nhận lấy mà không sử dụng, không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Chương 739, tình báo quá nhiều, 2, chương 739, tình báo quá nhiều, 2, một khắc này bất tử chi thân, tại thời khắc mấu chốt, đủ để xoay chuyển càn khôn, tạo ra không có khả năng kỳ tích. Nhất định cần dùng tại trên lưới đao. Đúng lúc này, trên bảng hệ thống lần nữa ánh sáng lưu chuyển, bắn ra một đầu mới tinh, càng làm người khác chú ý tin tức, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành 1000 môn phái nhiệm vụ, có thể thu được đặc thù ban thưởng, có thể đem trừ chính mình bên ngoài tùy ý một người cảnh giới võ học tăng lên tới nhị phẩm. Thấy rõ hàng chữ này nháy mắt, cho dù là dùng Lương Tiến tâm tính, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một chút gợn sóng. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hoàn thành 1000 môn phái nhiệm vụ ban thưởng, cũng vào hôm nay đã thành. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo một chút cảm khái. Ban thưởng này nội dung đồng dạng rõ ràng sáng tỏ, mang ý nghĩa Lương Tiến có thể chỉ định bên cạnh tùy ý một người, coi thường nó tư chất, căn cơ, bình cảnh, cưỡng ép đem nó võ công cảnh giới tăng lên tới vô số võ giả tha thiết ước mơ. Nhị phẩm chi cảnh. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với làm Lương Tiến tự nhiên đã sáng tạo ra một cái đỉnh tiêm cấp độ cường lực trợ thủ. Mà một điểm này, vừa vặn là Lương Tiến hiện nay cần thiết. Hắn sớm cần thực lực đủ mạnh mẽ thủ hạ. Còn lại phân thân, bộ hạ cơ bản đều có tam phẩm võ giả, liền thiên hạ hội bên trong cũng có tam phẩm võ giả gia nhập. Nhưng mà, chân chính có khả năng một mình đảm đương một phía, thực lực đạt tới nhị phẩm cấp độ đỉnh tiêm chiến lực, cũng là một cái đều không. Nguyên bản có hy vọng nhất Vũ Linh, cũng bởi vì không tên rời đi, không biết tung tích. Tuy là trong tay Lương Tiến nắm giữ lấy chiến khôi, âm bất lỗi, chiến sủng chờ đặc thù tồn tại, nhưng chúng nó thực lực cũng không có thể chân chính bước vào nhị phẩm cửa. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều cần tuyệt đối võ lực mới có thể chấn chẳng tử, hoặc là xử lý cực đoan nan giải sự vụ tình huống, cuối cùng nơi nơi cần Lương Tiến tự thân xuất mã, lãng phí một cách vô ích hắn đại lượng quý giá thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng, nhị phẩm võ giả thật sự là quá mức thưa thất cùng chân quý. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đạt tới cảnh giới này người, hoặc là khai tông lập phái, xưng bá một phương hùng chủ, hoặc liền là sớm đã đầu nhập triều đình, hoàng thất, thưởng thụ quan to lộc hậu, lại hoặc là liền là bị những cái kia truyền thừa lâu đời đỉnh cấp đại môn phái thu nạp, xem như chấn phái nội tình. Lương Tiến mỗi đại phân thân chỗ kinh doanh thế lực, tuy là phát triển mạnh mẽ, tiềm lực to lớn, nhưng nếu luận đến tài nguyên, nội tình cùng tính ổn định, cùng triều đình, hoàng thất cùng những cái kia thâm căn cố đế đỉnh cấp đại phái so sánh, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Bởi vậy, tới bây giờ không thể hấp dẫn đến hoang dại nhị phẩm võ giả chân tâm thật ý tới trước đầu nhập vào. Trước mắt đột nhiên xuất hiện này ban thưởng, vừa vặn đền bù Lương Tiến bộ hạ đỉnh tiêm chiến lược thiếu thốn khối này mấu chốt được điểm. Thế nhưng, cái kia đem cái này cơ hội quý giá dùng tại ai trên mình đây? Vấn đề này để Lương Tiến lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Có tư cách tiếp nhận phần này tặng người, điều kiện chủ yếu liền là tuyệt đối trung thành. Trong lòng Lương Tiến ngược lại có mấy cái nhân tuyển: Tây Mạc Lanh U, Tiến Sơn Trại Tiểu Ngọc, Thiên Hạ Hội Chu Bạch Ngưng, Thái Bình Đạo Lục Thiên Nam, Kinh Thành Triệu Di Y, mấy người kia đều là Lương Tiến có khả năng chọn vẹn khống chế, lại độ trung thành không thể nghi ngờ tâm phúc. Nhưng danh ngạch chỉ có một cái, cụ thể muốn lựa chọn cái nào đến để thăng thực lực, như vậy liền thành một cái cần cẩn thận cân nhắc nan đề. Vì sao? Chỉ có thể tăng lên một người trong đó. Lương Tiến hơi hơi lắc đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là có thể đưa các nàng thực lực toàn bộ tăng lên, thật là tốt biết bao. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, có khả năng tự nhiên chế tạo một tên nhị phẩm võ giả ban thường, đã có thể nói người tiên, vô cùng chất quý. Theo một ít góc độ nhìn, như chiến khôi loại tồn tại này, trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ, hơn nữa có thể thông qua thanh đạo cụ thực hiện mỗi cái phân thân ở giữa điều động, hình như càng có chiến lược ý nghĩa. Nhưng theo lâu dài cùng tính linh hoạt tới nhìn, chiến khôi trung quy là tử vật, khuyết thiếu chân chính bản thân ý thức cùng năng lực ứng biến, khó mà xử lý những cái kia cần một mình đảm đương một phía, linh hoạt cơ biến phức tạp sự vụ. Chỉ có người sống sơ sờ, nắm giữ suy nghĩ của mình cùng trưởng thành tiềm lực người, mới có thể chân chính thỏa mãn những điều kiện này, trở thành hắn đáng tin trợ thủ, mà không đơn thuần công cụ. Thôi, Lương Tiến cuối cùng làm ra quyết định, ban thưởng này cũng tạm thời cất giữ lấy a. Lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn một chút hai bên kia thế cục cần nhất định tiêm võ lực phá cục. Hoặc là, đợi đến nào đó cố phân thân bên cạnh xuất hiện không lập tức tăng thực lực lên không thể tình huống khẩn cấp lúc, sẽ tiến hành dùng. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động, tiếp tục khảo sát một thoáng người bên cạnh độ trung thành. Nhân tâm là khó dò nhất đồ vật. Có lẽ có người bây giờ nhìn lại trung thành tuyệt đối, chỉ khi nào đống nhiên thu được viễn siêu bản thân khống chế lực lượng, tâm thái sẽ hay không phát sinh biến hóa, dạ tâm sẽ hay không sinh sôi. Cái này ai cũng nói không cho phép. cũng không phải là tất cả mọi người biết cảm ơn, cũng không phải tất cả mọi người có thể khống chế ở đột nhiên xuất hiện to lớn tài phú cùng lực lượng. Hắn cần thời gian dài hơn quan sát, càng cẩn thận lựa chọn. Ngay tại Lương Tiến suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, đang, đang, đang. Một trận trầm ổn mà quy luật tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tại bên ngoài thư phòng trên hành lang vang lên. Tiếng bước chân tại cửa thư phòng dừng lại. Theo sau, vang lên Tạ Vô Vi cái kia đặc hữu, mang theo cung kính nhưng không mất thanh âm trầm ổn, "Ban chủ, thuộc hạ Tạ Vô Vi, có việc bẩm báo." Lương Tiến tập trung ý chí, đem ánh mắt theo hư ảo trên bảng hệ thống rời đi, trầm giọng nói, "Đi vào." Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tạ Vô Vi cất bước mà vào, trở tay lại đem cửa phòng cài đóng. Hắn bước nhanh đi đến trước thư án mấy bước xa xa, không mình hành lễ. Lương Tiến nhìn trước mắt Tạ Vô Vi. Người này võ công không tính đỉnh tiêm, nhưng suy nghĩ kín đáo, làm việc đắc lực, lực chấp hành cực mạnh, là Thiên Hạ Hội bên trong số ít mấy cái có thể để hắn yên tâm giao phó chuyện quan trọng vụ tâm phúc một trong. Thiên Hạ Hội bên trong rất nhiều rườm ra lại mấu chốt sự vụ, Lương Tiến đều giao cho hắn đi xử lý. Hơn nữa, người này độ trung thành đã trải qua thời gian nhất định khảo nghiệm. Hắn mặc dù là Hóa Long môn xuất thân, nhưng từ lúc đi theo Lương Tiến sáng tạo Thiên Hạ Hội đến nay, có thể nói cẩn thận, đem có lòng máu đều chút xuống tại bang hội phát triển bên trên. Lương Tiến có 7-8 phần nắm chắc, cho dù đem đến từ mình cùng Hóa Long môn triệt để quyết liệt, Tạ Vô Vi sát suất lớn cũng sẽ lựa chọn đứng ở phía bên mình. Ba cái kia không an phận, muốn thoát khỏi bang phái tự lập môn hộ gia hỏa, đều xử lý thỏa đáng ư? Lương Tiến tiện tay cầm lấy một phần mới văn thư, một bên xem, một bên nhìn như tùy ý hỏi. Tạ Vô Vi cung kính trả lời, trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác thán phục, hồi bán chủ đã xử lý thỏa đáng. May mắn mà có bang chủ ngài cung cấp. Những cái kia mấu chốt tin tức, Thanh Phượng Động, Hàn Mai Cát, Phiêu Tuyết Đảo ba vị trưởng môn đã bị tinh chuẩn cầm chắc lấy mạch máu uy hiếp. Bọn hắn đều đã rõ ràng biểu thị, đem tiếp tục hiệu Trung Thiên Hạ Hội, tuyệt không hài lòng. Lương Tiến nghe vậy, trên mặt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, phản phất tất cả những thứ này vốn là tại hắn trong dự liệu. Hắn gần nhất thông qua mỗi ngày tình báo thu hoạch tin tức thực tế quá nhiều, nhiều đến liền chính hắn đều cần tốn thời gian chỉnh lý. Hết hạn hôm nay, tính gộp lại hoàn thành nhiệm vụ số lượng thậm chí đột phá 1 vạn đại quan. Cái này lượng lớn trong tình báo, có tương đối một bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp cùng Thiên Hạ Hội nội bộ nhân viên, thế lực liên quan. Làm Lương Tiến nghe sẽ bên trong có 3 vị trưởng môn trong bóng tối móc nối, ý đồ thoát khỏi lúc, hắn liền có tính nhắm vào lật xem cùng 3 người này có liên quan tình báo ghi chép, còn vừa vặn tìm được một chút cùng bọn hắn trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan tình báo. Thế là Lương Tiến phái người xuôi theo những tin tình báo kia tiến hành điều tra, tìm hiểu nguồn gốc phía sau, cuối cùng tìm được có khả năng trực kích bộ phận quan trọng bí mật. Lợi dụng những bí mật này, Lương Tiến căn bản không cần vận dụng võ lực, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không còn dám có ý nghĩ gian dối. Lúc này, Tạ Vô Vi tiếp tục nói, "Bang chủ, còn có một chuyện. Hôm nay quan phủ phái người đưa tới thiệp mời, là mới nhậm chức Đông Nam Nam Châu tổng đốc Lý Văn Trạch, đến nay muộn tại Vân Lai tiểu gia thiết yến, mời Đông Châu thành bên trong cũng có mặt mũi quan biên, thân sĩ cùng võ lâm danh tốt." Nói lấy, Tạ Vô Vi đem một phong chế tạo tinh mỹ, che kín phủ tổng đốc đại ấn thiệp mời, nhẹ nhàng đặt lên án thư một góc. Lương Tiến chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, cũng không thò tay đi cầm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Liên quan tới trận này đến hội, cùng Lý Văn Trạch ý đồ, hắn tại trước đây không lâu đổi mới ra trong tình báo, sớm đã hiểu đến nhất thanh nhị sở. Tạ Vô Vi hơi dừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc diễn đạt, theo sau, thanh âm của hắn đệ thấp một chút, mang tới một chút nghiêm trọng, "Ban chủ, bên cạnh đó còn có một cái tin tức không tốt lắm." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Tiến, nói từng chữ từng câu, "Hóa Long môn trưởng lão, Lý Tuyết Tinh, nàng cũng chưa chết. Hơn nữa, căn cứ đáng tin tuyển báo, nàng tại 2 ngày phía trước đã an nhiên quay trở về Hóa Long đảo, đồng thời đã gặp mặt môn chủ Ngọc Linh Lung." Trong tay Lương Tiến chi tiên no chấm mực nước bút lông sói, đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia hung lệ mắt to bên trong, lần đầu tiên chân chính lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lý Tuyết Tinh, nàng dĩ nhiên trở về. Chương 740, làm thảo dân giải hoặc, 1, chương 740, làm thảo dân giải hoặc, 1, phù phù. Một tiếng nặng nề đầu gối va chạm mặt nền thanh âm, tại tĩnh mịch trong thư phòng bất ngờ vang lên. Chỉ thấy Tạ Vô Vi lại 2 đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống lạnh giá cứng rắn gỗ hoa lê trên sàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về sau án thư đạo kia tựa như núi cao trầm ổn thân ảnh, âm thanh mang theo vô pháp ức chế run rẩy, tiếng buồn bã cầu xin, "Ban chủ, cứu, cứu ta." Cái kia Lý trưởng lão, Lý Tuyết Tinh, nàng trở về. Nàng trở về Hóa Long đảo sau chuyện thứ nhất, liền là vận dụng tất cả quan hệ truy tra thuộc hạ tung tích. Thẳng đến nàng xác nhận thuộc hạ một mực đi theo tại bang chủ bên cạnh ngài, vừa mới tạm thời dừng tay. Nàng nhất định đã tra rõ ràng. Năm đó Đàm ra sự tình, là thuộc hạ dở trò quỷ. Nàng đây là muốn trở về tìm thuộc hạ báo thù rửa hận. Bang chủ, thuộc hạ thực tế không muốn chết ta. Cầu ngài xem ở thuộc hạ những năm này cẩn thận, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cứu thuộc hạ một mạng. Hắn nguyên bản trầm ổn khuôn mặt giờ phút này bị một loại gần như tuyệt vọng chỗ sợ hãi chiếm cứ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chán nháy mắt thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lý Tuyết Tinh thủ đoạn, Tạ Vô Vi lại quá là rõ ràng. Nếu là Lương Tiến khó giữ được hắn, vậy hắn sẽ chết đến cực thảm. Lương Tiến cặp kia hung lệ mắt to chậm chậm nheo lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác căm trầm. Lý Tuyết Tinh, nữ nhân này, từng là hắn tất muốn trừ cho thông khoái mục tiêu. Giữa hai người ân oán, sớm đã dây dưa sâu nhất, gần như không chết không thôi. Nhược y gì hắn trước kia tinh khí, nghe nữ tử này lại may mắn còn sống, còn dám trở về, tất nhiên sẽ không chút do dự lần nữa bố cục, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nàng triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Ai có thể ngờ tới, vận mệnh quỹ tích càng như thế quỷ quật khó dò. Lý Tuyết Tinh, cái này cùng hắn có thâm cửu nữ nhân, vậy mà tại trời xuôi đất khiến phía dưới, cùng hắn mặt khác một bộ phân thân sinh ra nào đó. Vi diệu mà quan hệ là thủ. Cái tầng quan hệ này tồn tại, giống như một đạo vô hình công xiềng, để Lương Tiến vô pháp giống như ngày trước cái kia, không cố kỵ chút nào đối Lý Tuyết Tinh lạnh lùng hạ sát thủ. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Tuyết Tinh nữ tử này, vô luận là thực lực bản thân, dùng độc chi có thể, vẫn là nó chấp trưởng tông môn sự vụ cổ tay, đều có thể nói đỉnh tiêm. Đối với hắn cố kia ngay tại phương Bắc gian nan khai thác phân thân mà nói, nếu có thể đem nàng thu về bộ hạ, không thể nghi ngờ chính là một cố cực kỳ cường đại trợ lực. Nếu như tương lai ngày nào đó, Hóa Long môn thật là úp, như thế Lý Tuyết Tinh, có lẽ thật có khả năng bị cố kia phân thân thành công mời chào. Theo lâu dài lợi ích cùng toàn cục suy tính, giờ phút này giết chết Lý Tuyết Tinh, không những không công oan, ngược lại là một loại tổn thất thật lớn. Huống chi, liền trước mắt mà nói, Lý Tuyết Tinh đối Lương Tiến bản thể tới hùng bá cố phân thân này, tạm thời không tạo thành uy hiếp chí mạng. Nàng nhất là người nghe tin đã sợ mất mật độc thuật, vốn có bách độc bất xâm đặc tính Lương Tiến trước mặt, thùng rông kêu to, không có đất dụng võ chút nào. Nàng chỗ ỷ lại lớn nhất chỗ dựa, môn chủ Ngọc Linh Lung, từ lâu tại Lương Tiến trưởng kỳ không ngừng xu nịnh cùng trung thành biểu hiện xuống, đối với hắn tín nhiệm có thừa, thậm chí thường xuyên thiên vị. Ngọc Linh Lung tuyệt không hy vọng nhìn thấy chính mình bộ hạ tối cường trưởng lão cùng đắc lực nhất đệ tử đấu đến lưỡng bại câu thương. Cho dù là tại trong Hóa Long môn, trải qua Lương Tiến nhiều năm kinh doanh, cũng sẽ bảo lôi kéo được không ít thân tín. Lại càng không cần phải nói bây giờ tay hắn nắm Thiên Hạ Hội cố này to lớn mới trỗi dậy thế lực, đã sơ bộ có cùng Hóa Long môn chính diện đấu sức bù liếng. Nhưng mà Lý Tuyết Tinh mặc dù đối Lương Tiến bản thân uy hiếp có hạn, nhưng nàng cái kia quỷ thần khó lường độc công, lại đủ để đối với hắn người bên cạnh tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Nếu nàng quyết tâm nếu không tiếc bất cứ giá nào chu sát Tạ Vô Vi, Lương Tiến còn thật không có niềm tin tuyệt đối, có thể tại không lấy Lý Tuyết Tinh tính mạng điều kiện tiên quyết, hộ đến Tạ Vô Vi chu toàn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Tiến lặng yên để thân ở kinh thành bản thể, vận dụng ngàn dặm truy tung đặc tính, khóa chặt Lý Tuyết Tinh vị trí cùng trạng thái. Phản hồi về tới tin tức, để Lương Tiến con ngươi khó mà nhận ra co rụt lại. Ồ, dĩ nhiên, đã bước vào nhị phẩm chi cảnh. Ngàn dặm truy tung biểu hiện, Lý Tuyết Tinh giờ phút này vẫn như cũ thân ở Hải Ngoại Hóa Long đảo, nhưng nàng cấp độ thực lực, bất ngờ đã là nhị phẩm võ giả. Lần này, sự tình biến đến càng khó giải quyết. Nhị phẩm cảnh giới Lý Tuyết Tinh, nó trình độ uy hiếp hiện dãy số nhân trèo lên. Cho dù Lương Tiến vận dụng cái kia chân quý hệ thống ban thưởng, cưỡng ép đem Tạ Vô Vi cảnh giới cũng tăng lên tới nhị phẩm, chỉ sợ hắn cũng không phải Lý Tuyết Tinh đối thủ. Lý Tuyết Tinh độc công quỷ quyệt bá đạo, tại cùng giai võ giả bên trong cơ hồ khó kiếm địch thủ, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là việc khó. Huống hồ, đem như vậy quý giá ban thưởng dùng tại Tạ Vô Vi trên mình, Lương Tiến đáy lòng là một vạn cái không bỏ được. Hắn suy nghĩ một chút, đè xuống trong lòng gợn sóng, đem bút lông nhẹ nhàng đặt tại bút trên núi, ánh mắt rơi vào quỳ xuống đất không dậy nổi Tạ Vô Vi trên mình, âm thanh trầm thấp lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Sư đệ, đứng lên mà nói. Hắn tận lực dùng Hóa Long môn bên trong cũ xưng, dùng rút ngắn quan hệ. Năm đó đàm ra sự tình, là ta tự mình mưu đồ, mệnh ngươi chấp hành. Ngươi bất quá là nghe lệnh hành sự. Ta hùng bá làm việc, từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Ngươi đã trung thành làm ta làm việc, ta há có qua sông đoạt cầu, ngồi nhìn ngươi bị nạn lý lẽ. Việc này ta đã biết hiểu, liền tuyệt sẽ không đứng nhìn bàn quan. Ngươi lại tiêu sầu, ta nhất định dốc sức bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lương Tiến lời ấy tuyệt đối không phải nói ngoa. Hôm nay Thiên Hạ sẽ cùng Hóa Long môn bên trong, ai không biết Tạ Vô Vi là hắn hùng bá tâm phúc cánh tay. Như hắn liền chính mình thủ hạ đắc lực nhất đều không bảo vệ được, mặc cho nó bị Lý Tuyết Tinh chu sát, như thế hắn vất vả xây dựng uy tín chắc chắn không còn sót lại chút gì, sau này còn có ai chịu thực tình làm hắn bán mạng. Cho nên, về công về tư, Tạ Vô Vi, hắn chắc chắn bảo vệ. Nghe được Lương Tiến cái này chém đinh chặt sắt chấp thuận, Tạ Vô Vi treo ở yết hầu tâm, cuối cùng sơ sơ trở xuống tại chỗ. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, trung điệp dùng đầu chạm đất, phát ra đùng một tiếng vang trầm, đa tạ thủ tịch sư minh, đa tạ bang chủ đại ân. Thuộc hạ sau này định là bang chủ sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Đời này kiếp này, tuyệt không hài lòng. Kích động bày tỏ lòng trung thành sau, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, lại vội vã nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một chút dẫn dắt ý vị, bang chủ, còn có một chuyện. Năm đó cái kia phá hoại người nhà họ Đàm thi thể, theo Lý trưởng lao thủ hạ may mắn chạy trốn ngân dược hầu thạch đang cầm, lần này cũng đi cùng Lý tổng đốc một chỗ về tới Đông Châu thành. Lương Tiến nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi. Tạ Vô Vi người này chính xác nhạy bén, hắn báo cáo sự tình chưa từng hạn chế tại vấn đề bản thân, dù sao vẫn có thể đúng lúc đó cung cấp một chút liên quan tin tức cùng chính mình mạch suy nghĩ, rất có giá trị. Chương 740, làm thảo dân giải hoặc 2, chương 740, làm thảo dân giải hoặc 2, thạch đang cầm. Lương Tiến tự nhiên nhớ ra hòa này. Năm đó trận kia Đông Châu thành bên ngoài hôn chiến, chính là Lương Tiến trong bóng tối thiết kế, tài tình kích động Thạch Đan Cầm cùng Lý Tuyết Tinh ở giữa mâu thuẫn, dẫn đến hai người liều chết chém giết. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải Chiến Khôi Hoang Hành Tử xuất thủ can thiệp, Thạch Đan Cầm đã sớm thành Lý Tuyết Tinh dưới lòng bàn tay vong hồn. Có thể cho dù hắn may mắn nhặt về một đầu mệnh, cũng bị Lý Tuyết Tinh kỳ độc tra tấn đến hình tiêu mạch rẻ, sống không bằng chết. Phía sau, tên này lại vẫn muốn thử độ dùng tạo phản tội danh uy hiếp Lương Tiến cùng Hóa Long môn, bị Lương Tiến đích thân xuất thủ mạnh mẽ giáo huấn một trận, hù dọa đến hốt hoảng trốn về kinh thành. Hắn tại trên triều đình trắng trợn khuyết đại Hóa Long môn tội, ý đồ mượn triều đình lực lượng đem nó định tính làm phản tặc, rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc, lúc ấy triều đình vì Đông Nam Hải trộn hoạn sức đầu mẹ chán, cuối cùng đối Hóa Long môn áp dụng lôi kéo trấn an kế sách, cũng không tiếp thu Thạch Đan Cầm cái kia cực đoan chủ trương. bây giờ cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa rõ ràng còn dám trở về. Nhìn tới hắn lần này nhất định là có nơi dựa dẫm, ôm lấy phục thù quyết tâm mà tới. Triều đình lần này đối Đông Nam thế cục cực kỳ trọng thị, vị này Nam Châu tổng đốc bên cạnh Lý Văn Trạch e rằng thu nạp được không ít kỳ nhân dị sĩ, sức mạnh thủ hộ không thể khinh thường. Ngón tay Lương Tiến nhẹ nhàng gõ chân bóng mặt bàn, phát ra đốc đốc âm hưởng, trong mắt lóe lên một chút tính toán hào quang. Thạch Đan cầm dám ở lúc này trở về, hắn lực lượng hơn phân nửa liền là bắt nguồn ở đây. Một chút suy nghĩ, một cái kế sách đã tại trong lòng Lương Tiến thành hình. Năm đó chúng ta có khả năng thành công kích động Thạch Đan cầm cùng Lý Tuyết Tinh ngao cò tranh nhau, để hai bọn hắn bại câu thương. Hôm nay vì sao không thể lập lại chiêu cũ? Tạ Vô Vi nghe vậy mắt lập tức sáng lên. Đúng a, tuy là hai người bọn họ mới thật sự là phía sau màn hấp thụ, nhưng năm đó chính tay phá hoại người nhà họ đám thi thể, chết để làm nổi giận Lý Tuyết Tinh, thế nhưng Thạch Đan cầm, hắn mới là Lý Tuyết Tinh không đội trời chung tử thủ. Bây giờ Thạch Đan cầm cao điệu trở về, tất nhiên sẽ đem Lý Tuyết Tinh cái kia hết lửa giận cùng cứu hận theo Tạ Vô Vi trên mình, lần nữa hấp dẫn đến chính hắn trên mình. Chỉ cần hai người này lại lần nữa đối đầu, nhất định lại là một tràng lòng tranh hổ đấu, vô luận kết quả như thế nào đều có thể cực lớn làm dịu Tạ Vô Vi gặp phải nguy cơ. Bang chủ cao kiến. Tạ Vô Vi lập tức lĩnh hội Lương Tiến ý đồ, thuộc hạ liền đi an bài đáng tin người, nhanh phản hóa Long Đạo, đem Thạch Đan cầm đã theo tổng đốc trở về Đông Châu tin tức lan rộng ra ngoài. Nói lấy, Tạ Vô Vi đứng dậy liền muốn rời đi an bài. Khoan đã. Lương Tiến chợt gọi hắn lại, nhìn như tùy ý hỏi một câu, Chu Bạch Ngưng gần nhất tại làm cái gì? Chu Bạch Ngưng, vị này được khen là Đông Châu đệ nhất mỹ nhân nữ tử, như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, bị Lương Tiến xào rượu dùng tới xem như thiên hạ hội ngưng kết nhân tâm, hiển lộ rõ ràng mỹ lực biển chữ vàng, chính xác phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng mà nữ tử này một khỏa phương tâm hoàn toàn thắt ở Lương Tiến trên mình, gần như si mê, quả thực là một khỏa từ đầu đến đuôi yêu đứng não. Nàng nhiều lần tới trước tìm hắn, thổ lộ hết tâm sự, quả thực chậm trễ Lương Tiến không ít lẽ ra dùng cho tu luyện quý giá thời gian. Từ lúc bản thể trải qua một lần sau khi chết, Lương Tiến đối với tăng lên thực lực bản thân sinh ra trước đó chưa từng có cấp bách cảm giác, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đầu nhập vào gian khổ trong tu hành, chỉ có khi nhàn hạ mới sẽ phân thân xử lý băng vụ. Bởi vậy, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài, tận lực lạnh nhạt, xa lánh Chu Bạch Ngưng. Tạ Vô Vi dừng bước lại, cung kính trả lời, hồi ban chủ, Chu cô nương loại trừ thỉnh thoảng hoàn thành một chút bang hội sai khiến nhiệm vụ bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều ít giao du với bên ngoài, nghe nói gần đây say mê tại cầm nghệ, thường xuyên một mình đánh đàn. Lương Tiến gật đầu một cái, phân phó nói, thông chi nàng một thoáng, tối nay tổng đốc tiệc tối, để nàng bồi ta cùng nhau tiến đến. Chu Bạch Ngưng con cờ này còn có giá trị thẳng dư có thể lợi dụng, như là đã lạnh nhạt nàng một đoạn thời gian, cũng nên đúng lúc đó cho một chút quan tâm cần biết lỏng lẻo có độ, mới có thể để nàng tiếp tục bảo trì trung thành, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Thú hồ, Lương Tiến cơ hồ có thể kết luận, tối nay đến hội, Thạch Đan Cầm tất nhiên sẽ tham dự. Lúc trước, Thạch Đan Cầm thế nhưng đối Chu Bạch Ngưng si mê đến bặm bẹo tình trạng. Cầu không được sau, hắn lại không tiếp vận dụng trong tay quyền hành, dùng Chu gia cả nhà tính mạng lẫn nhau uy hiếp, ý đồ cưỡng ép chiếm lấy Chu Bạch Ngưng. Cuối cùng, là Lương Tiến đích thân xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực đem Thạch Đan Cầm mạnh mẽ làm nhục một phen, cũng đem Chu Bạch Ngưng theo trong tay hắn đoạt lấy. Tối nay đến hội, vừa vặn có thể lợi dụng Chu Bạch Ngưng, tới hung hăng kích thích Thạch Đan Cầm, thiêu đốt trong lòng hắn lòng đấu kỵ cùng hận cũ. Người, một khi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, liền sẽ mất lý trí, sơ hở trăm chỗ. Như vậy, hắn kích động Thạch Đan Cầm cùng Lý Tuyết Tinh sống mái với nhau kế hoạch, áp dụng mới sẽ càng thuận lợi. Thuộc hạ minh bạch, liền đi làm. Tạ Vô Vi thấm nhuần mọi ý, không người thối lui ra khỏi phòng sách. Lương Tiến lần nữa nhấc lên bút lông, chấm no rồi một đậm, tiếp tục phê duyệt đến cái kia hình như vĩnh viễn cũng xử lý không xong văn thư. Ánh mắt của hắn khôi phục phía trước yên lặng cùng chuyên chú, phản phất vừa mới hết thảy gợn sóng cũng chưa từng phát sinh. Thời gian, tại ngoài bút cùng trang giấy sàn sạt tiếng ma sát bên trong lặng yên trôi qua. Sát trời ngoài cửa sổ, từng bước từ sáng rực buổi chiều chuyển thành hoa mỹ hoàng hôn, cuối cùng lắng đọng làm đèn hoa mới lên màn đêm. Tiết tối thời gian dần dần gần sát, cuối cùng một trận nhẹ nhàng mà tiếng bước chân quen thuộc kèm theo một tia như có như không ú lan mùi thơm xuất hiện tại ngoài cửa thư phòng. Ban chủ, ta tới. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào, thanh âm mềm dịu mang theo một chút rụt rè chờ mong cùng khó mà che giấu xúc động. Người tới chính là Chu Bạch Ngưng. Nàng hiển nhiên là trải qua vô cùng dụng tâm ăn mặc, thân mang một bộ mới tinh phấn tím thay đổi dần gấm vóc váy dài, làn váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo côn chi liên khắc, tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu. Mây đen mái tóc kéo thành một cái ưu nhã phi tiên búi tóc, nghiêng cắm một chi toàn thân trắng muốt dương chi ngọc trâm, châm đầu rơi xuống lấy vụn bạc chân châu tua cờ, theo lấy động tác của nàng khẽ đung đưa. Trên mặt mỏng làm son phấn, nhạt quét mày ngài, môi son một điểm, đem nàng gái kia vốn là thanh lệ tuyệt luân dung nhan, phụ trợ đến buộc phát ta thấy mà yêu, phảng phất giống như cựu thiên tiên tử lầm rơi phàm trần. Nhất là nàng cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt, giờ phút này chính giữa ẩn chứa vô tận khát vọng cùng khó tự kiềm chế xúc động, si ngốc nóng nhìn lấy sau án thư Lương Tiến, phảng phất muốn đem thân ảnh của hắn khắc vào sâu trong linh hồn. Nàng đã quá lâu không có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hắn, trong lòng tưởng niệm như là cỏ dại sinh trưởng, cơ hồ muốn đem nàng nhấn chìm. Chương 740, làm thảo dân giải hoặc 3, chương 740, làm thảo dân giải hoặc 3, Lương Tiến dương mắt, ánh mắt tại trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng mà, đáy lòng của hắn nổi lên, cũng là một chút khó nói lên lời thất vọng. Sắp biến thành cái chỉ có bề ngoài bình hoa. Hắn âm thầm lắc đầu. Dùng hắn bây giờ nhãn lực, một chút liền đã xem thấu, Chu Bạch Ngưng võ công tiến cảnh, tới bây giờ lại còn lưu lại tại ngũ phẩm cảnh giới, liền tứ phẩm bậc cửa đều không thể bước vào. Theo lý thuyết, lấy nàng có chút không tầm thường võ học thiên phú, lại thêm thiên hạ hội liên tục không ngừng cung cấp phong phú tài nguyên, nàng nếu là có thể dốc lòng khổ tu, cho đến ngày nay, đột phá đến tứ phẩm cảnh giới xác suất rất lớn. Nhất là hiện tại thiên hạ hội cấp tốc quyết trương, lương tiến thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng tăng lên, bên cạnh cần chính là có khả năng một mình đảm đương một phía tướng tài đắc lực. Mà Chu Bạch Ngưng thực lực lại trì trệ không tiến, cái này làm cho nàng có khả năng phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ, cứ thế mãi, e rằng loại trừ bộ này nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo túi ra bên ngoài, sẽ không còn cái khác giá trị. Trong lòng mặc dù thất vọng, lương tiến trên mặt nhưng trong nháy mắt hoán đổi thành nụ cười ấm áp, phản phất mang theo một chút đã lâu không gặp thân mật. Bạch Ngưng, ngươi đến rất đúng lúc, tối nay tổng đốc thiết yến, ngươi liền theo ta cùng nhau tiến đến dự tiệc a. Nói lấy, hắn thả ra trong tay giấy bút, đứng dậy. Cái kia khôi ngô cao lớn thân hình lập tức mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tiến về gần trong gang tấc Vân Lai tiểu gia, lương tiến cũng không ngồi xe ngựa, chỉ đem một đội tinh anh hộ vệ liền cùng Chu Bạch Ngưng sánh vai mà đi. Chu Bạch Ngưng đi sát đằng sau tại bên người lương tiến, dập khuôn từng bước, nàng thỉnh thoảng vụng trộm dương mắt nhìn hướng lương tiến cái kia góc cạnh rõ ràng, lại mang theo vết sẹo bên mặt, môi anh đào khẽ nhúc nhích, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết. Nàng muốn biết hắn gần nhất qua đến có được hay không, muốn biết hắn vì sao lâu như vậy không tìm đến nàng, muốn nói cho hắn nàng mỗi ngày tưởng niệm. Nhưng mà nàng lặng lẽ quan sát đến lương tiến thần sắc, gặp bộ mặt hắn yên lặng, ánh mắt thâm thúy, hình như hoàn toàn không cùng nàng nói chuyện phiếm hào hứng, những cái kia vọt tới bên miệng lời nói, cuối cùng chỉ có thể bị nàng cưỡng ép nuốt trở vào, hóa thành đáy mắt một chút nhàn nhạt u oán cùng thất lạc. Rất nhanh, một đoàn người liền đến Vân Lai tiểu gia. Thời khắc này quán rượu đã bị trọn vẹn bao xuống, đèn đuốc sáng trưng. Nha môn bọn nha dịch ở ngoại vi nghiêm mật bố trí canh phòng, duy trì lấy trật tự. Trên đường phố, từng đỉnh tượng trưng cho quyền lực tiểu quan lần lượt đến, theo trong tiểu đi ra đông châu đám quan chức, nhìn thấy lương tiến, đều trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, nhộn nhịp lên trước chắp tay hàn huyên, thái độ cùng kính có thừa. Cùng lúc đó, từng chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa cũng lần lượt chạy tới, trên xe xuống là đông châu bản địa danh lưu thân sĩ, cùng một chút trong võ lâm rất có lực ảnh hưởng hào kiệt nhân vật. Bọn hắn nhìn thấy lương tiến, đồng dạng không dám thất lễ, trong lời nói tràn ngập khách khí cùng định nọt. Hùng ban chủ, mấy ngày không gặp, càng là ai hùng bức người, khí độ phi phàm a. Thật là nhân trung long vượng, chúng ta xa xa không kịp. Chu tiểu thư, ai nha a, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại thế nhân đều không gọi Đông Châu đệ nhất mỹ nhân mà là gọi Đông Nam đệ nhất mỹ nhân. Tại cái này Đông Nam năm châu thế nhưng thực chí danh quy, không ai bằng a. Hùng bang chủ cùng Chu tiểu thư đứng chung một chỗ, thật sự là châu liên bích hợp, trai tài gái sắc, tiện sát người ngoài a. Đủ loại lời ca tụng, như là không muốn tiền theo những quan viên này danh lưu trong miệng tuôn ra. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Chu Bạch Ngưng đối lương tiến một lòng say mê, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra lương tiến đối cái này thái độ mờ mờ, như gần như xa. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn vui với giúp người hoàn thành ước vọng, tại trong lời nói đem hai người tiếp cận thành một đôi. Cuối cùng trong con mắt của mọi người, Chu Bạch Ngưng dạng này giai nhân tuyệt sắc, cuối cùng kết cục, chú định chỉ có thể là vị này quyền thế ngập trời thiên hạ hội bang chủ. Chu Bạch Ngưng nghe lấy những lời này, chỉ cảm thấy dạng rỡ gò má nóng lên, ngượng ngùng rũ xuống mí mắt, nhưng trong lòng như là uống như mật đường ngọt lịm, bất ngờ dùng khỏe mắt quét nhìn bụng trộm liếc nhìn bên cạnh Lương Tiến, quan sát đến phản ứng của hắn. Lương Tiến thì đối mọi người trêu chọc từ chối cho ý kiến, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là mặt mang mỉm cười thản nhiên, cùng mọi người thông dong giao tiếp, hàn huyên xa giao. Một đoàn người chuyện trò vui vẻ, lần lượt đi vào trang trí đổi mới hoàn toàn Vân Lai tiểu gia đại sảnh, dựa theo thân phận địa vị nhộn nhịp ngồi xuống. Lúc này, tối nay nhân vật chính, tổng đốc Lý Văn Trạch chưa chỉnh diện, mọi người liền top 5 top 3 mà ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với nhau, không khí nhìn như hòa hợp, thực ra quần quần sóng ngầm. Đợi đến Đông Châu nhân vật có mặt mũi cơ bản đến đông đủ phía sau, cửa ra vào chủ trì cuối cùng kéo dài âm thanh, cao giọng tuyên lệnh, Đông Nam năm châu tổng đốc, Lý Văn Trạch Lý đại nhân đến. Đông Nam thủy quân phó tổng binh, Ngân Dực Hầu, Thạch Đan Cẩm Thạch đại nhân đến. Vang dội gọi tên âm thanh bên trong, hai đạo thân ảnh tại một đám tùy tùng vây quanh xuống, chậm rãi đi vào đại sảnh. Đi đầu một người, thân mang bình thường màu đậm thường phục, thân hình gầy gò, sống lưng vì tuổi tác mà hơi gù, nhưng nhịp bước lại dị thường trầm ổn. Bộ mặt hắn gầy gò, trên mặt mang theo ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm nụ cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, tự có cố ở lâu thượng vị thông dòng khí độ. Chính là tân nhiệm tổng đốc Lý Văn Trạch. Theo sát phía sau, thì là một tên thân mang hoa lệ cẩm bào lão giả. Trên mặt hắn đắp lấy tầng một thật dày bộ trì, tính toán che giấu không tốt khí sắc cùng khắc sâu nếp nhăn, lại ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên tái nhợt cùng cứng ngắc. Thân hình hắn gầy gò, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như chỉ mừng, nhìn quanh ở giữa, mang theo một cô bung đi không được nham hiểm cùng lệ khí. Đương nhiên đó là Ngân Dực Hầu Thạch Đan Cẩm. Theo lấy hai vị này trọng lượng cấp nhân vật đến, trong đại sảnh tất cả người nhộn nhịp đứng dậy, cung kính hành lễ, tham kiến Lý đại nhân. Tham kiến hầu gia. Lý Văn Trạch mặt mang ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, các vị không cần đa lễ, hôm nay chính là tiệc riêng, đại gia tùy ý là được, mau mau mời ngồi. Nhưng mà, trong đám người, Lương Tiến lại nhạy cảm giác được, một đạo tràn ngập khắc cốt cừu hận cùng lạnh giá sát ý ánh mắt, như là độc châm gắt gao khóa chặt trên người mình. Hắn dương mắt nhìn lên, vừa vặn đối đầu Thạch Đan Cẩm cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa bản đôi mắt. Lương Tiến khỏe miệng khó mà nhận ra câu lên một vòng nịa mai độ cong, trong lòng tràn đầy khinh thường. Một cái thủ hạ bại tướng, tôm tép ngại nhép mà thôi. Nếu không phải giữ lại hắn còn hữu dụng, há lại cho hắn tại cái này cản rỡ. Bất quá, đã chính hắn đưa tới cửa tìm không thông khoái, Lương Tiến cũng không để ý để hắn càng khó xử. Tâm niệm vừa động, Lương Tiến bỗng nhiên giỗi ra cái kia bắp thịt của cuộn, cường tráng mạnh mẽ cánh tay, tại Chu Bạch Ngưng một tiếng nhỏ bé kinh hô bên trong, một cái nắm ở nàng cái kia không đủ một nắm tinh tế vòng eo, cực kỳ bá đạo đem nàng toàn bộ người chăm chú ôm vào ngực mình. Chương 740, làm thảo dân giải hoặc, 4, chương 740, làm thảo dân giải hoặc, 4, Chu Bạch Ngưng đầu tiên là giật mình, lập tức cảm nhận được cái kia quen thuộc, tràn ngập tính xâm lược nam giới khí tức, cùng bên hông chuyển đến nóng rực nhiệt độ, gò má nàng nháy mắt từng đỏ, thân thể mềm mại hơi hơi như nhũn ra, chẳng những không có dãy rủa, ngược lại theo bản năng hướng về Lương Tiến lồng ngực nhích lại gần, trên mặt toát ra hỗn hợp có ngượng ngùng cùng hạnh phúc ngọt ngào biểu tình. Thạch Đan cầm tại trong quân thế nhưng nổi danh bạo tính tình. Lúc này hắn nhìn thấy điều này làm hắn tâm toái muốn nứt một màn, nhất là Chu Bạch Ngưng bộ kia cam tâm tình nguyện, thậm chí mang theo ngọt ngào răng dấp, hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ vô pháp ngăn chặn, hôn tạp đố kỵ, khuất nhục cùng cuồng nộ tà hỏa, đột nhiên xông thẳng đỉnh đầu. Ngại danh, cũng dám như vậy nhục ta. Thạch Đan cầm đột nhiên thò tay chỉ hướng Lương Tiến, muốn rách cả mí mắt, âm thanh vị cực hạn phẫn nộ mà biến đến khàn giọng sắc bén. Gầm thét đồng thời, quanh thân hắn khí tức cầm vang bạo phát, áo bào không gió mà bay, mắt thấy là phải liều lĩnh xung lại, cùng Lương Tiến liều mạng. Trên mặt Lương Tiến vẫn như cũ mang theo tơ kia nhàn nhạt, tràn ngập khiêu khích niệm mai ý cười, nhưng mà hắn mắt to bên trong cũng đã một mảnh băng phong rét lạnh. Như cái này Thạch Đan cầm coi là thật không biết điều, không muốn quan vinh. Vậy hắn một chút cũng không ngại, đích thân xuất thủ, giúp hắn quan vinh. Bất thình lình xung đột, để xung quanh quan viên cùng danh lưu nhóm cực kỳ hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vị này hầu ra vì sao lại đột nhiên đối hùng bang chủ chất vấn. Hơn nữa, thất thố như vậy. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, một cái khô gầy lại trầm ổn mạnh mẽ tay, nhẹ nhàng đặt tại Thạch Đan cầm cái kia vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ trên bờ vai. Cái tay này nhìn như tùy ý một ấn, lại phản phất tận chứa thiên quân chi lực, làm cho nguyên bản xúc thế vọt tới trước Thạch Đan cầm, thân hình cứ thế mà hồi tại chỗ. Thạch Đan cầm đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đè lại chính mình đúng là tổng đốc Lý Văn Trạch, trên mặt cuồng nộ nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Lập tức hắn ý thức đến chính mình thất thố mới vừa rồi, vội vàng thu lại khí tức, trên mặt lúc xanh lúc trắng, ngập ngừng nói muốn giải thích, "Tổng đốc đại nhân, ta..." "Thuộc hạ." Lý Văn Trạch hơi hơi đưa tay, ngăn trở hắn nói tiếp, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia làm người nhìn không thấu ôn hòa đủ cười. Theo sau, hắn chậm chậm quay đầu, đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ ôm Chu Bạch Ngưng, sắc mặt yên lặng Lương Tiến. Lý Văn Trạch đánh giá trên dưới Lương Tiến một phen, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác tinh quang, bị cười mở miệng, âm thanh bình thản, nhìn tới vị này khí độ bất phàm trang sĩ, liền là gần đây danh chấn Đông Nam Thiên Hạ hội, hùng bá, hùng bán chủ. Lương Tiến y nguyên duy trì ôm Chu Bạch Ngưng tư thế, chỉ là hướng lấy Lý Văn Trạch khẽ bước cằm, xem như làm lễ, âm thanh không tiêu ngạo không tự ti, thảo dân hùng bá, gặp qua Lý đại nhân. Lý Văn Trạch gật đầu một cái, khen, ân, quả nhiên hùng tráng uy vũ, tuấn tú lịch sự. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngay sau đó, hắn chuyển đề tài, tầm mắt rơi vào trong ngực Lương Tiến, mặt hiện màu hồng, ta thấy mà yêu Chu Bạch Ngưng trên mình, ngựa khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, như thế vị cô nương này, chắc hẳn liền là có Đông Nam đệ nhất mỹ nhân danh xưng Chu Bạch Ngưng, Chu cô nương. Chu Bạch Ngưng môi son hé mở, đang muốn trả lời. Lương Tiến lại cánh tay hơi hơi căng thẳng, đem nàng càng lao cố định tại bên người mình, vượt lên trước một bước, trầm giọng mở miệng, âm thanh đột nhiên tăng lên, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại sảnh, Lý đại nhân mình dám, đúng vậy. Bạch Ngưng sớm đã cảm mến tại thảo dân, có thể không biết làm sao. Nói đến đây, Lương Tiến đột nhiên nâng lên một cái tay khác, ngón tay như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp chỉ hướng đối diện sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run Thạch Đan cầm, âm thanh nháy mắt biến đến lạnh giá mà tràn ngập lên án, thay vào đó cầu quan Thạch Đan cầm. Gậy vào hầu tức quyền thế, ý đồ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Càng dùng Bạch Ngưng người nhà tính mạng lẫn nhau uy hiếp, như toan thúc ép nàng đi vào khuôn khổ, đi cái kia không bằng cầm thú cử chỉ. Thảo dân thực tế không hiểu. Loại này khi nam phép nữ, xem vương pháp như không, trả đạp đạo đức nhân luân mặt người giả thú, vì sao hôm nay còn có thể đường đường chính chính xuất hiện nơi này chờ chẳng tử. Còn mời Lý đại nhân, ánh mắt của hắn sáng rực đe dọa nhìn Lý Văn Trạch, mỗi chữ mỗi câu, chỉ địa hữu thanh, làm thảo dân giải hoặc. Cũng là cái này Đông Nam thế giới tươi sáng, chủ trì công đạo. Lương Tiến cái kia trịch địa hữu thanh chất vấn, giống như một tảng đá lớn đầu nhập mọi người tâm hải, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. To như vậy Vân Lai tiểu gia phòng yến hội, giờ phút này điên tĩnh đến đáng sợ. Vừa mới còn cười nói ồn ào tràn diện nháy mắt đông kết, mỗi người đều phảng phất bị làm định thân chú, cứng tại tại chỗ. Trong không khí tràn ngập một loại làm người hít thở không thông căng thẳng, thậm chí ngay cả hai bên đè nén tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Coi là thật đạt tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình huống. Không ai có thể dự liệu được, hung bá lại sẽ như cái này không để mặt mũi, hung hãn đem Thạch Đan cầm ngày trước cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu trần trụi địa công tại chúng, càng đem ân oán cá nhân này trực tiếp đặt tới tân nhiệm Nam Châu Tổng đốc Lý Văn Trạch trước mặt, bước nó tỏ thái độ. Lúc đầu Thạch Đan cầm ý thế hiếp người, ý đồ chiếm đoạt Chu Bạch Ngưng lúc, đang ngồi không ít Đông Châu quan viên đều từng là người chứng kiến. Nhưng mà, đối mặt lúc ấy quyền thế ngút trời ngân dư hầu, ai dám đứng ra bên vực lẽ phải? Cho dù sau đó, ai lại dám truy xét một vị thực quyền hầu tức trách nhiệm? Hú hồn, mọi người đều biết, lúc đầu Hùng Bá đã chính tay giáo huấn qua Thạch Đan cầm, bước đến hắn chợt vẫn thoát đi Đông Châu. Vốn cho rằng việc này sớm đã chấm dứt, ai có thể ngờ tới, hôm nay hai người lại lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, lại vừa đến liền như vậy Dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, quả thực hoàn toàn không cho Tổng đốc Lý Văn Trạch nửa phần mặt mũi, đem cái này tiệc mời khách biến thành rằng có công đường. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Lương Tiến, lại không chút nào nhượng bộ dấu hiệu. Thân hình hắn rắn giỏi như tùng, song hoàng kia mắt sáng rực bức người, như là hai thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, gắt gao khóa chặt tại Lý Văn Trạch trên mình. Rất có không cho cái rõ ràng thuyết pháp liền thể không bỏ qua tư thế. Lý Văn Trạch tối nay thiết tiến, ý đang thử thăm dò hắn Lương Tiến cùng Thiên Hạ hội nội tình. Mà Lương Tiến tối nay tới trước dự tiệc, đồng dạng là muốn cân nhắc một chút vị này tân nhiệm tổng đốc, cùng nó sau lưng triều đình đối Thiên Hạ hội chân thực thái độ. Tuy là Lương Tiến liệu định, tại hải tặc hoạn không yên tĩnh phía trước, triều đình tuyệt không dám tùy tiện động thiên hạ sẽ căn này Đông Nam Định Hải thần châm. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định cần đích thân xác minh hư thực. Như triều đình cùng Lý Văn Trạch coi là thật giáp tâm hại người, vậy hắn Lương Tiến cũng không để ý. Sớm trở mặt, Thạch Đan cầm đứng ở bên người Lý Văn Trạch, sắc mặt đã từ tái nhợt chuyển thành màu gan heo, lồng ngực kịch liệt lên xuống, một đôi mắt gắt gao trừng lấy Lương Tiến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra hừng hực hỏa diễm, đem đối phương đốt thành cho bụi. Chương 741, Hồng Môn Yến, 1, chương 741, Hồng Môn Yến, 1, tiểu bối, ngươi, ngươi cũng dám như vậy? Hắn là thừa kế vong thế ngân dược hầu, càng là tay cầm thực quyền trong quân tướng lĩnh, vô luận đi đến nơi nào, đều là bị trước người hô sau ôm, cực điểm a du định hót sở trường. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này Đông Châu địa giới, tại trước mặt Lương Tiến này, hắn liên tiếp chịu đủ, mất hết thể diện. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ hôn tạm xấu hổ giận dữ, khuất nhục cùng nổi giận tà hỏa tại ngũ tạng lục phủ ở giữa điên cuồng va chạm, cơ hồ muốn đem phổi của hắn đều tức điên. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại Lý Văn Trạch trên mình. Vị này tân nhiệm tổng đốc thái độ, đem quyết định tối nay tình thế hướng đi. Trước mắt bao người, Lý Văn Trạch trên mặt cái kia đã từng ôn hòa nụ cười, giống như là thủy triều chậm chậm rút đi, thay vào đó là một loại nhuộm dần quan uy lạnh giá cùng nghiêm túc. Ánh mắt của hắn đảo qua Lương Tiến, lại liếc qua bên cạnh hít thở nặng nề Thạch Đan cầm, cuối cùng chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo luật pháp lạnh giá cảm nhận, rõ ràng truyền khắp đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh, theo đại can luật phạm dùng vũ lực, hiếp bức hoặc thủ đoạn khác, đem lương nhân áp làm nô tỳ người, chính phạm giáo hình, áp làm bộ khúc người, lưu vong 3000 dặm, như ý đồ chiếm đoạt làm thê thiếp tử tôn người, phán xử 3 năm ở tù. Hắn ngữ tốc ổn định, mạch lạc rõ ràng, phản phất tại trên công đường tuyên đọc bản án. Thạch Đan cầm, ngươi chỗ phạm tội đi, vì không thể thành công áp dụng, theo luật, tội giảm nhất đẳng. Ngươi thân là triều đình sắc phong hầu tước, được hưởng bát nghị nghị quý đặc quyền, theo luật có thể lại giảm nhất đẳng, cũng có thể tiền tài chuộc miễn tội đày ở tù. Nói đến đây, hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, biến đến đặc biệt nặng nề, lại, ngươi thân là triều đình vân quý, không nghĩ báo ân hoàng ân, ngược lại đi cái này ác cử, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, nghiêm trọng tổn hại triều đình mặt mũi cùng uy tín. Cái này là tội càng thêm tội, đương tội thêm nhất đẳng. Nói đến đây, Lý Văn Trạch uy nghiêm ánh mắt chậm chậm nhìn bốn phía toàn trường, tại trên mặt Lương Tiến hơi co dừng lại, theo sau trầm giọng tuyên bố cuối cùng phán quyết, theo lẽ thường, vân quý phạm tội, cần báo cáo triều đình, từ tam pháp ti hội thẩm, cuối cùng trình xin ý kiến bệ hạ thánh tài. Nhưng bệ hạ thụ bản quan Đông Nam Nam Châu tổng đốc chức vụ, đặc biệt ban tiền trảm hậu tấu quyền, dùng ứng đối phi thường kết quả. Thạch Đan cầm, người tội đi đã dẫn phát dân oán sôi trào, bản quan làm lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, chỉnh đốn kỷ cương, đặc biệt ngay tại chỗ tuyên bố, thanh âm hắn đột nhiên nâng cao, chữ chữ như truy, cách đi người Đông Nam thủy quân phó tổng binh chức vụ, hạ xuống là tham tướng. Tiền phi pháp 3 năm đồng lộc, gian đe, cũng giao trách nhiệm ngươi lập tức hướng Chu Bạch Ngưng cô nương không người tạ lỗi, lại cần trước mọi người chấp thuận, vinh thế không được lại mạo phạm. Cái này phán vừa ra, toàn trường náo động, mọi người đều mặt lộ kinh sợ, tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều dâng lên. Ai cũng không nghĩ tới, vị này tân nhiệm tổng đốc lại thật sẽ vì một cái giang hồ bang hội thủ lĩnh, trước mọi người nghiêm trị một vị thừa kế hầu tước. Tuy là bảo lưu lại tước vị, nhưng xuống chức phạt đồng, nhất là trước mọi người nói xin lỗi, cái này không khác nào đem Thạch Đan cầm mặt mũi đè xuống đất ma sát. Lương Tiến nghe lấy phán quyết, trong mắt cuối cùng lướt qua một chút không dễ dàng phát giác vừa ý mặt ngoài. Lý Văn Trạch đối Thạch Đan cầm xử phạt hình như không đau không ngứa, nhưng trong lòng Lương Tiến rõ ràng, cái này e rằng đã là Lý Văn Trạch tại nó hợp pháp quyền lực trong phạm vi có thể làm ra sự nặng nhất đã quyết. Lý Văn Trạch thậm chí không có lãng phí miệng lưỡi đi tranh luận Thạch Đan cầm là có hay không khi nam phách nữ, mà là trực tiếp căn cứ Lương Tiến lên án đem nó định tội. Bản thân cái này liền biểu lộ hắn cũng không ngang nhiên thiên vị Thạch Đan cầm. Thân là tân nhiệm quan to một phương, lại là mới đến, Lý Văn Trạch hành sự nhất định cần tuân theo vương pháp kết cấu, mà căn cứ vào đại càn luật đối vân quý bảo vệ điều khoản, có thể làm ra xuống trước phát động phán quyết, hơn nữa là vận dụng tiền trảm hậu tấu đặc quyền ngay tại chỗ chấp hành, đã là cực hạn tạo áp lực. Nếu thật theo trình tự bình thường đi, Thạch Đan cầm sát suất lớn sẽ miễn ở xử phạt. Cuối cùng, ở thời đại này, khi nam phách nữ đối với tay cầm đặc quyền quý tộc mà nói, thực tế tính toán không được cái gì tội lớn ngập trời. Xuống trước cấp 1, phạt đồng 3 năm, đối Thạch Đan cầm thực chất thương tổn chính xác có hạn. Nhưng mà, cuối cùng cái kia nhìn như hời hợt xử phạt, trước mọi người hướng Chu cô nương nói xin lỗi cũng chấp thuận vĩnh viễn không tái phạm mới thật sự là Chu Tâm Út. Đối với Thạch Đan cầm loại này đem mặt mũi cùng tôn nghiêm coi như sinh mệnh quý tộc mà nói, ngay trước Đông Châu tất cả hai to mặt lớn mặt, hướng mình cầu không được, lại đã đầu nhập tình địch trong lòng nữ tử túi đầu nhận sai, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái này đem hắn thân là nam nhân, thân là quý tộc kiêu ngạo, triệt để nghiền nát. Cho dù tại trận quan viên danh lưu vì e ngại Thạch Đan cầm trả thù mà không dám truyền ra ngoài, nhưng Lương Tiến tuyệt đối sẽ vận dụng thiên hạ hội không lọt chỗ nào lực ảnh hưởng, đem việc này thêm mắm thêm muối, chuyển khắp Đông Nam Nam Châu. Đến lúc đó, hắn ngân dược hầu Thạch Đan cầm chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Nam lớn nhất trò cười. Cái này không chỉ sẽ phá hủy hắn tôn nghiêm, càng có thể trong lòng hắn gieo xuống khó mà ma diệt tâm ma, cực lớn gia tăng ngày khác sau võ đạo trong tu hành tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên, cái này phán quyết, mặt ngoài thương tổn không lớn, thực ra đối Thạch Đan cầm tạo thành tầng sâu nhất tâm lý vết thương cùng tinh thần cắt xén. Cái này đã là Lý Văn Trạch tại quy tắc bên trong, có khả năng cho Lương Tiến trình độ lớn nhất bàn giao cùng chút căm phẫn con đường. Đối với kết quả này, Lương Tiến tự nhiên lòng dạ biết rõ, lại rất là vừa ý khỏe miệng của hắn chứa được một chút xíu không che giấu niềm ai, nhìn về sắc mặt đã vặn vẹo đến như là ác quỷ Thạch Đan cầm, cất cao giọng nói: Hầu ra, Lý đại nhân đã tuyên bố. Con mời, bắt đầu lời xin lỗi của ngươi a. Lý đại nhân cùng các vị đồng liêu cũng còn chờ lấy đây, thời gian quý giá, chớ có để mọi người chờ lâu. Lời này như là đổ dầu vào lửa, Thạch Đan cầm khí đến toàn thân phát run, mặt mo từ xanh chuyển tím, lại từ tím biến đen, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn đột nhiên chuyển hướng Lý Văn Trạch, trong mắt tràn ngập quất đục cùng không cam lòng, âm thanh mang theo một chút buồn bã khẩn run dậy, đại nhân. Mặt tướng không thể. Lý Văn Trạch không khách khí chút nào cắt ngang hắn, đủ rồi. Bộ mặt hắn băng lãnh như sát, không có chút nào cứu vãn chỗ trống, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngân lực hầu. Người ăn triều đình bổng lộc, triều hoàng ân quần quận, tự nhiên làm quân phân ưu, ra sức bị nước. Bây giờ đông nam nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, chính giữa cần trên dưới đồng tâm, tổng ngự sự xâm lược. Há có thể vì ngươi bản thân tư hoán, bại hoại đại cục. Nhanh chóng theo phán làm việc, thôi nên nhiều nói. Nhìn thấy Lý Văn Trạch thái độ cứng rắn như thế kiên quyết, Thạch Đan cầm không khỏi đến ngây ngẩn cả người, trong mắt đan sen khó có thể tin phẫn nộ cùng sâu không thấy đáy bị quất. Chương 741, Hồng Môn Yến 2, chương 741, Hồng Môn Yến 2, hắn há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng tại Lý Văn Trạch cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn gần phía dưới, cuối cùng tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ đều biến thành cổ họng một tiếng đè nén nghẹn nào. Hắn đột nhiên quay đầu, mặt hướng Chu Bạch Ngưng, vô cùng khó khăn, cơ hồ là cắn răng, hơi hơi cúi xuống cái kia chưa bao giờ tùy tiện uốn lượn sống lưng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vọng. Chu cô nương, bản hầu, ở đây, hướng ngươi tạ lỗi. Hắn dừng lại hồi lâu, phản phất từng chữ đều nặng tựa và cân. Cũng, hắn cũng nửa ngày, sắc mặt đỏ lên như là giọt máu, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân, khan giọng dưới đất thấp quát, cũng bảo đảm. Vĩnh viễn không còn mạo phạm tại ngươi. Chu Bạch Ngưng cũng không nhìn hắn, thậm chí không có trả lời một chữ, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía bên người Lương Tiến, nhu thuận tư thế không cần nói cũng biết, thái độ của nàng hoàn toàn từ Lương Tiến quyết định, hắn mới là nàng chỗ thể. Tấm này tình cảnh càng là kích thích đến Thạch Đan cầm đôi mắt xích hồng, gắt gao cắn chặt lợi cơ hồ muốn dị ra máu tới. Lương Tiến vậy mới thỏa mãn mỉm cười, phản phất lòng từ bi phất phất tay, đã hầu ra như vậy chân tâm thật ý mà xin lỗi, cũng làm ra bảo đảm, như thế chúng ta cũng không phải loại kia tính toán chi ly, đến để ý không buông tha người thế hệ. Chuyện này liền xem ở Lý đại nhân trên mặt, dừng ở đây a. Nghe được Lương Tiến cuối cùng không kiên trì, tại nơi trốn có người, bao gồm những quan viên kia danh lưu, đều không tự chủ được âm thầm nuối lòng một hơi, căng cứng không khí hình như hòa hoãn một chút. Lý Văn Trạch một mực nghiêm túc khuôn mặt, cũng hơi hơi lỏng xuống, không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Nhưng mà, Thạch Đan cầm chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia nham hiểm trong mắt, hoán độc hào quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, gắt gao đính tại Lương Tiến trên mình, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, Lương Tiến chợt buông lỏng ra Chu Bạch Ngưng, chậm rãi đi tới trước mặt Thạch Đan cầm. Hai người khoảng cách rất gần, Lương Tiến cái kia khôi nô cao lớn thân hình mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn duỗi ra ngón tay, không khách khí chút nào từng cái đốt Thạch Đan cầm lồng ngực, ngựa khí mang theo giáo huấn buộc cận, lên tiếng lần nữa, nhưng mà, cũng mời hầu ra ngươi cho bản bàng chủ kỳ ở, thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, như là hàn băng. Hôm nay xem như cho ngươi một bài học. Nhìn ngươi ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, sau đó ghi nhớ thật lâu, chớ có tái phạm. Bằng không, tiếp một lần, vương pháp có lẽ còn có thể khoan dung ngươi, nhưng ta hùng bá. Hắn nhích lại gần một chút, thấp giọng, lại để cái kia ý uy hiếp càng thấu xương, tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong, Lương Tiến đột nhiên xoay người, phát ra một trận thoải mái tràn trề cười ha ha, tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, bình tĩnh đi trở về bên cạnh Chu Bạch Ngưng, lần nữa nắm ở eo nhỏ của nàng. Thạch Đan cầm gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Tiến, thể nội cuồng bạo nội lực như là mất khống chế hồng thủy điên cuồng dâng trào, trùng kích kinh mạch của hắn. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay hám sâu lòng bàn tay, dì ra tơ máu, cơ hồ dùng hết cả đời ý chí lực, mới miễn cưỡng đè xuống ngay tại chỗ một trường đem Lương Tiến đánh chết ở dưới lòng bàn tay xúc động. Lập tức Thạch Đan cầm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Lý Văn Trạch cuối cùng mở miệng lần nữa, đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông cục diện bế tắc, đã việc này đã xong, liền mời các vị ai về chỗ đấy, ngồi vào vị trí liền ngồi a. Nói lấy, hắn trước tiên hướng đi chủ vị, an nhiên ngồi xuống, phảng phất vừa mới trận kia phong ba chưa bao giờ phát sinh qua. Thạch Đan cầm chỉ có thể cưỡng ép đem cái kia cơ hồ sông tới cổ họng nghịch huyết cùng căm giận ngút trời, cứ thế mà nuốt trở vào. Cơn tức giận này không chỗ phát tiết, phản vệ bản thân, để hắn cổ họng ngọt ngọt, đúng là thật chịu một điểm nội thương. Hắn gắt gao cắn răng, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, bước nhanh đi đến bên tay phải của Lý Văn Trạch vị trí, trùng điệp ngồi xuống. Một đám quan viên thấy thế, vậy mới nhộn nhịp dựa theo phẩm cấp cùng địa vị, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mình chỗ ngồi ngồi xuống, không khí vẫn như cũ có vẻ hơi vi diệu. Lúc này, Lý Văn Trạch lại hướng về Lương Tiến vẫy vẫy tay, trên mặt lần nữa đã phủ lên bộ kia nụ cười ấm áp, hùng bang chủ, như không ngại, còn mời tới bản quan bên cạnh liền ngồi. Liên quan tới Đông Nam thế cục, nhất là cái này tiêu diệt an dân đại kế, bản quan còn có rất nhiều chỗ không hiểu, muốn hướng hùng bang chủ ở trước mặt linh giáo. Nguyên bản ngồi tại vị trí kia Đông Châu chi phủ nghe vậy, lập tức tức thời đứng dậy, cười rạng rỡ đem chỗ ngồi nhường lại. Lương Tiến cũng không chối từ, thản nhiên chịu, mang theo Chu Bạch Ngưng trực tiếp đi thẳng đến Lý Văn Trạch bên trái ngồi xuống. Mỗi khi Thạch Đan cầm cái kia ánh mắt giết người hung tợn trừng đi tới, Lương Tiến liền cố tình nắm lấy Chu Bạch Ngưng mềm mại không xương tay nhỏ, đặt ở chính mình thô ráp trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve thưởng thức, tư thế thân mật vô cùng. Thạch Đan cầm mắt thấy không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại tự rước lấy nụ, chỉ có thể phẫn hận không gì sánh được nghiêng đầu đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Lý Văn Trạch đối giữa hai người cái này không tiếng động tính toán giống như chưa tỉnh, hắn đứng lên, tiến hành một phen ngắn gọn nói chuyện. Nội dung chủ yếu xoay quanh Đông Nam duyên hải ngày càng hung hăng ngang ngược hải tặc nạn trộm cướp vấn đề. nói chuyện của hắn lời ít mà ý nhiều, mạch lạc rõ ràng biểu đạt triều đình bình định biển hoạn quyết tâm, cũng đại khái trình bày hắn quản lý mạch suy nghĩ. Thứ nhất, tăng cường quân sự tiêu diệt toàn bộ cùng phòng thủ trên biển kiến thiết, hiệu triệu dân gian lực lượng liên hợp thủy quân cùng nhau đả kích hải tặc. Thứ hai, trình bày một thoáng chiêu an chính sách, áp dụng tiêu diệt phủ cùng sử dụng. Thứ ba, giảng thuật cấm hải cùng rời giới chính sách, đem cưỡng chế di chuyển bộ phận duyên hải cư dân, buông tha bộ phận đảo, đoạn tuyệt hải tặc tiếp tế. Thứ tư, chỉnh đốn lại trị, cứu trợ thiên tai tế bẩn, giảm thiểu vì nạn đói biến thành hải tặc lưu dân. Lương Tiến Tử tế nghe lấy, khẽ bước cằm. Lý Văn Trạch nói lên cái này bốn điểm phương lược, trên tổng thể xem như đánh trúng chỗ yếu hại, mạch suy nghĩ không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ cụ thể chấp hành cấp độ, có thể hay không rơi xuống thực. Lý Văn Trạch kể xong lời nói, nâng chén mời uống, cùng mọi người cùng uống một chén sau, liền ngồi về chỗ ngồi. Tiệc tối vậy mới tính toán chính thức mở ra, tiếng sáo trúc lại nổi lên, ăn uống linh đình, nâng ly cả chén, không khí phảng phất lần nữa biến đến nhiệt liệt mà hòa hợp. Vừa mới trận kia suýt nữa mất khống chế xung đột, hình như đã bị mọi người tận lực quên. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Lý Văn Trạch đông nhiên nghiêng người sang, đối bên cạnh Lương Tiến mở miệng, ngữ khí lộ ra có chút thành thật với nhau. Hùng bang chủ lãnh đạo thiên hạ hội, tại chống lại hải tặc bên trong nhiều lần lập kỳ công, bảo cảnh an dân, không thể bỏ qua công lao. Bản quan đã thật lòng thượng tấu triều đình, làm hùng bang chủ tới thiên hạ hội thành công. Chắc hẳn không bao lâu, triều đình lệnh khen ngợi liền sẽ đến Đông Châu. Chương 741, Hồng Môn Yến 3. Chương 741, Hồng Môn Yến 3. Lương Tiến nghe vậy, chỉ là khẽ cười cười, nâng chén ra hiệu, cái kia thảo dân liền đi trước cảm ơn Lý đại nhân. Cái gì triều đình ngợi khen, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, nội tâm căn bản không có chút nào gợn sóng. Hắn lòng dạ biết rõ, Lý Văn Trạch dùng cái này mở màn, bất quá là tung gạch nhử ngọc, chân chính hí nhục còn ở phía sau. Quả nhiên, Lý Văn Trạch câu chuyện thuận thế nhất chuyện, nhìn như tùy ý hỏi, nghe hùng bang chủ sư môn, chính là hùng cứ hải ngoại tiên đảo Hoa Long môn. Lương Tiến thản nhiên gật đầu, cũng không phủ nhận, không tệ. Lý Văn Trạch ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nói, căn cứ bản quan xếp vào tại thiết giao bang bên trong nhãn tuyến hồi báo, đám kia tàn phá bốn phía duyên hải hải tặc, hình như cùng hùng bang chủ sư môn Hóa Long môn quan hệ không cạn, lui tới mật thiết ta. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác xem kỹ. Cho nên, bản quan cũng muốn mạo muội hỏi một câu, hùng bang chủ có thể hay không từ đó hòa giải, mời ngươi sư môn Hóa Long môn cùng triều đình giắt tay, cùng chống lại nhóm này vô pháp vô thiên hải tặc. Lương Tiến nghe vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một chút tinh quang. Cái này Lý Văn Trạch quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Liên Hóa Long môn cùng thiết giao bang ở giữa tồn tại liên quan loại này bí mật, đều bị hắn tra xét đi ra. Như vậy, Hóa Long môn cái kia tiền triều di mạch mẫn cảm bối cảnh, chỉ sợ cũng sớm đã bày tại vị này tổng đốc trên bàn. Hóa Long môn ẩn nút phát triển mấy chục năm, thế lực đan sen chẳng chịt, cho tới bây giờ như vậy quy mô, muốn chọn vẹn ẩn tàng căn cơ đã không có khả năng. Nhưng theo Lý Văn Trạch thời khắc này thái độ tới nhìn, hắn hiển nhiên vẫn đem tiêu diệt hải tặc coi là nhiệm vụ thiết yếu, lần này thăm dò, càng sâu tầng mục đích là muốn kiếm rõ ràng, đám hải tặc này sau lưng, là có hay không có Hóa Long môn tại phía sau màn thao túng. Lương Tiến hơi chút do dự, đưa ra một cái lập lờ nước đôi trả lời, Lý đại nhân mời, quan hệ trọng đại. Thảo dân thấp cổ bé họng, cần đến xin chỉ thị sư môn trưởng bối mới có thể cho trả lời. Hắn biết rõ, dùng Hóa Long môn lập trường cùng dạ tâm, cùng triều đình khả năng hợp tác tính, ít đòi. Lý Văn Trạch nghe, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, chậm rãi nói, hùng bang chủ, cần biết từ xưa đến nay, nhân luân cương thường, ý tứ là thiên địa quân thân sư. Hắn cố ý tăng thêm quân cùng sư hai chữ. Cái này quân vị trí, vĩnh viễn tại sư phía trước. Hùng bang chủ dùng sức một mình, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lập nên thiên hạ hội cái này to như vậy cơ nghiệp, sẽ chúng sự vụ, có thể nói hệ tại ngươi một thân một người. Nhược ly hùng bang chủ thay cái người khác chủ trì, thiên hạ hội trong khoảnh khắc sụp đổ, cũng không phải nói chuyện giật gân. Triều đình, cùng bản quan, nguyên cớ nguyện ý dốc sức ủng hộ hùng bang chủ, chính là vì người trong thiên hạ rõ như ban ngày, thiên hạ hội cùng hùng bang chủ đều là trung quân ái quốc, bảo cảnh an dân điển hình. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Lương Tiến, tình ý sâu xa. Nếu như một ngày nào đó, hùng bang chủ gặp phải sư môn mệnh cùng quân vương mệnh lệnh, cần làm ra lựa chọn thời gian. Bản quan tin tưởng, dùng hùng bang chủ trí tuệ cùng trung nghĩa, chắc chắn phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lương Tiến nghe lấy lời nói này, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Cái này Lý Văn Trạch quả nhiên đã biết được Hóa Long môn cái kia tiền triều dư nghiệt lai lịch. Hắn lời nói này, nhìn như quyến rũ, thật là ly gián. Y đang khích bác thiên hạ hội cùng Hóa Long môn quan hệ, ám chỉ hắn hùng bá có lẽ vứt bỏ sư môn, triệt để đảo hướng triều đình. Nay cũng có trách, bây giờ tại ngoại nhân nhìn tới, thiên hạ hội vây cánh đã lớn, độc lập đã thành tất nhiên chi thế. Mà thiên hạ hội một khi lựa chọn độc lập, thế tất cùng Hóa Long môn xuất hiện khó mà điều hòa xung đột. Lúc này, như thiên hạ hội có thể thu được đến triều đình công khai ủng hộ, không thể nghi ngờ liền có đối kháng Hóa Long môn tối cường trợ lực. Bất quá, cái này ngược lại cũng chính hợp Lương Tiến ý nghĩ, bởi vì kế hoạch của hắn cùng mục tiêu vốn là để thiên hạ hội triệt để độc lập tự chủ. Tại tất yếu thời điểm, hắn tuyệt không ngại cùng Hóa Long môn triệt để xé ra mặt. Lý Văn Trạch lôi kéo, vừa đúng làm hắn cung cấp một loại khác khả năng. Thế tối kéo dài đến đêm khuya phương tan, các tân khách nhộn nhịp cáo từ rời đi, Lương Tiến cũng mang theo Chu Bạch Ngừng tại một đám hộ vệ vây quanh xuống, trở về thiên hạ hội tổng đà. Nhưng mà hắn mới bước vào tổng đà, khí thế kia rộng rãi đại môn sớm đã chờ tại ảnh bích bên cạnh. Tạ Vô Vi liền nội vàng tiến lên đón, trên mặt mang theo một chút ngưng trọng cùng nội vàng, bang chủ, ngài có thể tính toán trở về. Hắn thấp giọng xê gần nói, Hóa Long môn người đến. Lương Tiến nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, phất phất tay ra hiệu Chu Bạch Ngưng đi về nghỉ trước, theo sau đối Tạ Vô Vi nói, dẫn đường. Tạ Vô Vi không dám thất lễ, lập tức dẫn Lương Tiến đi tới phòng sách. Chỉ thấy trong thư phòng, hai tên phong trần mệt mỏi, thân mang Hóa Long môn hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên, chính giữa đứng nghiêm chờ. Bọn hắn nhìn thấy Lương Tiến đi vào, lập tức không mình hành lễ, thái độ cung kính, đệ tử tham kiến thủ tịch sư minh. Lương Tiến đi đến sau án thư ngồi xuống, khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề, miễn lễ. Trong môn phái các ngươi tới trước, làm chuyện gì? Trong đó một tên đệ tử lên trước một bước, cúi đầu bẩm báo nói, hồi bẩm thủ tịch sư minh, chúng ta phụng môn chủ khẩu dụ tới trước truyền lời. Hắn háng giọng một cái, bắt trước Ngọc Linh Lung cái kia thanh lãnh mà uy nghiêm ngữ khí, Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt hiện đã đích thân đến Hóa Long đảo, tại trên đại điện lên án thủ tịch đệ tử Hùng Bá cùng với bộ hạ Thiên Hạ hội nhiều lần công kích, sát hại Minh Hiếu, phá hoại đồng minh tình nghĩa. Bản môn chủ đặc mệnh Hùng Bá tiếp lệnh phía sau, lập tức nhích người trở về Hóa Long đảo, ở trước mặt nói rõ tình huống. Việc này để cho bản môn chủ đích thân ra mặt, điều giải ngươi cùng Thiết Giao Bang ở giữa chi mâu thuẫn. Lương Tiến nghe xong, trong mắt không khỏi đến hiện lên một chút kinh ngạc. Này ngược lại là đúng dịp. Trên thực tối, Lý Văn Trạch mới đại biểu triều đình lôi kéo hắn cùng nhau chống lại hải tặc. Cái này trong nháy mắt, sư môn Ngọc Linh Lung liền muốn điều đình hắn cùng hải tặc thủ lĩnh ở giữa mâu thuẫn. Sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là gật đầu một cái, cho biết là hiểu, ta đã biết. Cái kia hai tên Hóa Long môn đệ tử thấy thế, lần nữa không ngời, khẩu dụ đã truyền đến, chúng ta cáo lui. Còn mời thủ tịch sư minh mau chóng an bài, sớm ngày khởi hành, chớ có để môn chủ đợi lâu. Nói xong, hai người sau khi hành lễ, liền tối lui ra khỏi phòng sách. Hai người chân trước mới đi, Tạ Vô Vi chân sau liền vội vàng lách mình mà vào, trở tay đem cửa thư phòng chăm chú đóng lại. Chỉ thấy trên mặt hắn đã hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn, viết đầy lo lắng cùng lo lắng, âm thanh đều mang vẻ run rẩy, "Ban chủ, tuyệt đối không thể trở về. Đây rõ ràng liền là một tràng Hồng Môn Yến a." Chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 1, chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 1. Tạ Vô Vi cái kia tràn ngập lo nghĩ kinh hô, Lương Tiến lại làm sao không hiểu. Ở trong đó hung hiểm cùng kỳ quặc, hắn nhìn đến so với ai khác đều rõ ràng. Gần đây thời gian đến nay, làm bảo đảm Thiên Hạ hội lực liên kết, đồng thời thu mua Đông Nam dân tâm, Thiên Hạ hội tại hắn thống lĩnh phía dưới, nghiêm nhiên đã trở thành Đông Nam duyên hải chống lại hải tặc chủ cột bước vàng. Lớn nhỏ chiến dịch mấy chục trận, dù chưa có thể cấp cho Thiết Giao Bang tinh chất hủy diệt đả kích, nhưng cũng để bọn hắn tổn binh hào tướng, chịu không ít khổ đầu, cực đại ngăn chặn nó phách lối khí diễm. Cái kia Thiết Giao Bang bang chủ nộ đảo Diêm La Trịnh Giao Cốt, chính là tiếng xấu rõ ràng, có thể làm tiểu nhi dừng để võ lâm thập đại ác nhân một trong, tính cách thô bạo, có thù tất báo, tuyệt không phải người lương thiện. Thiên Hạ hội mặc dù nhiều lần áp chế nó phong mang, nhưng thủy chung không thể dao động căn cơ. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Thiên Hạ hội chúng quy là trên lục địa cường long, trên biển lực lượng yếu kém, vô luận là chiến thuyền số lượng, quy mô, vẫn là thủy chiến kinh nghiệm, đều kém xa cùng quanh năm ngang dọc tứ hải, dùng biển làm nhà Thiết Giao Bang đánh đồng. Mấy lần cái gọi là đại thắng đều là thừa dịp Thiết Giao Bang hải tặc cập bờ cướp bóc lúc, dựa vào địa lợi cùng nhân số ưu thế vừa mới đạt được. Một khi đám hải tặc thấy tình thế không ổn, dương buồm trốn vào cái kia mênh mông bắt ngát mênh mông biển lớn, Thiên Hạ hội cũng chỉ có thể không làm gì được. Tại loại rằng co này không dưới, lẫn nhau có tổn thương dưới cục diện, Thiết Giao Bang tuyệt đối không thể chân tâm thật ý cùng Thiên Hạ hội giảng hòa. Nếu như Hóa Long môn cùng Thiết Giao Bang song phương liên thủ, đánh chúng lực lượng tới đối phó hắn Lương Tiến, đây cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ Lương Tiến trên đất bằng căn cơ thâm hậu, vây cánh đã lớn, thế lực đàn sen chẳng chịt. Đối thủ nếu muốn diệt trừ hắn, biện pháp tốt nhất liền đem hắn dụ ly lão tổ, lừa đến trên địa bàn của bọn hắn, tiếp đó cậy vào thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng chúng đánh quả, đi lôi đỉnh kia một kích. Cho nên, trận này đột nhiên xuất hiện điều đỉnh là Hồng Môn Yến sát suất cực cao. Nhưng mà, đối mặt cái này rõ ràng bấy dập, trong lòng Lương Tiến nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Sự lo lắng của ngươi, ta minh bạch. Thanh âm Lương Tiến ổn định như thường, thậm chí mang theo một chút như có như không đùa cợt, nhưng ngươi phải biết, ta bây giờ trên mặt nổi, cuối cùng vẫn là Hóa Long môn đệ tử. Môn chủ Ngọc Linh Lung đích thân ra lệnh, ta như ngang nhiên chống lại, liền là bị người nắm cán, cho bọn hắn thảo phạt ta lý do chính đáng. Trong mắt hắn hiện lên một chút ánh sáng sắc bén. Nhưng nếu ta đi, cho dù bọn hắn thật giáp tâm hại người, ý đồ gây bất lợi cho ta, như thế, trước tiên sẽ ra mặt chính là bọn hắn. Đến lúc đó, ta Hùng Bá cùng Hóa Long môn triệt để quyết liệt, liền là thuận lý thành trường, người trong thiên hạ cũng nói không ra ta nữa chứ không. Cho nên, cho dù phía trước là thập diện mai phục Hồng Môn Yến, hắn chém đinh chặt sắt, gàn từng chữ, ta cũng sẽ đi. Lương Tiến rất muốn nhất làm rõ ràng, y thật vẫn là Ngọc Linh Lung thái độ. Hắn luôn cảm giác nữ nhân kia có chút cao thâm mặt chắc. Lương Tiến tuy là tại Hóa Long môn bên trong lâu như vậy, đối với Hóa Long môn mỗi cái trưởng lão ý nghĩ chủ yếu đều như lòng bàn tay. Nhưng hắn chỉ duy nhất chưa bao giờ chân chính làm rõ qua Ngọc Linh Lung ý đồ. Hắn biết được Ngọc Linh Lung khát vọng tự do, cũng biết nàng cùng các trưởng lão tình như người nhà. Nhưng hắn nhưng thủy chung không hiểu, Ngọc Linh Lung liền đem là như thế nào nhìn Hóa Long môn tương lai phát triển. Có đôi khi, Ngọc Linh Lung lộ ra anh minh phi phàm, có đôi khi nàng lại tựa hồ đối với môn phái cũng không chú ý, thậm chí có lòng kéo môn phái lui lại. Vừa bạn làm đứng đầu một phái, lại thế nào khả năng hư hao cơ nghiệp của mình, để chính mình mất đi trong tay đại quyền đây? Nàng còn muốn phục quốc. Hóa Long môn nếu là xong, nàng lấy cái gì lại? Lương Tiến một mực cảm giác nhìn mình không thấu Ngọc Linh Lung, cho nên hắn một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, không biết rõ Ngọc Linh Lung đến cùng còn có bài tẩy gì. Mà bây giờ, vừa bạn cũng có thể mượn cơ hội đi dò xét một thoáng Ngọc Linh Lung ý tưởng chân thật cùng át chủ bài. Bang chủ, Tạ Vô Vi không nghĩ tới Lương Tiến càng như thế khăng khăng mạo hiểm, hắn há to miệng, chỉ cảm thấy đến một trận khó có thể lý giải được, đây quả thực cùng tự chui đầu vào lưới không khác. Ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa khổ can thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, năm đó làm đối phó Lý Tuyết Tinh, Lương Tiến từng hời hợt phái ra một tên cao thủ thần bí cung cấp hắn điều khiển. Tên cao thủ kia thực lực sâu không lường được, lại chính diện giao phong bên trong, cứ thế mà đánh bại độc công kinh người Lý Tuyết Tinh. Mà để cho Tạ Vô Vi tới bây giờ hồi tưởng lại vẫn cảm giác không rét mà run, là cái kia cao thủ thần bí trên người tán phát ra, tuyệt không phải nhân loại lạnh giá, khát máu, phản phất tới từ cửu lũ như địa ngục khí tức. Cái kia, thật còn là người sao? Có khả năng tùy ý sai khiến loại này không phải người tồn tại Lương Tiến, nó sau lưng rốt cuộc cất giấu kinh khủng bực nào thế lực cùng bí mật. Đồng thời, Hóa Long môn bên trong những cái kia lưu truyền đã lâu, liên quan tới Lương Tiến lai lịch suy đoán cũng nổi lên trong lòng Tạ Vô Vi, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, thân phận thành mê, thậm chí rất có thể là thế lực đối địch xếp vào đi vào nằm vùng. Nghĩ tới đây, Tạ Vô Vi chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý theo xương cổ sống dâng lên, đến bên miệng thuyết phục lời nói, bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Hắn nhìn về Lương Tiến trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng đậm, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bang chủ, thế nhưng đã có chu đáo nắm chắc?" Lương Tiến nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cao thâm mặt chắc độ cong. Hắn duỗi tay ra, trung điệp vỗ vô Tạ Vô Vi bả vai, lực lượng kia để Tạ Vô Vi thân hình hơi chao đảo một cái. "Đi chuẩn bị xe ngựa thuyền, ta sáng sớm ngày mai liền nhích người trở về Hóa Long đảo. Mặt khác, đi đem Lữ Trầm Chu gọi tới, lần này trở về sư môn, nàng có thể phát huy được tác dụng. Ta không tại tổng đà khoảng thời gian này, trong bang hết thảy sự vụ lớn nhỏ, liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý." Hắn tất nhiên chắc chắn. Bây giờ Hóa Long đảo bên trên, Lý Tuyết Tinh mặc dù đã thăng cấp nhị phẩm, nhưng nàng tối cường dựa vào độc công, vốn có bách độc bất xâm đặc tính Lương Tiến trước mặt, căn bản thùng rông kêu to. Lương Tiến chưa bao giờ chân chính đem nàng coi là uy hiếp. Môn chủ Ngọc Linh Lung võ công sâu không lường được, càng là cái phú bà, nắm giữ trong tay hồn ngọc, nhất là uy lực khủng bố màu vàng kim hồn ngọc, e rằng không chỉ một khối. Nhưng Lương Tiến người mang nhiều loại thần huyết cùng tuyệt học, đối cái này cũng không mười phần lo lắng. Cái kia Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt, biến mất 20 năm tái hiện giang hồ, thực lực rốt cuộc khôi phục lại loại tình trạng nào, trên là không thể biết được, cần nhìn thấy mới có thể phán đoán. Toàn bộ Hóa Long đảo bên trên, chân chính có thể để Lương Tiến sinh ra lòng kiêng kỵ, có lẽ chỉ có cái kia được tôn sùng là hộ đạo thần long không biết sống bao nhiêu năm tháng, thực lực có thể so nhất phẩm võ giả khủng bố đại xà. Nhưng Lương Tiến tự tin, nếu là mặc vào diệt nhân chiến giáp, cũng chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Về phần trên đảo còn lại trưởng lão, trận pháp có lẽ có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái cùng ngăn cản, nhưng muốn đem hắn triệt để lưu lại, cũng là si tầm vọng tưởng. Tổng thể mà nói, Lương Tiến mặc dù không có 10 phần lòng tin có thể dùng sức một mình chính diện đánh tan toàn bộ Hóa Long môn, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, cho dù tình huống xấu nhất phát sinh, hắn cũng có thể từ trên Hóa Long đảo giết ra một đường máu, toàn thân trở lui. Tạ Vô Vi gặp Lương Tiến tâm ý đã quyết, lại đã tính trước, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cung kính không người lĩnh mệnh. Chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 2, chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 2, thuộc hạ tuân mệnh. Định không phụ bang chủ phó thác. Nói xong, hắn lập tức quay người, vội vàng rời đi an bài thủ tục. Đông Châu phủ nha, hậu viện phòng sách. Bóng đêm càng đen, trong thư phòng lại vẫn như cũ ánh đến sáng sủa, đem thân ảnh của hai người kéo dài, chiếu tại trên vách tường, hơi rung nhẹ. Ngân Dực Hầu sắc mặt thạch đan cầm âm trầm như nước, cũng lại kìm nén không được trong lòng phẫn uất cùng ủy khuất, hướng lấy ngồi ngay ngắn ở bàn học sau Lý Văn Trạch phàn nàn nói, "Đại nhân, hạ quan thực tế không hiểu, ngài hôm nay vì sao muốn như vậy thiên vị cái giang hồ kia thảo mãng hùng bá? Hắn trước mọi người để hạ quan mất hết thể diện, chịu cái này vô cùng nhục nhã. Việc này một khi truyền ra, hạ quan sau này tại trong quân còn như thế nào thống lĩnh bộ hạ? Uy tín còn đâu?" Cái này, hắn kích động lời nói chưa nói xong, bàn học sau Lý Văn Trạch đã chậm chậm buông xuống trong tay ngay tại lật xem binh thư, dương mí mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia cũng không như thế nào lăng lệ, lại mang theo một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng lãnh đạm, để Thạch Đan cầm như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, hết lửa giận nháy mắt bị áp diệt, còn lại lời nói kẹt ở trong cổ họng, cũng lại không nói ra được. Hắn cấp bách thu lại tâm tình, không mình hành lễ, "Đúng, là hạ quan thất thố, mời đại nhân thứ tội." Lý Văn Trạch không vui hừ lạnh một tiếng, vậy mới chậm chậm đứng lên, vòng qua bàn học, dạo bước đến Thạch Đan cầm trước mặt. "Người cho rằng bản quan hôm nay là đang giúp hắn hùng bá?" Thanh âm hắn bình thường, lại mang theo một loại nhìn rõ thế sự tang thương. "Bản quan làm là cơn mưa gió này phiêu diêu thiên hạ, là cái này trăm tỷ tỷ lê dân yên ổn. Muốn ổn thiên hạ, trước phải định Đông Nam. Mà bây giờ muốn ổn định Đông Nam, không thể không có hùng bá, không thể không có thiên hạ của hắn biết. Ngược lại thì ngươi," hắn chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên biến đến nghiêm khắc, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Thạch Đan cầm, "Đường đường thừa kế vong thế Ngân Dực Hầu, triều đình coi trọng trong quân đại tướng, dĩ nhiên là một cái dân gian nữ tử, năm lần bảy lượt tại trường hợp công khai thất thố, thậm chí suýt nữa dẫn phát xung đột. Ngươi như vậy tâm tính, để bản quan như thế nào tin tưởng? Ngươi có thể đảm đương đến bệ hạ cùng triều đình giao phó chúng ta bình định Đông Nam, quét sạch hải cương trách nhiệm." Thạch Đan cầm bị dạng này răn dạy nói đến đầy mặt xấu hổ, đáng chát mà cúi thấp đầu. Hắn làm sao không hiểu đến những đạo lý này? Hắn tự xưng là một đời chinh chiến, sớm đã luyện liền ý chí sắt đá, không còn làm thế tục tình cảm chỗ ràng buộc. Nhưng mà theo lấy giàn mua đi, tóc mai điểm bạc, hắn giật mình chính mình một đời nóng vội doanh doanh tại công danh lợi lộc, lại phảng phất chưa bao giờ chân chính sống qua, còn chưa từng thật tốt thưởng thức nhân sinh, liền đã già lòng gọn. Đến cái này tuổi già, cái gọi là rượu ngon món ngon, quyền thế địa vị, tại trong miệng hắn đều biến đến nhạt như nước Úc. Hắn bi ai phát hiện, làm chính mình cuối cùng muốn hưởng thụ nhân sinh lúc, lại dĩ nhiên mất đi cảm thụ hứng thú năng lực. Thẳng đến, hắn gặp phải Chu Bạch Ngưng, phản phất một đạo chiếu sáng vào hắn u ám yên lặng tuổi già sinh hoạt. Chỉ cái nhìn kia, hắn liền không thể tự kềm chế hãm sâu trong đó, cái tuổi này đủ để làm hắn tôn nữ nữ tử, để hắn khỏa kia sớm đã chết lặng trái tim, lần nữa kịch liệt nhảy lên, tìm về lâu không thấy thanh xuân rung động cùng cùng nhiệt. Hắn vô pháp ức chế đối Chu Bạch Ngưng cô kia gần như bệnh trạng tham muốn giữ lấy, càng không cách nào chịu đựng nàng đầu nhập một cái nam nhân khác, nhất là cái kia thô bị không chịu nổi hùng bá trong lòng. Lý Văn Trạch nói những đạo lý lớn kia, hắn đều hiểu. Thế nhưng, tình một chữ này, nếu có thể dễ dàng như thế khống chế, như thế nào lại từ xưa liền khốn sắt biết bao anh hùng hào kiệt. Hắn Thạch đang cầm, cuối cùng cũng là thân thể máu thịt, có vô pháp ma diệt thất tình lục dục a. Lý Văn Trạch hình như xem thấu trong lòng hắn dãy rủa, ngựa khí hơi chỉ hoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ uy tín, tiếp tục nói, ngươi cần minh bạch, muốn ổn định Đông Nam, mặt ngoài, nhiệm vụ hàng đầu là bình định tàn phá bốn phía hải tặc. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, âm thanh biến đến thâm thúy. Nhưng trên thực tế, chân chính mấu chốt ở chỗ chiếm cứ hải ngoại, nhu đồ bất chính, Hóa Long Môn. Bản quan sớm đã tra ra, cái kia thiết giao bang hải tặc ban đầu liền là phụ thuộc vào Hóa Long Môn. Tiên triều thái tử từng đích thân sắc phong nó bang chủ Trịnh Giao Cốt làm thủy quân tướng quân, có thể thấy được quan hệ bí mật cắt. Tuy là về sau thiết giao bang thế lực lớn mạnh, từng bước thoát khỏi Hóa Long Môn trực tiếp khống chế, nhưng trên mặt nổi, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Hóa Long Môn phụ thuộc cùng thần phục. Nhất là từ năm ngoái bắt đầu, thiết giao bang đột nhiên khôi phục hướng Hóa Long Môn định kỳ triều cống, song phương quan hệ nhanh chóng ấm lên, lui tới mật thiết. Mà Hùng Bá Thiên Hạ biết, ban đầu cũng là Hóa Long Môn phụ thuộc thế lực. Liên Hùng Bá bản thân, tới bây giờ vẫn là Hóa Long Môn thủ tịch đệ tử, địa vị trong môn phái tôn sùng, gần với chư vị trưởng lão. Có thể nói, quấy nhiều gió đông năm mây, ủng hộ hải tặc tàn phá bốn phía phía sau màn hát thủ, chính là cái kia từ tiền triều dư nghiệt chỗ thành lập Hóa Long Môn. Thạch Đan cầm nghe đến đó, trên mặt tầng kia thật dày bột chỉ tựa hồ cũng không che giấu được hắn thần sắc kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đông Nam loạn, bất quá là hải tặc hung hăng ngang ngược cùng địa phương quản lý bất lực gây nên. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này sau lưng lại còn cùng Hóa Long Môn có quan hệ. Nếu chỉ là bình thường thế lực giang hồ hoặc hải tặc, còn có thể thử nghiệm chiêu an, phân hóa. Nhưng đề cập tới tiền triều dư nghiệt, đó chính là vấn đề nguyên tắc, là ngươi chết ta sống, tuyệt không thỏa hiệp khả năng sinh tử đại địch. Cái kia Hóa Long Môn thế lực đan sen chẳng chịt, kinh doanh hải ngoại mấy chục năm, e rằng khó đối phó a. Thạch Đan cầm nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút chính hắn cũng không phát giác kiên kỵ. Hắn tới bây giờ vẫn rõ ràng nhớ, năm đó Hóa Long Môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh, chỉ dựa vào lực lượng một người, cái kia xuất thần nhập hóa độc công liền cơ hồ đem Đông Châu quân phòng giữ quấy đến long trời lở đất. Chính hắn có thể theo nó thủ hạ may mắn chạy trốn, đã là yêu thiên chi hạnh. Cái kia còn bèn bèn chỉ là Hóa Long Môn bên trong một tên trưởng lão. Nếu là đối mặt toàn bộ nội tình thâm hậu Hóa Long Môn, Thạch Đan cầm thực tế không cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào Đông Châu thậm chí Đông Nam hiện hữu lực lượng, có thể hay không chống lại. Lý Văn Trạch trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút trí tuệ vững vàng mỉm cười, cho nên chúng ta mới càng cần hơn. Hùng Bá. Trong mắt Thạch Đan cầm lại lần nữa nổi lên nồng đậm bất ngờ cùng không hiểu, chủ đề không ngờ cuốn trở về cái này khiến hắn hận thấu xương tình địch trên mình. Lý Văn Trạch quay người, ánh mắt sắc bén như ứng, bản quan hôm nay quan sát cái kia Hùng Bá, người này mắt ương đầu sói, dã tâm bừng bừng, tuyệt không phải nguyện ở lâu dưới người thế hệ. Hôm nay thiên hạ sẽ thế lực bành trướng, đã ẩn có đuôi to khó vây chi thế, thoát khỏi Hóa Long Môn tự lập môn hộ, cơ hội là tất nhiên cử chỉ. Hú hồ, thiên hạ hội hiệp trợ triều đình chống lại hải tặc, cử động lần này đã đứng ở thiết giao bang mặt đối lập. Hóa Long Môn nếu muốn duy trì cùng thiết giao bang minh hữu quan hệ, liền khó có thể chứa đựng Hùng Bá cái này phản đồ. Quan trọng hơn chính là, Hùng Bá cùng Hóa Long Môn bên trong thực quyền trưởng lão Lý Tuyết Tinh, sớm đã là như nước với lửa, không chết không thôi cục diện. Nhất là cái kia Hùng Bá lai lịch bí ẩn, Hóa Long Môn bên trong có nhiều liên quan tới hắn xuất thân lưu ngôn vị ngữ, mà bản quan nhiều phiên thẩm tra nhưng cũng thủy chung vô pháp tra rõ ràng lai lịch của hắn nội tình. Chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 3, chương 742, giết hắn không bằng dùng hắn, 3, dạng này một cái không rõ lai lịch người, e rằng Hóa Long Môn đối nó đã sớm trong bóng tối kiêng kỵ nghi kỵ. Nói đến đây, Lý Văn Trạch ý vị thâm trường nhìn về phía Thạch Đan Cầm, ngươi năm đó phụ mệnh tới trước Đông Nam, truy tra Đông Nam năm châu bản đồ bố trí canh phòng mất trộm nhất án, lại cuối cùng tại Đàm Gia Linh Đường cùng Lý Tuyết Tinh bạo phát xung đột, suýt nữa mất mạng nó tay. Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn. Việc này bản quan tra rõ qua tài liệu cùng các phương manh mối, có thể kết luận, nó phía sau màn đợi tay, hẳn là Hùng Bá không thể nghi ngờ. Chính là hắn, tài tình bố cục, mượn đao giết người, lợi dụng ngươi cùng Lý Tuyết Tinh ngao cỏ tranh nhau, hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, diệt trừ nó họa lớn trong lòng. Thạch Đan Cầm nghe vậy, như bị sét đánh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Có thể theo lấy hắn xuôi theo Lý Văn Trạch mạch suy nghĩ tỉ mỉ hồi tưởng năm đó đủ loại chỗ kỳ hoặc, cái kia không tên xuất hiện manh mối, cái kia vừa đúng thời cơ, vậy cuối cùng có lợi lớn nhất người. Hết thảy điểm đáng ngờ, tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia nhìn như thô hào đầu chọc các hán. Hùng Bá, hào một người âm hiểm độc ác tặc tử. Thạch Đan cầm đôi mắt nháy mắt vằn vện tia máu, thường ngực nộ hỏa tại trong lồng ngực nổ tung. Hán nguyên lai tưởng rằng cùng Hùng Bá chỉ có đoạt thích đủ, không nghĩ tới lại vẫn có cái này mượn đao giết người thâm cừu đại hận. Lý Văn Trạch nhìn xem Thạch Đan cầm phản ứng, tiếp tục nói, Hùng Bá người này suy nghĩ kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, chính xác viễn siêu người thường. Bản quan thậm chí hoài nghi, cái kia mất trộm Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng vô cùng có khả năng liền là bị hắn thu hoạch, sau đó hiến tặng cho Hóa Long Môn. Hóa Long Môn cùng thiết giao bang cộng hưởng cái này đồ, vậy mới dẫn đến thiết giao bang hải tặc dù sao vẫn có thể tinh chuẩn vòng qua quân ta phòng tuyến, đánh lén ta Đông Nam thủy quân doanh trại, khiến ta đại cản thủy quân liên tục gặp thua trận, tổn thất nặng nề. Thạch Đan cầm nghe đến đó, cũng không còn cách nào ức chế sát ý trong lòng, gầm nhẹ nói, đại nhân, đã như vậy, kẻ này tội ác cùng cực, vì sao hôm nay không thừa cơ đem nó bắt lại, minh chính điển hình, gian đe. Lý Văn Trạch nghe vậy, nhìn về phía Thạch Đan cầm trong ánh mắt, không kềm nổi toát ra một chút khó mà che giấu thất vọng, giết hắn. Ngươi giết được hắn ư? Đừng quên năm đó Đông Châu thành tường bên trên, ngươi là như thế nào tại hắn thủ hạ chịu đựng, bị hắn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Huống hồ, Lý Văn Trạch chuyển đề tài, trong mắt lại hiện ra nồng đậm hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu, căn cứ bản quan chỗ biết, bây giờ Hùng Bá đã là nhị phẩm võ giả chi cảnh. Thạch Đan cầm la thất thanh, cái gì? Hắn đôi mắt trợn lên, trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhị phẩm võ giả? Cái này sao có thể? Năm ngoái gặp mặt lúc, cái kia Hùng Bá rõ ràng vẫn chỉ là tam phẩm cảnh giới. Vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian một năm, hắn làm sao có khả năng liền đột phá đến vô số võ giả cùng tận một đời cũng khó có thể với tới nhị phẩm chi cảnh. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi, cái kia Hùng Bá mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Nếu không phải lời này là theo trong miệng Lý Văn Trạch nói ra, Thạch Đan Cầm tuyệt sẽ không tin tưởng cái này hoang đường tuyệt luân tin tức. Lý Văn Trạch đối Thạch Đan Cầm chấn kinh không ngạc nhiên chút nào, hắn chậm rãi nói, thiên hạ này kinh tài tuyệt diễm thiên tài yêu nghiệt, đều là có thể tầng tầng lớp lớp. Phía trước thị vệ thống lĩnh Lương Tiến, bây giờ tập sự xưởng Triệu Bảo, đồng dạng đều là tuổi còn trẻ liền đã bước vào nhị phẩm chi cảnh. Thậm chí bạn quan nghe, cái kia Hóa Long môn môn chủ chỉ sợ cũng đồng dạng là dạng này thiên chi tiểu nữ. Nói đến đây, Lý Văn Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Thạch Đan Cầm, cho nên, giết hắn, không bằng dùng hắn. Dùng hảo trôi này vô cùng sắc bén, nhưng lại kiệt ngạo bất tuần nào, để hắn đi thay chúng ta chặt đứt những cái kia nan giải địch nhân. Để hắn, cùng Hóa Long môn, cùng Thiết Gia Bang, triệt để trở mặt thành thủ, không chết không thôi. Thạch Đan Cầm nghe đến đó, nhịn không được khẽ gật đầu. Xua hổ nuốt sói, tòa sơn quan hổ đấu, cái này là thượng sách. Nếu có thể thành công, triều đình liền có thể không đánh mà thắng, tan rã cái này đông nam tai họa ngầm lớn nhất. Ngay tại lúc này, hưu, một tiếng sắc bén chói hai tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Chỉ thấy một đạo nhỏ bé lại vô cùng nhanh chóng lưu quang, như là trong đêm tối gián động, đột nhiên theo mở rộng cửa sổ bắn vào phòng sách. Nó mục tiêu, rõ ràng là đứng chắp tay Lý Văn Trạch. Đại nhân cẩn thận. Sắc mặt Thạch Đan Cầm biến, cơ hồ là bản năng liền muốn lách mình lên trước, tính toán đi ngăn cản bất thình lình tập kích. Nhưng mà, thân hình hắn mới động, Lý Văn Trạch lại chỉ là tùy ý vung tay lên. Một cỗ nhu hòa lại tràn đầy tựa như núi cao kinh khí vô hình bỗng nhiên phát ra. Thạch Đan Cầm chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng xông tới mặt, lại để hắn cái này đường đường tam phẩm võ giả thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định. Cùng lúc đó, Lý Văn Trạch một cái tay khác, nhìn như chậm chạp, thực ra nhanh như thiểm điện nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tại không trung tinh chuẩn kẹp lấy. Bù bù. Một tiếng nhẹ nhàng rung động âm thanh. Đạo kia chí mạng lưu quang lại bị hắn vững vàng kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Liền lấy trong thư phòng nhảy ánh nến nhìn lại, cái kia rõ ràng là một chi tạo hình tinh xảo, toàn thân đen kịt tên nỏ. Mà cán tên bên trên còn chăm chú trói một quyển thật nhỏ tờ giấy. Lúc này, Thạch Đan Cầm cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn Lý Văn Trạch hời hợt kia liền hóa giải nguy cơ, cũng đem chính mình bước lui thân thủ, trên mặt tràn ngập khó nói lên lời chấn động. Hắn sớm biết Lý Văn Trạch văn võ song toàn, từng dùng võ danh chấn Hoài Tây, lại vẫn cho là cái kia càng nhiều là thở thiếu thời thanh danh, nó chân thực võ công chưa chắc có bao nhiêu cao thâm. Có thể vừa mới cái kia tiện tay vung lên cho thấy nội lực tinh thuần, lực đạo khống chế, lại để hắn thân này trải qua bách chiến tam phẩm võ giả liền cận thân đều không làm được. Vị này tổng đốc đại nhân tu vi võ công, thực tế sâu không lường được, vượt xa khỏi phía trước hắn tưởng tượng. Không cần kinh hoàng. Lý Văn Trạch ngữ khí bình thường, phản phất vừa mới chỉ là quét đi một hạt bụi, đây là bản quan xếp vào tại bên ngoài cổng ngầm, truyền lại khẩn cấp mật thư phương thức. Nói lấy, hắn thủ pháp thành thạo đem trên cung tên tờ giấy lấy, bày ra, liền lấy ánh đến, ngưng thần mảnh xem lên. Thạch Đan Cầm thấy thế, không còn dám lên tiếng làm phiền, nín thở ngưng thần, xôi tay đứng nghiêm một bên, nhưng trong lòng như là nhấc lên sóng to gió lớn, đối Lý Văn Trạch tâm kính nể sâu hơn tầng một. Sau một lát, Lý Văn Trạch khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Quả nhiên không ra bản quan sở liệu. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức dương mắt nhìn về phía Thạch Đan Cầm. Cái kia Hùng Bá đã hạ lệnh chuẩn bị xe thuyền, ít hôm gần nhất người trở về Hải Ngoại Hóa Long đảo. Nhìn tới, Hóa Long môn nội đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Nói đến đây, Lý Văn Trạch đem chương kia xem hoàn thành tờ giấy nhẹ nhàng chuyển qua ánh đến phía trên. Màu vỏ quýt ngọn lửa tham lam liếm láp lấy giấy, nhanh chóng đem nó thôn vệ, hóa thành một nắm cho tàn, dì dào bay xuống. Đập ánh lửa, tỏa ra hắn cái kia phủ đầy nếp nhăn lại vẫn như cũ cơ trí ung dung khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, lộ ra đặc biệt thâm thúy khó dò. Mà chúng ta để bảo đảm trận này nội đấu nhất định phát sinh. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh mang theo một loại thao túng bán cờ lạnh nhạt cùng quyết định. Cũng nên cho bọn hắn mâu thuẫn, lại thêm vào mấy bó củi khô, phiến bên trên mấy cố kình phong. Chương 743, thuyền muốn chìm, 1, chương 743, thuyền muốn chìm, 1, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Vô Vi đã chuẩn bị xong xe ngựa, đồng thời sắp xếp xong xuôi lộ trình. Một cái chừng 40 tuổi cường tráng nữ tử, cũng đã đang đợi Lương Tiến. Nữ nhân này tuy là không sánh được Lương Tiến vượt qua người cao 2m, nhưng lại cũng có 1m8 mấy vóc dáng, đã viễn siêu đại bộ phận nữ giới. Thân trên nàng bao bọc thuộc da cá mập da may ngắn giáp, lộ ra màu vàng nhạt eo. Hai tay quấn quanh lấy chiếu nặng neo dây xích, xích sắt cuối cùng thì là một cái nặng nghề cái neo sắt. Người này liền là Thiết Giao Bang Tam công tử Trịnh Ngao Sơn lão bà, người xưng Thiết Miêu nương tử Lữ Trầm Chu. Nhìn thấy Lương Tiến đến gần, Lữ Trầm Chu ôm quyền hành lễ, quấn quanh hai tay neo dây xích theo lấy động tác của nàng phát ra nặng nghề kim loại tiếng ma sát. Bang chủ, thanh âm của nàng khàn khàn mà mạnh mẽ, chúng ta cuối cùng muốn về trên biển ư? Trên lục địa này thời gian, an ổn đến để xương người đầu trong khe đều nhanh muốn sinh ra dê. Nhìn tới Lữ Trầm Chu cũng không biết mục đích của chuyến này, Tạ Vô Vi không có đối với nàng nói rõ. Lương Tiến cũng không dự định che giấu nàng, thế là nói thẳng, chuyến này là về Hóa Long đạo. Ngươi công công hướng môn chủ nói ta bộ dáng, môn chủ để ta trở về điều giải. Lần này đi, chỉ sợ không phải uống trà trò chuyện, rất có thể sẽ trở mặt. Hắn nhìn thẳng Lữ Trầm Chu hai mắt, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, ngươi như không nguyện cuốn vào cuộc phong ba này, không nguyện theo ta về Hóa Long môn đối mặt người cũ chuyện xưa, hiện tại liền có thể rời đi. Mang lên đầy đủ lộ phí, tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương, an ổn sống qua ngày, chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn. Lời nói này, đã là thăm dò, cũng là cho một con đường lùi. Lương Tiến tin tưởng năm đó, Lữ Trầm Chu chính xác là một lòng phục thù. Khi đó Lữ Trầm Chu, trong lòng chỉ có đối Thiết Giao Bang đổ sát nàng bộ hạ huynh đệ khắc cốt cửu hận. Nhưng mà bây giờ qua lâu như vậy ngày tốt lành, phải chăng đã san bằng nàng góc cạnh, tiêu trừ sự thù hận của nàng. Lương Tiến cần xác nhận. Lữ Trầm Chu nghe vậy, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút khó có thể tin kinh ngạc, lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn xem chính mình cặp kia phủ đầy vết chai, khớp xương thô to tay, cùng trên cánh tay chịu nặng neo dây xích. Chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu, những cái kia táng thân bụng cá các huynh đệ khuôn mặt, còn có những năm này chôn sâu đáy lòng, chưa từng một khắc quên được cừu hận chi hỏa. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả do dự đều đã rút đi, chỉ còn dư lại như tảng đá kiên định. Nàng bước về phía trước một bước, một gối trùng điệp bị đất, ôm quyền lúc neo dây xích vang vang rung động, trầm giọng nói, "Bàn chủ, ta Lữ Trầm Chu năm đó đi theo tại ngài, vì chính là một ngày kia, có thể hướng chỉnh ra, hướng Thiết Giao Bang đòi lại nợ máu, an ủi ta những cái kia chết thảm huynh đệ trên trời có linh thiêng." Thanh âm của nàng vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, lại dị thường rõ ràng, bây giờ thời cơ đã tới, ta Lữ Trầm Chu ha có lùi bước lý lẽ, sẽ làm thể chết cũng đi theo bang chủ, núi lao biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Cùng Thiết Giao Bang, ta đã sớm muốn trở mặt. Lương Tiến nhìn chăm chú trong mắt nàng bốc cháy hỏa diễm, ở trong đó không có một chút giả tạo cùng cân nhắc, chỉ có tích tụ nhiều năm, cuối cùng có thể phát tiết dứt khoát cùng hận ý. Hắn gật đầu một cái, "Tốt, vậy thì đi thôi." Không có lời thừa thãi, Lương Tiến quay người, thân ảnh cao lớn uốn cong, chui vào chiếc kia kiên cố nhất xe ngựa màu đen. Trong thùng xe phủ lên mềm mại tuyết hồng da, sắp đặt cố định bàn nhỏ cùng giá sách, nghiêm nhiên một cái di chuyển phòng sách kiêm sở chỉ huy. Lữ Trầm Chu cũng hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, nhanh chân đi hướng phía sau một chiếc hơi nhỏ xe ngựa. Đội xe tại hộ vệ vây quanh xuống, chậm chậm lái ra Đông Châu thành. Vó ngựa đạp ở trên tảng đá xanh, phát ra thanh thúy mà quy luật tiếng vọng, đánh vỡ bình minh yên tĩnh. Theo Đông Châu thành đến Bích Ba thành bến cảng, đường đi không gần. Nếu theo bình thường xe ngựa tốc độ, cần hao phí mấy ngày lâu dài. Mà lấy Lương Tiến cái kia kinh thế hai tộc khinh công, toàn lực hành động, có lẽ chỉ cần một hai canh giờ liền có thể đến bờ biển. Nhưng mà Lương Tiến không chút nào không đội. Hắn thậm chí hạ lệnh để Thiên Hạ Hội tổng bộ đem cần hắn đích thân phê duyệt khẩn yếu văn thư, từ dục ngựa tiếp sức, liên tục không ngừng đưa tới tiến lên trong đội xe. Thế là tại lắc lư trong xe ngựa, Lương Tiến phần lớn thời gian đều tại lật xem tài liệu, múa bút phê chỉ thị. Trên bàn nhỏ chất đầy các nơi đưa tới tình báo, chương mục cùng xin chỉ thị văn kiện. Hắn như vậy chậm rãi tiến lên, tự có thâm ý theo lấy khoảng cách Hóa Long đảo càng gần, hắn bảng tình báo bên trên đổi mới ra cùng Hóa Long môn, Thiết Giao Bang tin tức tương quan liền càng nhiều lần. Hắn tại góp nhặt tình báo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan trọng hơn chính là Lương Tiến biết rõ, thời gian vĩnh viễn đứng ở bên phía hắn. Muộn trở về 10 ngày nửa tháng, thực lực của đối thủ sẽ không phát sinh biến chất, nhưng hắn nắm giữ hệ thống, mỗi một ngày đều khả năng biến đến càng mạnh, thu hoạch càng mấu chốt tin tức. Cho nên, hắn vui với kéo dài, lã vọng luôn cần. Đội xe cứ như vậy không nhanh không chậm tiến lên, xuyên qua phồn hoa thành trấn, đi qua hoang vắng giá đường. Mấy ngày sau, tầm nhìn cuối cùng xuất hiện một mảnh bao la xanh thẳm, ướt mặn gió biển cũng thay đổi đến nồng nặc lên. Bích Ba thành, đến. Bến cảng trước sau như một bận rộn, cột buồm như rừng, buồm ảnh che lấp mặt trời, tiếng người huyên náo. Đủ loại hàng hóa khí tức cùng biển mùi tanh hỗn tạp tại một chỗ. Hóa Long môn chú Bích Ba thành chấp sự Vương Song, một cái nhìn lên khôn khéo già dặn, mặt mang nụ cười trung nhân, sớm đã mang theo mấy tên đệ tử tại bến sông chờ đã lâu. Nhìn thấy Lương Tiến đến, Vương Song lập tức chạy chậm lên trước, trên mặt chất lên ân cần nụ cười, không người nói, "Chủ tịch sư minh, ngài có thể tính tới. Thuyền sớm đã chuẩn bị tốt, liền đợi ngài lên thuyền." Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lại có chút lấp lóe, tay hướng về bến cảng bên trong một chiếc đặc biệt to lớn lâu thuyền một chỉ là. Xa nhà xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Đó là một chiếc ba cột buồm lâu thuyền, cao lớn uy vũ, thân thuyền bên trên sơn lấy Hóa Long môn rồng quận tiêu ký. Giờ phút này, dưới thuyền chính giữa sắp xếp hàng dài, đại lượng người mặc đủ loại thường phục nam nữ trẻ tuổi, tại Hóa Long môn đệ tử chính thức dẫn dắt xuống, có thứ tự lên thuyền. Những người tuổi trẻ kia trên mặt tràn đầy hưng phấn, chờ mong cùng công yên, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối hết thể đều tràn ngập tò mò. Lương Tiến chỉ nhìn một chút, trong lòng liền đã sáng tỏ, nhàn nhạt nói, Hóa Long môn lại đến tuyển nhận đệ tử mới thời gian. Tình cảnh này hắn gặp qua nhiều lần. Những cái này giấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi đem bị mang đến Hóa Long đảo. Tiếp nhận nhập môn khảo thí, người hợp lệ lưu lại, không hợp cách người thì sẽ bị đưa về. Vương Song nụ cười trên mặt biến đến có chút lúng túng, xoa xoa tay nói, "Thủ tịch sư Minh Minh dám, vừa bạn liền là hôm nay đệ tử mới lên thuyền. Bến cảng bên trong cái khác thích hợp đi xa thuyền lớn, không phải cất cánh chưa về, liền là ngay tại kiểm tra tu sửa. Thật sự là không rảnh rỗi dư." Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lương Tiến sắc mặt, chỉ có thể bị khuất thủ tịch sư Minh, tạm thời cùng những cái này người mới ngồi chung một thuyền. "Bất quá ngài yên tâm, thần cao nhất hoang sớm đã làm ngài trước trở lại tới. Tuyệt sẽ không để những cái kia người mới làm phiền đến ngài." Lương Tiến mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, bảng tình báo bên trên, một đầu hôm qua đổi mới ra tin tức rõ ràng hiện lên, chương 743, thuyền muốn chìm, 2, chương 743, thuyền muốn chìm, 2, tình báo 1, Thiết Giao Bang ý đồ tại ngươi trở về Hóa Long đảo trên đường tiến hành đánh lén, mục tiêu là đem ngươi chặn giết tại trên biển, làm ngươi vô pháp đến Hóa Long đảo. Cho dù đánh lén không thể thành công giết chết ngươi, bọn hắn cũng chuẩn bị hậu chiêu, ý đồ đem hại chết cùng phát đệ tử mới tội danh giá họa tại ngươi, làm Lý Tuyết Tinh trưởng lão tại trong môn đối ngươi chất vấn cung cấp việc cớ. Hôm qua nhìn thấy điều tình báo này lúc, Lương Tiến còn tại suy tư Thiết Giao Bang làm sao có thể đem hại chết đệ tử mới bộ phân chụp đến trên đầu mình. Giờ phút này, nhìn xem chiếc này chật ních tương lai môn phái hy vọng thì lớn, hắn nháy mắt minh bạch đối phương tính toán. Lập tức, Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Vương Song, "Vương Song, ngươi rất tốt." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm, trong Hóa Long môn, đã thật lâu chưa từng xuất hiện dám chủ động trêu chọc ta hùng bá người. Xung quanh bận rộn Hóa Long môn đệ tử cùng xếp hàng những người mới, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện áp suất thấp, nhộn nhịp dừng lại động tác, nghi hoặc mà sợ hãi nhìn lại. Vương Song sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút kinh nghi cùng bối rối. Nhưng hắn có thể tại Bích Ba thành chấp sự trên vị trí ngồi vững vàng, tự nhiên cũng có mấy phần nhận trí, trên mặt nhanh chóng gạt ra một bộ ủy khuất lại vẻ mặt mờ mịt, "Thủ tịch sư minh, ngài lời này từ đâu nói đến a? Ta không biết nơi nào làm không đúng, chọc ngài sinh khí. Nếu là ngài đối an bài không hài lòng, cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định nghĩ biện pháp giải quyết." Lương Tiến sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, một bước tiến lên trước, to lớn bóng mở đem Vương Song bao phủ. Hắn duỗi ra bổ phiến bàn tay lớn, nhìn như tùy ý đặt tại Vương Song trên bờ vai. Vương Song chỉ cảm thấy đến đầu vai trầm xuống, phản phất bị một tòa núi nhỏ ngăn chặn, khung xương đều phát ra nhỏ bé rên rỉ. "Vương Song, nói cho ta, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi an bài ta bên trên chiếc thuyền này?" Trên tay hắn lực đạo hơi hơi tăng thêm, không nói, "Ta hiện tại liền phế ngươi võ công." Vương Song chấn động trong lòng, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm áo trong. Bí mật lớn nhất của hắn lại bị Lương Tiến một cái nói tỏ ra. Chuyện này hắn làm đến cực kỳ bí ẩn, tự tin không chê vào đâu được, Lương Tiến là như thế nào biết được? Chẳng lẽ hắn là đang lừa ta? Bản năng cầu sinh cùng may mắn tâm lý để hắn cắn răng ráng chống đỡ, trên mặt cố gắng duy trì lấy bộ kia vẻ mặt vô tội. "Thủ tịch sư minh, hoan buồn a, ta thật không biết ngươi tại nói cái gì. Đây quả thật là thuyền điều hành không mở. Ta biết ngài không nguyện cùng người mới chen ở một chỗ, có thể còn sót lại một ít thuyền chính xác không thể dùng a. Những thuyền nhỏ kia cái nào trải qua được ngoại hải sóng gió? Vạn nhất để thủ tịch sư minh ngài bị kinh sợ, thậm chí rơi xuống nước, cái kia thuộc hạ liền là có 10 cái đầu cũng đảm đương không nổi a." Nghe lấy Vương Song vẫn như cũ mạnh miệng giải thích, trên mặt Lương Tiến đạo kia giết bộ dáng vết sẹo đống nhiên mà mẹo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn không còn nói nhảm, đặt tại Vương Song đầu vai ngón tay, thiểm điện hướng về phía trước đâm một cái, chính giữa nó đan điền khí hải huyệt. Một tiếng nặng nề nhẹ vang lên. Một cỗ bá đạo vô cùng thấu kình nháy mắt xuyên thấu Vương Song thân thể, không chỉ đánh nát đan điền của hắn, càng đem hắn sau lưng quần áo chấn đến chia năm xẻ bảy. "A!" Vương Song phát ra một tiếng thê lương tột cùng kêu thảm, toàn bộ người như là bị rút mất xương cốt sủi lơ dưới đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán quần quần mà rơi. Hắn co do thân thể, cảm thụ được chân khí trong cơ thể như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng tiết ra ngoài, nhiều năm khổ tu nội lực trong khoảnh khắc hóa thành hư không, một loại so thân thể đau nhức kịch liệt càng lớn vạn phần tuyệt vọng cùng cảm giác trống rỗng chiếm lấy hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu, vừa sợ vừa giận, còn mang theo khó có thể tin thần sắc, gắt gao chừng lấy Lương Tiến, "Ngươi dĩ nhiên phá đan điền của ta, phế võ công của ta, hùng bá, ngươi sao có thể như vậy? Ta là môn phái chấp sự, ngươi không có quyền tự mình tra tấn." Một điểm này phía dưới, Vương Song đã là tu vi mất hết, từ nay về sau cùng võ đạo vô duyên. Đây đối với một cái dùng võ lập thân môn phái chấp sự mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. Xung quanh Hóa Long môn đệ tử thấy thế, đều hoảng sợ biến sắc, theo bản năng lui lại nửa bước, câm như hến. "Thủ tịch sư minh, cái này, đây có phải hay không?" Có đệ tử tính toán mở miệng, nhưng tại đồng bạn cấp bách lôi kéo phía sau, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. "Người nào không biết vị này thủ tịch sư minh hung danh? Năm đó ở trong môn, liền chấp pháp trưởng lão mặt mũi cũng không cho, càng là cứ thế mà lật tung toàn bộ chấp pháp đường. Giờ phút này hắn rõ ràng ở vào thịnh nộ bên trong, ai dám đụng nó xui xẻo." Những cái kia xếp hàng những người mới càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lương Tiến lại đối tất cả những thứ này phảng phất giống như không nghe thấy, hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem như là bùn nhão co quắp trên mặt đất Vương Song, âm thanh vẫn như cũ bình thường, "Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, không nói, ta liền giết ngươi." Hắn hơi hơi vặn mèo bốn éo cái cổ, khớp xương phát ra đùng đùng giòn vang, tại yên tĩnh bến sông lộ ra đặc biệt chói tai. Vương Song như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người phảng phất đều vào giờ khắc này đông kết. Hắn theo Lương Tiến trong ánh mắt, nhìn không tới một tơ một hào nói đùa thành phần. Đó là chân chính xem nhân mạng như cỏ rác ánh mắt. Hắn tin tưởng, Lương Tiến tuyệt đối nói đến ra, làm được. Bóng ma tử vong triệt để bao phủ hắn. Cùng tính mạng so sánh, bị phế sạch võ công, hình như cũng không trọng yếu như vậy. Sống sót, chí ít còn có thể hưởng thụ những năm này tích lũy tài phú. Ta nói, thủ tịch sư minh tha mạng. Tha mạng a. Vương Song tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, nước mắt chảy ngang, không quan tâm hình tượng kêu khóc lên, là nhỏ mỡ heo làm tâm trí mê muội, là nhỏ nên chết. Ta thu Thiết Giao Bang 500 kim. Bọn hắn nói, bọn hắn nói chỉ cần muốn biện pháp để thủ tịch sư minh ngài trèo lên chiếc này vận chuyển đệ tử mới thuyền, cái khác cái gì đều không cần ta làm. Ta nhất thời tham tài, cho là đây không tính là cái đại sự gì, liền đáp ứng. Nhưng ta thật không biết rõ bọn hắn cụ thể muốn làm cái gì, càng không nghĩ qua bộ phận quan trọng sư minh ngài a. Cầu thủ tịch sư minh xem ở ta nhiều năm làm môn phái hiệu lực phân thượng, tha ta một cái mạng cho a. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi khí lạnh âm thanh. Các đệ tử Hóa Long môn đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Vương Song ánh mắt tràn ngập xem thường cùng phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới, chấp sự này Vương Song dĩ nhiên thật cùng Thiết Giao Bang một chỗ thiết kế lương tiến. Tuy là không biết rõ Thiết Giao Bang mục đích, nhưng mà gần nhất Thiết Giao Bang cùng Lương Tiến quan hệ mười phần căng thẳng, ai cũng đoán ra trong này e rằng không có hảo ý cấu kết ngoại địch, thiết kế hãm hại thủ tịch đệ tử. Đây quả thực là phản môn tội. Lương Tiến nhìn xem sủi lơ dưới đất, làm cho hề Vương Song cười lạnh, tự mình mang theo chứng cứ, lan đi giám sát Đường Tự Thú lĩnh tội. Vương Song như được đại xá, chịu đựng vùng đan điền đau nhức kịch liệt cùng trong lòng tuyệt vọng, cũng quýt giật đầu. Chương 743, thuyền muốn chìm 3. Chương 743, thuyền muốn chìm 3. Cảm ơn thủ tịch sư minh nhân không giết. Cảm ơn thủ tịch sư minh. Nói xong, hắn dây rủi lấy bỏ dậy, tại hai tên đệ tử ánh mắt phức tạp áp giải phía dưới, lảo đảo rời đi. Lương Tiến không nhìn hắn nữa một chút, quay người, ánh mắt đảo qua chiếc kia to lớn lâu thuyền, đối sau lưng Lữ Trầm Chu nói, lên thuyền. Lữ Trầm Chu nhịn không được thấp giọng hỏi, ban chủ, đã bọn hắn trăm phương ngàn kế an bài chúng ta bên trên chiếc thuyền này, phía trước tất có mai phục. Chúng ta phải chăng cần đổi đi cái khác thuyền, hoặc là tạm hoãn lộ trình? Lương Tiến nghe vậy, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng làm người sợ hãi hiếu chiến đủ cười. Bọn hắn đã phí hết tâm tư đưa tới một phần đại lễ, ta nếu là không thu, chẳng phải là cô phụ nhân ra một phen ý tốt. Hắn mở ra nhị bước, hướng về lâu thuyền đi đến, âm thanh mang theo tuyệt đối tự tin, bọn hắn có lẽ tìm phiền toái, ta liền cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nói xong, Lương Tiến trực tiếp leo lên lâu thuyền. Lữ Trầm Chu thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, nắm thật chặt trên cánh tay neo dây xích, nện bước kiên định nhịp bước theo sát phía sau. Thiên Hạ Hội bọn hộ vệ thì lưu tại bên bờ, bọn hắn đem tại Bích Ba thành chờ đợi Lương Tiến trở về. Rất nhanh, nặng nghề mỏ neo bị kéo, to lớn cánh buồm tại ký hiệu âm thanh bên trong chậm chậm thăng đầy, mượn sức gió, lâu thuyền bắt đầu chậm chậm lái rời bên nào bên cảng, hướng về xanh thẳm mà thâm thúy ngoại hải tiến lên. Lương Tiến cùng Lữ Trầm Chu chiếm cứ lâu thuyền tầng chót nhất độc lập quang. Nơi này tầm nhìn rộng rãi, trang trí cũng hoa lệ nhất. Trên thuyền Hóa Long môn đệ tử chính thức nhóm đều biết Lương Tiến mới phế bước xong, tâm tình khó lường, từng cái câm như hến, tránh ra thật xa tầm cao nhất khu vực, e sợ cho không chú ý trọng tức tôn này sát thần. Mà những cái kia đệ tử mới nhập môn nhóm, tại trải qua ban đầu kinh hãi sau, lòng hiếu kỳ dần dần vượt trên sợ hãi, liên quan tới Lương Tiến thảo luận bắt đầu tại khoang thuyền các nơi lặng lẽ lan tràn ra. "Uy, các ngươi nhìn thấy tầng cao nhất cái kia đầu trọc cự hắn ư? Ta bụng trộm hỏi qua Hóa Long môn sư mình, ngươi đoán hắn là ai? Nói ra hủ chết các ngươi." "Hắn liền là Hóa Long môn thủ tịch đệ tử, Hùng Bá. Nghe nói hắn đồng thời còn kiêm nhiệm giám sát sứ, mật thám thống lĩnh, thân vệ thống lĩnh mấy cái chức vị quan trọng, tại trong môn quyền thế ngập trời, gần với mấy vị trưởng lão cùng môn chủ. Như vậy đại nhân vật, nếu là có thể cùng hắn đắp lên quan hệ, chờ chúng ta vào Hóa Long môn, chẳng phải là đi ngang. Thôi đi, không nhìn thấy hắn tại bến sông cái kia tàn nhẫn kình." Vương chấp sự nói phế liền phế. "Liền chúng ta cái này thân thể nhỏ bé, phòng trừng đều không đủ hắn một đầu ngón tay bóp. Vẫn là trốn xa một chút tốt." "Hắc hắc, vậy cũng không nhất định. Hắn dù sao cũng là nam nhân mà, hơn nữa xem xét liền là tinh lực tràn đầy loại kia. Nói không chắc, có cơ hội đây." Trong đám người, mấy cái rất có tư sắc nữ tử trẻ tuổi trao đổi lấy ánh mắt, tâm tư của các nàng hoạt lạc. Thế là, tại tiếp xuống hành trình bên trong, trên bong thuyền liền thường xuyên xuất hiện một chút tận lực ăn mặc qua hiểu điệu thân ảnh. Các nàng hoặc dựa vào lan can trông về phía xa, hiện ra duyên dáng mặt bên, hoặc không chú ý thất lạc khăn tay, chờ đợi anh hùng nhặt, hoặc tập hợp một chỗ vui cười chơi đùa, sóng mắt cũng không ngừng liếc về phía tầng cao nhất phương hướng, mong mỏi có thể gây nên vị kia thủ tịch sư minh chú ý, diễn ra vừa ra bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng hí mã. Chỉ tiếc, Lương Tiến từ tiến vào tầng cao nhất hoang sau, liền lại không công khai lộ diện, phảng phất đối ngoại giới hết thảy đều thờ ơ những thiếu nữ này mị nhãn, xem như uổng phí thời gian. Thời gian tại hành trình bên trong lặng yên trôi qua. Lâu thuyền triệt để lái vào ngoại hải, lục địa đường nét sớm đã biến mất tại tầm nhìn cuối cùng. Bốn phía chỉ còn dư lại vô biên vô tận xanh thẳm đại dương, cùng đỉnh đầu đồng dạng rộng lớn bao la bầu trời. Thái dương dần dần lặn về tây, đem chân trời đám mây cùng mặt biển nhuộm thành một mảnh chói lọi màu đỏ vàng, chợt quang mang này lại bị thâm trầm hoàng hôn thôn vệ. Nửa đêm, như là to lớn màn sân khấu, bao phủ toàn bộ đại hải. Đêm xuống, biển trời ở giữa lâm vào cực hạn hắc ám. Không có ánh trăng, chỉ có thưa thất tinh đấu tại xa xôi trên màn trời lấp loé. Trên lâu thuyền treo trống gió đèn lồng, thành mảnh này vô biên hắc ám bên trong duy nhất nguồn sáng, mỏng manh chiếu sáng lấy thân tàu xung quanh một mảnh nhỏ quay cuồng màu mực đại dương. Huyên náo một ngày thuyền, cũng dần dần an tĩnh lại. Đại bộ phận đệ tử mới tại trải qua sơ kỳ hưng phấn sau, ga giường pha hành trình cùng hơi hơi trọng trành mang đến buồn ngủ chinh phục, lần lượt tiến vào mộng đẹp. Trên bong thuyền chỉ còn dư lại phòng thủ Hóa Long môn đệ tử, cùng không bao giờ ngừng nghỉ gió biển tiếng rít. Thuyền mái nhà tầng, trong khoang cũng không đốt đèn. Lương Tiến quanh chân ngồi tại mềm mại trên đệm, nhắm mắt ngưng thần tu hành. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong bóng đêm hiện lên một chút ánh sáng sắc bén. "Tới." Hắn thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong khoang vang lên. Một mực bảo vệ ở một bên, lau sạch lấy cái neo sắt Lữ Trầm Chu lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Lương Tiến vươn người đứng dậy, đi ra ngoài cạnh lan can. Hắn cũng không nhìn về phía đèn lồng chiếu sáng mặt biển, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia càng sâu, càng xa trong hắc ám. Cho dù không có tình báo nhắc nhở, hắn đối Thiết Giao Bang tập kích cũng sớm có dự liệu. Thiên Hạ Hội năm gần đây đại lực tiêu diệt toàn bộ duyên hải hải tặc, nghiêm trọng xúc phạm Thiết Giao Bang lợi ích, song phương sớm đã như nước với lửa. Chỉ là phía trước Lương Tiến một mực tọa trấn lục địa chỗ sâu, Thiết Giao Bang không với tới. Lần này hắn chủ động ra biển, trở về Hóa Long đảo, đối Thiết Giao Bang mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho, bọn hắn tuyệt sẽ không để qua. Lữ Trầm Chu cũng đi tới bên cạnh hắn, xuôi theo ánh mắt của hắn phương hướng dõi mắt trông về phía xa. Nàng gái kia quanh năm ở trên biển tập luyện ra nhạy bén thị lực, bắt được phương xa một chút vô cùng mỏng manh, lúc sáng lúc tối điểm sáng. Nàng ngưng thần quan sát chốc lát, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, là Thiết Giao Bang ban đêm tín hiệu đèn tín hiệu. Nàng tỉ mỉ phân biệt lấy những điểm sáng kia sáng tắt tiết tấu cùng vị trí, bọn hắn đang nói, đã hoàn thành vây kín, bốn mặt bọc đánh, gần phát động công kích. Mục tiêu là đánh chìm lâu thuyền, chó gà không tha. Thanh âm của nàng mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, "Bang chủ, chúng ta muốn hay không muốn đánh đòn phủ đầu, hoặc là nhắc nhở trên thuyền đệ tử?" Lời còn chưa dứt, "Oeng!" Một tiếng nặng nề như cự thú gào thét nổ mạnh, đột nhiên theo đáy thuyền truyền đến. Ngay sau đó, làm chiếc to lớn lâu thuyền phát sinh kịch liệt, làm người đứng không vững chấn động cùng nghiêng. Bằng gỗ kết cấu phát ra rợn người tiếng rên rỉ. "Không tốt rồi, đáy thuyền phá lạc, nước vào, động thật lớn, không chặn nổi, căn bản không chặn nổi, đại dương tràn vào tới quá nhanh, cháy mau, khoang đáy người mau lên đây, thuyền muốn chìm." Thê lương tiếng kinh hô, hốt hoảng tiếng la khóc, lộn xộn chạy nhanh âm thanh nháy mắt theo đáy thuyền bạo phát. Đến không hết người theo khoang gãy tuôn ra. Trên bong thuyền nháy mắt chật ních thất kinh, quần áo không chỉnh tề đệ tử mới, mặt bọn hắn không còn nét người, như là con ruồi không đầu đi loạn. Thân tàu nghiêng góc độ tại gia tăng, đại dương đang điên cuồng mà tràn vào lỗ thủng. Có người bắt đầu điên cuồng cướp đoạt treo ở mạn thuyền bên cạnh cứu sống thuyền nhỏ mà xô đẩy, đánh nhau lên. To như vậy lâu thuyền, chính giữa mang theo trên thuyền mấy trăm đầu sinh mệnh, không thể vãn hồi hướng về vực sâu hắc ám chậm chậm đắm chìm. Tận thế tuyệt vọng khí tức bao phủ mỗi người. Chương 744, múa búa trước cửa lỗ bàn, 1, chương 744, múa búa trước cửa lỗ bàn, 1, lâu thuyền lật út chỉ ở trong nháy mắt. Lạnh giá đại dương theo đáy thuyền phá vỡ hang lớn bên trong điên cuồng tràn vào, thuyền lớn giờ phút này đã hóa thành trôi nổi tại đen kịt trên mặt biển to lớn quan tài, chậm chậm trượt hướng vực sâu không đáy. Ngay tại mảnh này cực hạn hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng, mặt biển tối tăm bên trên, một điểm, hai điểm. Tiếp đó nối thành một mảnh ánh lửa, giống như quỷ mị chi nhãn đột nhiên sáng lên. Từng chiếc tạo hình dữ tợn, treo lấy màu đen dao long cờ thuyền hải tặc, phá vỡ màu mực sóng lớn. Theo bốn phương tám hướng trong bóng tối hiện lộ ra bọn chúng thân ảnh khổng lồ. Ngay sau đó, là một mảnh chói thai duệ khí tiếng xé gió. Hiu hiu hiu. Dây đặc mũi tên như là tử vong châu chấu, theo thuyền hải tặc bên trên bay lên trời, vạch phá bầu trời đêm, mang theo thê lương gào thét, hướng về đã tuyệt vọng thuyền lớn bao trùm xuống tới. Mũi tên đóng vào bông thuyền, cánh buồm, cũng tại xuyên thấu thân thể máu thịt. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết bộc phát thê lương, chúng tên người ngã xuống đất, không bị bắn trúng người càng là hồn phi phách tán, chen chúc giống đạn, làm cho bông thuyền triệt để biến thành tu la trường. Cung tên đối với hải tặc mà nói là chân quý tài nguyên. Một đợt này mưa tên phía sau, công kích liền im bặt mà dừng. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là lãng phí mũi tên tiến hành đổ sát, mà là triệt để phá vỡ trên thuyền sót lại trật tự cùng hy vọng, để khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn, gia tốc chiếc thuyền lớn này đắm chìm, cũng trong lúc hỗn loạn mức độ lớn nhất cắt giảm Hóa Long môn sinh lực. Thuyền hải tặc cũng không nóng lòng tới gần tiếp mạng thuyền chiến, mà là như là trêu đùa thú săn đàn sói, bắt đầu vây quanh lật út bên trong thuyền lớn chậm chậm tới lui. Trên thuyền đám hải tặc phát ra lô mang reo hò cùng đùa cợt cười to, bọn hắn dùng trường mâu, câu liêm tùy ý công kích tới những cái kia bất hạnh rơi xuống nước hoặc tại cứu sống thuyền nhỏ bên trên dãy rùa cầu sinh người. Mỗi một lần thành công công kích đều dẫn tới một trận càng vang dội cười vang, sinh mệnh tan biến trong mắt bọn hắn bất quá là tiết mục trợ hứng. Thuyền mái nhà tầng, Lương Tiến cùng Lữ Trầm Chu dựa vào lan can mà đứng, lạnh giá gió đêm thổi lất phất bọn hắn tay áo. Dưới chân là như địa ngục cảnh tượng, bên hai là tuyệt vọng gọi tiếng, nhưng hai người sắc mặt lại yên lặng đến đáng sợ. Dùng khinh công của bọn hắn tu vi, cho dù thuyền lớn triệt để đắm chìm, đạp sóng mà đi cũng không phải là việc khó, những cái kia lẻ tẻ mũi tên càng không đủ đối mặt bọn hắn cấu thành uy hiếp. Lữ Trầm Chu trầm giọng đối Lương Tiến nói, "Bang chủ, cái này thuyền đã không thể giữ, những người này, chúng ta không cố được, vứt bỏ chiếc thuyền này a. Việc cấp bách là cướp đoạt một đầu địch thuyền, nếu có thể khống chế một chiếc, hoặc còn có thể cứu bộ phận người sống sót." Đề nghị của nàng là trước mắt nhất lý trí lựa chọn. Dựa vào hai người tuyệt thế khinh công, đủ để tại thuyền chìm phía trước nhảy lên bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc, cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế. Chỉ là, chuyện này ý nghĩa là đem buông tha trên đại thuyền tuyệt đại bộ phận tính mạng con người. Lương Tiến ánh mắt chậm chậm đảo qua xung quanh như là như quỷ hỏa đông đưa thuyền hải tặc, đám hải tặc nhe răng cười cùng reo hò rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Trên mặt hắn đạo kia giết bộ dáng vết sẹo tại mờ tối dưới ánh sáng càng lộ vẻ dữ tợn, nhưng ánh mắt của hắn lại thâm thúy như giếng cổ, không nổi gợn sóng. Chờ tới bây giờ, nhìn tới cái kia tới, đều đến đông đủ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh ổn định, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy tín, như thế, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Phía trước hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải là hờ hững, mà là tại cực hạn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tại các loại chờ phải chăng còn có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng lộ diện cường địch. Hắn cái kia đã đến nhị phẩm cảnh giới võ giả linh giác như là vô hình mạng nhện, tinh tế tỉ mỉ cảm giác vùng biển này mỗi một tơ khí tức ba động. Nhưng tại hắn cảm quan bên trong, đã không có phát hiện cái khác gần tàng cao thủ. Thậm chí hắn để bản thể sử dụng ngàn dặm truy tung dò xét một phen, khóa chặt Lý Tuyết Tinh, Chính Giao Cốt, Ngọc Linh Lung đám người vị trí, xác định bọn hắn ý nguyên còn tại Hóa Long đảo bên trên. Cũng chính là ở trong quá trình này, hắn xác nhận một cái tin tức, Thiết Giao Bang bang chủ Chính Giao Cốt lại cũng đã đột phá bình cảnh, trở thành nhị phẩm võ giả. đã những cái kia chân chính đỉnh cấp cao thủ cũng không ẩn nút ở đây, trước mắt những cái này bất quá là gà đất chó sành, vậy hắn lại không bảo lưu tất yếu. Sau một khắc, Lương Tiến chậm chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về thuyền lớn bên cạnh cái kia mãnh liệt quần quần mặt biển, nhẹ nhàng một chỉ, huyền băng ngưng chỉ sơn hà đông, thổ nạp ở giữa thiên địa lạnh. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng một cỗ quần quần tràn đầy, chí âm chí hàn nội lực, đã như là vô hình vô chất cực địa băng phong, lại như một trôi ngưng tụ vạn cổ hàn ý vô hình cự nhận, lặng yên không một tiếng động đâm vào màu bực đại dương chỗ sâu. Hàn Thiên Tuyệt. Trong miệng hắn khẽ nhả ba chữ, phản phất mang theo nào đó huyền ảo pháp lệnh. Chiêu này chính là Thánh Tâm Quyết bên trong nắm giữ sát phạt Thánh Tâm tứ tuyệt một trong. Nó tinh túy ở chỗ đem chân khí hóa thành độ không tuyệt đối băng hàn lực lượng, đông kết vật chất. Luyện tới đại thành, một ý niệm liền có thể băng phong 10 dặm giang hải, đông kết sinh cơ. Khoảng thời gian này, Lương Tiến chưa bao giờ buông lỏng đối Thánh Tâm Quyết tu luyện. Tuy là hắn giờ phút này thi triển Hàn Thiên Tuyệt xa không đến viên mãn chi cảnh, không làm được băng phong 10 dặm, nhưng muốn đem phương viên này một dặm nội hải vực hóa thành băng nguyên, cũng không phải là việc khó. Băng hàn nội lực vào biển, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí, dùng Lương Tiến chỉ hướng chỗ làm trung tâm, như là sóng xung kích đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, nguyên bản ẩm ướt gió biển nháy mắt biến đến thấu xương, trên bong thuyền hốt hoảng đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay sau đó, một trận dày đặc mà quái dị răng rắc thanh âm, theo dưới mặt biển truyền đến, lúc đầu nhỏ bé, chợt biến đến vang dội, như là ngàn vạn thủy tinh đồng thời vỡ vụn, lại như là băng hà thế kỷ tại lúc này phủ xuống. Tại Lữ Trầm Chu đông nhiên thu hẹp con ngươi hình chiếu bên trong, làm người cả đời khó quên một màn phát sinh, chỉ thấy lâu thuyền xung quanh, cái kia nguyên bản đen như mực, sóng cả lên xuống mặt biển, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng mất đi lưu động tính, màu sắc từ thâm đen chuyển thành ám lam, lại nhanh chóng bao trùm lên tầng một chẳng lành tái nhợt. Băng, mặt biển tại kết băng. Ban đầu chỉ là dưới đáy đại thuyền chỗ tổn hại nước biển chung quanh bắt đầu ngưng kết, ngăn chặn cái kia chí mạng lỗ thủng. Lập tức, mảnh này nhanh chóng tăng dày tầng băng như là nắm giữ sinh mệnh màu trắng ôn dịch, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, khuyết trương. Sóng biển bị dừng lại tại quần quần mấy mắt, đỉnh sóng hóa thành ngưng kết chơi khác. Chuyện gì xảy ra? Biển, mặt biển đông cứng. Lao Thiên gia, cái này sao có thể? Thuyền hải tặc bên trên reo hò cùng nhe răng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là không thể nào hiểu được kinh hãi cùng khủng hoảng. Bọn hắn liều mạng bánh lái, tính toán thúc giục thuyền thoát đi cái này quỷ dị băng phong khu vực, nhưng hết thể đều đã quá muộn. Lạnh giá tử vong tiếp xúc dễ như trở bàn tay đuổi kịp bọn chúng, đáy thuyền cùng mặt biển tiếp xúc bộ vị phát ra rợn người ma sắt cùng đông kết thanh âm, vô luận lớn nhỏ thuyền đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị vững vàng đông kết tại đột nhiên tạo thành băng nguyên bên trên, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Dùng Lương Tiến chỗ tồn tại lâu thuyền làm trung tâm, phương biên một dặm bên trong, quần quần đại hải hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng phong tuyệt vực. Hàng khí thấu xương tràn ngập ra, mỗi chiếc thuyền mặt thuyền, dây thừng, cánh buồm thượng đô nhanh chóng bao trùm lên tầng một thật dày, lóe ra ánh sáng nhạt xương trắng. Những người trên thuyền, vô luận là Hóa Long môn đệ tử, người mới, vẫn là hải tặc, đều lạnh đến toàn thân phát run, giang run lên, thở ra khí tức nháy mắt biến thành xương trắng. Chương 744, múa búa trước cửa lỗ bàn 2, chương 744, múa búa trước cửa lỗ bàn 2, tất cả mọi người bị cái này vượt quá tưởng tượng, tựa như thần tích một màn choáng váng. Sắp tới cuối mùa xuân đầu hạ, đại dương như thế nào kết băng? Huống chi là nhanh chóng như vậy, phạm vi lớn như thế băng phong. Cái này đã hoàn toàn làm trái lẽ thường. Một loại bắt nguồn từ không biết, sâu tận xương tủy sợ hãi, chiếm lấy mỗi một cái mắt thấy người trái tim. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Băng phong trên hải vực, hai con ngươi Lương Tiến đã triệt để hóa thành một mảnh không có bất kỳ tình cảm đen như mực, phảng phất cực địa vạn năm không thay đổi về băng. Hắn mở miệng lần nữa, thanh tuyến lạnh giá, giống như băng tinh ba chạm, mang theo tuyên bố tử vong vận luận, nhũ băng phá không, cựu trọng thiên, vân hải phiên đẳng táng long nguyên. Hắn hư đưa tay trưởng, lòng bàn tay hướng phía dưới, phảng phất nâng lấy toàn bộ băng nguyên trọng lượng, tiếp đó đột nhiên hướng lên thống nhất. Một cỗ càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn hàn băng chân khí, như là vô hình mạch lạc, nháy mắt rót vào dưới chân thật dày trong tầng băng. Vạn trượng xuyên vân, Thánh Tâm tứ tuyệt mặt khác nhất tuyệt, nơi này triển lộ dữ tợn. Ầm ầm, đinh hai nhức óc nổ mạnh đột nhiên bạo phát. Chỉ thấy băng nguyên bên trên, loại trừ Lương Tiến chỗ tồn tại phía dưới lâu thuyền, khu vực khác, nhất là những hải tặc kia thuyền chỗ tồn tại mặt băng, từng cái thô chắc vô cùng, cuối cùng sắc bén như mâu khổng lồ trụ băng, không có dấu hiệu nào phá băng mà ra, phóng lên tận trời. Những cái này trụ băng đường kính nơi nơi vượt qua một người ôm hết, mang theo phá hủy hết thảy ngang ngược lực lượng, từ đôi đến đầu, dễ dàng đâm xuyên qua thuyền hải tặc bằng gô đáy thuyền. Thân tàu như là giấy bị xé rách, căng ra. To lớn băng nhận treo lên phá toái thân tàu lên cao không ngừng, 10 trượng, 20 trượng. Phản phất thật muốn đâm thủng cửu trọng thiên quyết. Đám hải tặc hoảng sợ thét lên vang vọng bầu trời đêm, bọn hắn theo lấy phá toái thân tàu bị mang hướng không trung. Nhưng mà, trụ băng sinh trưởng tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, yếu ớt thân thuyền rất nhanh không thể thừa nhận, ở giữa không trung liền triệt để tăng dã, hóa thành vô số cuốn theo lấy thân thể gỗ vụn đoạn bản, như là mưa lớn từ trên không trung rơi xuống. Nhưng chờ đợi bọn hắn, cũng không phải là đối lập mềm mại mặt băng. Ở dưới bọn hắn rơi xuống con đường bên trên, băng nguyên mặt ngoài lần nữa bộc phát ra chí mạng sắc cơ, vô số cái sắc bén, dài ngắn không đồng nhất băng mâu, như là chờ đợi khát máu rừng rậm, đột nhiên theo trên mặt băng đâm ra, mũi thương nhắm thẳng vào thương khung. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thân thể bị xuyên thấu trầm đục liên miên bất tuyệt, thay thế phía trước kêu sợ hãi. Hạ xuống đám hải tặc như là vào nồi sủi cảo, tinh chuẩn ngã xuống tại những cái này chí mạng băng mâu rừng cây bên trên. Thân thể nháy mắt bị xuyên thấu, máu tươi như là nở rộ yêu dị bông hoa, tại tái nhợt băng mâu bên trên nhanh chóng lan tràn, chảy xuôi. Tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng, chỉ còn dư lại sắp chết nghẹn ngào cùng huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt băng tí tách âm thanh. Ngắn ngủi mười mấy tức ở giữa, mấy trăm tên hung hãn hải tặc, tựa như cùng bị chuyển lên kẹo hồ lô, dùng đủ loại vặn vẹo tư thế, bị đóng đinh tại mảnh bọn hắn này tự mình lựa chọn nơi táng thân. Ấm áp máu tươi tại cực hàn trên mặt băng tụ tập thành từng đạo ngần nghèo dòng suối nhỏ, bốc hơi đến nhàn nhạt huyết vụ, tàn mát ra nồng đậm ngai ngái khí tức, cùng lạnh lẽo thấu xương hỗn hợp, tạo thành một loại làm người buồn nôn quỷ dị không khí. Đến lúc cuối cùng một khối gỗ vụn rơi xuống, cuối cùng một tiếng sắp chết rên rỉ biến mất, toàn bộ băng nguyên lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có gió biển vẫn tại gào thét, lại thổi không tan cái này ngưng kết khí tức tử vong. May mắn còn sống sót hóa long môn đệ tử cùng những người mới, tất cả đều đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bọn hắn ngước nhìn thuyền mái nhà bưng cái kia đứng chắc tay, huyền bào phần phật cao lớn thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập không có gì sánh kịp kính sợ, sợ hãi, cùng một loại gần như cùng nhiệt sùng bái. Loại này cải thiên hoán địa, nhất niệm quyết người sinh tử lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Thời khắc này Lương Tiến, trong mắt bọn hắn, cùng hành tẩu tại nhân gian thần mà không khác. Liên đứng ở bên người Lương Tiến Lữ Trầm Chu, từ lâu trợn mắt hốt hoồm. Nàng hai tay nắm chặt lan can, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà mất đi huyết sắc. Nàng biết Lương Tiến rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua, hắn dĩ nhiên mạnh đến như vậy khó bề tưởng tượng tình trạng. Đây quả thật là võ công ư? Đây quả thực là trong truyền thuyết tiên pháp thần thông. Rốt cuộc là hắn trong thời gian thật ngắn thu được không thể tưởng tượng nổi kinh ngộ, vẫn là đến nay, hắn đều cất giấu khủng bố như thế tu vi. To lớn chấn động để đầu góc của nàng trống rỗng, cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Tĩnh mịch trên băng nguyên, Lương Tiến thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái xó xỉnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực khống chế, đừng lẩn trốn nữa, cũng đừng nghĩ trốn, không có bất kỳ ý nghĩa. Mọi người nghe vậy, không khỏi đến sững sờ, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Tại vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy xa xa một cái nhất là thô to, đâm xuyên qua nào đó chiếc thuyền hải tặc tàn cốt trụ băng hậu phương, một đạo thân ảnh khôi ngô, chấm dãi, mang theo vài phần chật vật đi ra. Người này tuổi chừng ngũ tuần, thân cao lại cũng vượt qua 2 mét, mặc dù so Lương Tiến thấp hơn, nhưng cả người đầy cơ bắp, cường tráng như núi, cảm giác gáp bách mười phần. Hắn đầu tóc dày đặc mà đầy mỡ, tùy tiện rối tung, bên miệng bao quanh một vòng cường châm đen kịt mới râu, màu da vị quanh năm phơi phơi mà đen kịt như than. Làm người khác chú ý nhất là hắn một đôi khác hẳn với thường nhân cánh tay, từ vai trở xuống cho đến cổ tay, dĩ nhiên bao trùm lấy tầng một dày nặng, hiện ra u lãnh kim loại sáng bóng sinh thiết giáp sắt. Cái này giáp sắt cũng không phải là mặc dụng cụ bảo hộ, càng giống là cùng hắn huyết nhục sinh trưởng tại một chỗ, chỗ khớp nối hoạt động tự nhiên, giáp danh thô giáp mà giữ tợn, đã nhưng làm kiên cố nhất tuấn, cũng có thể hóa thành hung hãn nhất binh khí. Hắn liền là Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt con thứ ba, Lữ Trầm Chu trợ phụ, người xương thiết kình vương Trịnh Ngao Sơn. Nhìn người nọ, Lữ Trầm Chu sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt hiện ra nồng đậm hận ý. Lương Tiến lại khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo một chút trêu tức, phản phất gọi một vị xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu, nguyên lai là Tam công tử đại gia Quan Lâm, có khỏe hay không à? Trịnh Ngao Sơn dừng bước lại, hắn một đôi mắt hổ kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, ánh mắt kia phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Hắn đè nén khí huyết sôi trào cùng sợ hãi, trầm giọng gầm nhẹ, âm thanh vì chấn kinh mà có chút khàn giọng, "Hùng bá, võ công của ngươi, làm sao có khả năng cao đến loại tình trạng này? Năm ngoái Đông Hải gặp nhau, ngươi bất quá là cái kẻ yếu, nếu không phải thân phận của ngươi là thủ, ta giết ngươi như giết gà chó." Năm ngoái lần kia gặp mặt, Lương Tiến tuy là cường thế, nhưng thực lực tuyệt đối chưa từng đặt ở hắn trong mắt Trịnh Ngao Sơn. Nếu không phải cố kỵ Lương Tiến là Hóa Long môn thủ tịch đệ tử thân phận, hắn lúc trước căn bản sẽ không để Lương Tiến sống sót rời khỏi. Ngắn ngủi 1 năm, theo cần cậy vào thân phận bảo mệnh, cho tới bây giờ phất tay băng phong đại hải, tàn sát vài trăm tinh nhuệ như sâu kiến, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Lương Tiến nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là cái kia trong đôi mắt hàn ý càng tăng lên, Tam công tử cũng thay đổi không ít. Năm đó còn từng bày rượu thiết yến, nhiệt tình khoản đãi tại ta, bây giờ lại tự mình dẫn đội, bố trí xuống sát cục, muốn lấy tính mạng của ta. Cái này đạo đại khách, thế nhưng khác nhau một trời một vực. Lời này như là đốt lên thùng thuốc nổ, Chính Ngao Sơn nháy mắt giận tím mặt, đen kịt khuôn mặt vì phẫn nộ mà tăng thêm đến phát tím. Hắn vung vây cặp kia kinh người thiết tí, giận dữ hét, chương 744, mua búa trước cửa lô bàn, 3, chương 744, mua búa trước cửa lô bàn, 3, ngươi còn có mặt mũi nâng năm đó. Năm đó là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ lừa gạt ta. Ngọc môn chủ căn bản chưa từng hạ lệnh ngăn cản chúng ta lên đảo, là ngươi giả truyền mệnh lệnh. Ngươi căn bản cũng không phải là Lý Tuyết Tinh trưởng lão Tâm Phúc, ngược lại là cái đinh trong mắt của nàng, cái gai trong thịt. Còn có ta Thiết Giao Bang năm đó cống lên cho môn chủ Quy Khư Bất Hủ Thi tay đức, cũng bị ngươi cẩu tặc kia tự mình tham ô, cũng không nộp môn chủ. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Lương Tiến nghe lấy hắn lên án, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Năm đó sự tình, hắn vốn là không trông chờ có thể vĩnh viễn man tiên quá hải, có thể kéo dài đến bây giờ, đã tính toán niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như hàn băng, mang theo thủ tịch đệ tử uy nghiêm cùng quát lớn, lớn mật Trịnh Ngao Sơn. Sắp chết đến nơi, còn dám lật ngược phải trái, vu oan bản tọa. Hắn tiếng gầm cuồn cuộn, vượt trên gió biển, bảo đảm xung quanh tất cả mọi người có thể nghe thấy, rõ ràng là ngươi Thiết Giao Bang lòng dạ khó lường, cống lên cái kia ẩn chứa tà dị nguyên rủa Quy Khư Bất Hủ Thi tay đức, y đồ ám hại môn chủ. Nếu không phải bản tọa nhìn rõ mọi việc, kịp thời nhìn thấu các ngươi gian kế, đem cái kia tà vật tiêu diệt, môn chủ như có mất mắt gì, ngươi Thiết Giao Bang trên dưới muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Hắn đưa tay một chỉ xung quanh trên băng nguyên hải tặc thảm trạng cùng những cái kia chưa tỉnh hồn hóa long môn đệ tử, nghiêm nghị nói: "Hôm nay, ngươi càng dẫn chúng phục kích, tàn sát ta hóa long môn đệ tử cùng tân tấn môn nhân. Các ngươi lòng lang dạ thú, sớm đã không đem ta Hóa Long môn để ở trong mắt. Chính Ngao Sơn, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, vì xuống lãnh cái chết. Đối thoại của hai người rõ ràng truyền vào xung quanh người sống sót trong hai. Cứ việc Trịnh Ngao Sơn nói chắc như đinh đóng cột, nhưng giờ phút này hải tặc tập kích, giết người hủy thuyền là sát một loại sự thật, mà Lương Tiến cho thấy như thần uy có thể, càng làm cho tất cả người tại tình cảm cùng lý trí thượng đô vô điều kiện nghiêng về hắn. Trịnh Ngao Sơn giải thích, tại bọn hắn nghe tới bất quá là vùng vẫy dây chết vu oan tử. Cầu tặc, thôi đến hồ ngôn loạn ngữ, vu oan thủ tịch sư minh. Không sai, thủ tịch sư minh thần công cái thế, nhìn rõ mọi việc, há lại cho ngươi cái này hải tặc thủ lĩnh vu oan, nhanh quỳ xuống lãnh cái chết. Hóa Long môn tuyệt sẽ không để qua các ngươi những cái này phản đồ. Giết hắn, làm chết đi các sư minh đệ báo thủ. Quân tình cốc vẫn may mắn còn sống sót Hóa Long môn đệ tử cùng những người mới nhộn nhịp vung tay hô to, tiếng mắng chửi chơi một đợt cao hơn một đợt, tại cái này trên băng nguyên vang vọng. Chính Ngao Sơn nghe lấy những cái này tràn ngập xem thường cùng sát ý chửi rủa, khi đến toàn thân phát run, mặt đều xanh biết. Hắn biết, việc đã đến nước này, bất luận cái gì giải thích đều đã vô dụng, Lương Tiến phải chết, bằng không hắn hôm nay tuyệt không sinh lộ. Hống. Hắn phát ra một tiếng như là thú bị nhốt gào thét, đôi mắt nháy mắt bẩn bệnh tiêu máu, hung tợn khóa chặt Lương Tiến, ta không tin. Ta không tin võ công của ngươi thật như vậy cao. Giả vờ giả vịt, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn che sinh thiết giáp sát hai tay đột nhiên nâng cao quá mức, mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng hướng về dưới chân mặt băng đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiên cố mặt băng lại bị hắn cái này nén giận một kích cứ thế mà đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lạnh giá đại dương lập tức theo chỗ thủng mãnh liệt mà lên. Chính Ngao Sơn hai tay cắm vào trong hầm băng, quanh thân nội lực điên cuồng phun trào, đột nhiên hướng lên vén lên. Đến. Trong chốc lát, lượng lớn đại dương bị hắn dùng tràn đầy nội lực cưỡng ép rút ra, hóa thành một đạo đường kính vượt qua một trượng thô chắc của nước, như là một đầu tránh thoát trói buộc các long, gầm thét phóng lên tận trời. Cột nước thăng tới không trung, tại Trịnh Ngao Sơn điều khiển xuống, xét qua một đạo cuồng bạo đường vòng cung, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, hướng về Lương Tiến chỗ tồn tại thuyền lớn thuyền lầu bộ nhào tới. Bọt nước tung tóe bốn phía, thanh thế kinh người. Mà Trịnh Ngao Sơn bản thân thì tại cột nước bay lên không nháy mắt, xảo diệu dung nhập lao nhanh trong dòng nước, thân ảnh biến mất không gặp. Ai cũng không biết hắn giấu kín tại đầu này thủy long nơi nào, lại sẽ tại khi nào, chỗ nào phát động chí mạng tập kích. To lớn thủy long dương nhanh muốn bước, mắt thấy là phải đem thuyền lầu tính cả Lương Tiến cùng nhau chiếm lấy, phá hủy. Trên thuyền vừa mới dâng lên hy vọng mọi người, tâm lần nữa nâng lên cổ họng, phát ra một trận đè nén kinh hô. Đối mặt cái này nhìn như hung hãn vô cùng một kích, Lương Tiến lại ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhiều nhấc một thoáng. Cho mèo, cũng dám mua đứa trước cửa lỗ ban. Hắn vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia gào thét mà đến khổng lồ của nước, tùy ý chỉ vào không trung. Hàn Tiên Tuyệt, càng tinh khiết hơn, càng khốc liệt hơn hàn ý, từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện, nháy mắt trúng đích cột nước phía trước. Thạch, giang giác giang giác. Kỳ tích lần nữa diễn ra. Cái kia gào thét lao nhanh, ẩn chứa cự lực to lớn của nước, tại khoảng cách Lương Tiến còn có hơn 10 trượng xa lúc, thế sông đống nhiên đình trệ, mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra màu trắng băng tinh. Băng tinh nhanh chóng lan tràn, thêm dày, vẹn vẹn một lần thời gian hô hấp, toàn bộ cùng bạo thủy long liền bị triệt để đông kết, hóa thành một đầu vắt ngang ở giữa không trung, có ánh long lanh khổng lồ hình cung tựa băng. Đen lông hào quang chiếu xạ trên đó, chiết xạ ra mê ly hào quang, nhưng cái này mỹ lệ phía dưới, ẩn tàng chính là tuyệt đối tĩnh mịch cùng lạnh lẽo. Mất đi động lực nguồn gốc, cái này nặng nề vô cùng trụ băng cũng không còn cách nào duy trì hình thái, tại tự trọng ảnh hưởng, phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng dạn nước nổ mạnh, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn thành mấy đoạn to lớn khối băng, từ giữa không trung mạnh mẽ đập xuống ở phía dưới trên băng nguyên, bắn lên vô số bụi băng. Mà ngay tại trong đó một đoạn nhất thô to đoạn băng chi bên trong, một cái duy trì vọt tới trước tư thế hình người tựa băng, bất ngờ tại mắt, chính là tính toán mượn thế nước gần nấp tập kích Trịnh Ngao Sơn. Trên mặt hắn dữ tợn, trong mắt ngoan lệ, cùng cái kia hòa vào dòng nước đắc ý, tất cả đều ngưng kết tại trong suốt trong hàn băng, biến thành một bức quỷ dị bất động hình ảnh. Vành, khối băng rơi xuống, chia năm xẻ bảy. Trịnh Ngao Sơn cứng ngắc thân thể cũng theo đó lăn xuống đi ra, trùng điệp quẳng tại trên mặt băng. Hắn cơ hồ bị đông thành một cái chân chính băng nhân lông mày, tròm râu, trên tóc đều treo đầy sương trắng, làn da hiện ra màu xanh tím, tứ chi chỗ khớp nối bao trùm lấy thật dày tầng băng. Ngã xuống va chạm, để hắn cái kia bị đông đến giòn hóa như thủy tinh tứ chi, phát ra rõ ràng, làm người tê cả da đầu tiếng vỡ vụn. Răng rắc. Soạt. Bao trùm tại cánh tay hắn cùng phần chân dày băng, tính cả nó phía dưới cái kia sinh thiết giáp xác bao khỏa xương cốt huyết đục, lại như cùng bị trọng truy gõ tượng bằng một loại, nháy mắt đứt thành từng khúc. Phá toái khối băng, và mẹo miếng sắt cùng mơ hồ huyết đục hỗn hợp lại cùng nhau, rơi lả tả trên đất. Cực hàn phía dưới, đừng nói thân thể, liền cương thiết đều có thể biến đến giống như bánh bích quy đồng dạng giòn. Hắn nháy mắt thành một cái bị đập nát tứ chi người heo, đổ vào trên mặt băng, chỉ còn giữ lại thân thể cùng đầu tại hơi hơi run rẩy. Đau khổ kịch liệt để khuôn mặt hắn bặm mẹo. Nhưng càng sâu, là cặp kia trừng lớn đến cơ hồ xé rách ốc mắt trong con mắt, chỗ tràn ngập vô pháp tin, vô biên sợ hãi cùng triệt để tuyệt vọng. Chính Ngao Sơn chính là đường đường tam phẩm võ giả, đối mặt Lương Tiến lại dĩ nhiên liền một chiêu đều không ngăn cản được. Lương Tiến tiện tay một kích, liền đã đập gãy tứ chi của hắn, để hắn trọng thương sắp chết. Cái này khiến hắn cũng cuối cùng ý thức đến, đối mặt mình là một cái như thế nào địch nhân. Ngươi dĩ nhiên đã bước vào nhị phẩm chi cảnh. Làm sao có khả năng nhanh như vậy. Chương 745 Minh Long 1 hàn băng chưa trọn vẹn tan rã, đỏ tươi cũng đã thẩm thấu. Chính Ngao Sơn tàn tạ thân thể nằm tại trên mặt băng, hắn chưa chọn vẹn tắt thở, lồng ngực mỏng manh lên xuống, trong cổ họng phát ra ồ ồ, phá ống bê âm hưởng, biểu tình tràn ngập thống khổ cùng khó có thể tin tuyệt vọng. Thuyền trên lầu, Lữ Trầm Chu nắm chặt cái neo sắt, "Ban chủ, nếu như có thể, xin cho phép ta chính tay giết chết hắn." Đối với chồng mình, Lữ Trầm Chu có thể nói là hờ cực. Những năm này Lữ Trầm Chu liên tục không nghĩ tới phục thù. Hôm nay, cơ hội ngay tại trước mắt. Lương Tiến khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, Lữ Trầm Chu lập tức nhảy xuống thuyền lớn, từng bước một đi qua lạnh giá mặt kính. Nàng dây sắt đạp ở tầng băng bên trên, phát ra thanh thúy mà hiệu quả nhâm hưởng. Nàng tại cố kia tàn khu rừng đứng lại, thân ảnh cao lớn tỏa ra nồng đậm bóng mờ, đem Trịnh Ngao Sơn trọn vẹn bao phủ. Nàng cúi đầu ba quát, trong ánh mắt không có chút nào ôn nhu, chỉ có đọc lại vô số cái ngày đêm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất khắc cốt hận ý năm đó. Nàng bộ hạ các minh đệ, những cái kia từng cùng nàng cùng nhau tại sóng gió bên trong chém giết, uống rượu mạnh, phát thệ đồng sinh cộng tử khuôn mặt, là như thế nào tại Thiết Giao Bang đổ đao tiếp một cái đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ trong ký ức của nàng mặt biển. Mà nàng, cái này đã từng quát tháo phong vân Thiết Miêu nương tử là như thế nào bị người nam nhân trước mắt này, dùng người thắng cùng chinh phục giả tư thế, cưỡng ép bắt đi, bị ép trở thành thê tử của hắn, ngày đêm sống ở cựu nhân bên gối, miết gương vui cười. Những cái kia có đủ, những cái kia phẫn nộ, những cái kia không giờ khắc nào không tại gặm nuốt tâm linh thống khổ, vào giờ khắc này, toàn bộ hóa thành trong mắt nàng lạnh giá thấu xương hàn mang. "Chính Ngao Sơn, ngươi cũng có hôm nay." Thanh âm của nàng khàn khàn, như là gì xét xích sắt ma sát, mang theo gió biển ăn mòn qua to lệ, trên mặt băng Trịnh Ngao Sơn hình như cảm nhận được tử vong tới gần, nhãn cầu khó khăn chuyển động, tập trung tại trên mặt Lữ Trầm Chu. Trong ánh mắt kia hỗn tạp thống khổ, cầu khẩn, có lẽ còn có một chút sót lại, thuộc về trượng phu tâm tình rất phức tạp. Nhưng Lữ Trầm Chu làm như không thấy. Trên cánh tay nàng bắp thịt đột nhiên kéo căng, cuốn quanh nặng nề neo dây xích xoạt rung động, cuối cùng cái neo sắt bị nàng vững vàng nhấc lên. Không có gầm thét, không có gào thét, chỉ có cực hạn áp lực sau bạo phát tuyệt đối bình tĩnh. Cổ tay nàng đột nhiên run lên, cái kia nặng nề cái neo sắt vạch phá không khí rất lạnh, mang theo nàng góp nhặt nhiều năm tất cả hận ý cùng lực lượng, giống như một quả màu đen bất tinh, tinh chuẩn mà ngoan lệ hướng lấy Trịnh Ngao Sơn đầu ầm vang đập xuống. Vành! Một tiếng nặng nề mà ầm ĩ nổ mạnh, phảng phất dưa hấu bị trọng truy đánh nát. Đỏ, trắng, nháy mắt tại tái nhợt trên mặt băng hắt vẫy mở một mảnh chói mắt mà giữ tận đồ án. Trịnh Ngao Sơn sốt lại run rẩy triệt để đình chỉ, điểm này mỏng manh sinh cơ như là bị dập tắt ánh đến, nháy mắt tiêu tán. Đại thù đến báo. Một cố khó nói lên lời chống rông cùng thoải mái đồng thời dâng lên trong lòng Lữ Trầm Chu, để nàng thân hình cao lớn hơi hơi quơ cơ. Nàng trầm mặc đứng tại chỗ, hít thở sâu mấy lần, lạnh giá không khí rót vào đáy lòng, lại mang không đi cái kia tràn ngập tại chóp mũi mùi máu tanh. Nàng cong lưng, kéo xích sắt, đem dính đỏ trắng ô uế cái neo sắt kéo tới tầng băng giáp danh, đem nó xuyên vào lạnh giá trong nước biển, một lần lại một lần dùng sức lau rửa. Thẳng đến cái neo sắt khôi phục đen trầm bản sắc, nàng mới ngồi dậy, trầm mặc, từng bước một quay trở về thuyền lầu. Từ đầu đến cuối, nàng không có lại nhìn cố kia không đầu tàn thi một chút. Lương Tiến đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt, cũng không nhiều lời. Hắn khẽ bước cằm, xem như công nhận quyết đoán của nàng, theo sau liền quay người, đi vào tầng cao nhất khoang, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới huyết tinh cùng huyên áo. Trên bong thuyền, may mắn còn sống sót Hóa Long môn đệ tử cùng những người mới, vậy mới từ cực độ trong chấn động chậm chậm lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem trên băng nguyên phiến kia bừa bộn thi hải cùng nhanh chóng lan tràn máu tươi, nhìn lại một chút thuyền trên lầu phiến kia đóng chặt cửa khoang, trong lòng tràn ngập sống sót sau hai nạn vui mừng, cùng đối Lương Tiến cái tiết như thần như ma lực lượng vô hạn tính sợ. Không biết là ai trước tiên phản ứng lại, cao giọng hô: "Nhanh, thừa dịp hiện tại băng còn đông lấy, tranh thủ thời gian tu bổ đáy thuyền." Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hành động. Các đệ tử chỉ huy chưa tỉnh hồn những người mới, tìm đến đủ loại công cụ, đục mở khoang đáy lối vào đông kết biển băng, dọn dẹp ra thông đạo, tiếp đó bước lên giá lạnh, nắm quyền trước chuẩn bị tốt ván gỗ, đinh sắt cùng dầu cây chậu, liều mạng tu bổ cái kia dẫn đến tai nạn to lớn lỗ thủng. Tiếng gọi ầm ĩ, gõ thanh âm, lôi kéo vật tư âm thanh thay thế phía trước tĩnh mịch, bản năng cầu sinh điều khiển mỗi người. Thời gian đang khẩn trương bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Đông phương chân trời nổi lên màu trắng bạc, ánh sáng ban mai khó khăn xuyên thấu tầng mây, vẩy vào mảnh này bừa bộn trên băng nguyên. Ánh nắng mang đến mỏng manh ấm áp, cũng ra tốc tầng băng hòa tan. Tạch tạch xoạt xoạt băng liệt âm thanh bên tai không dứt, bị đông cứng thuyền hải tặc tán cốt bắt đầu nghiêng, sụp đổ, những cái kia bị băng mâu xuyên qua hải tặc thi thể, cũng theo lấy hòa tan khối băng, chậm chậm trượt vào màu xanh mực đại dương bên trong, cuối cùng bị sóng cả chiếm lấy, chìm vào không biết thâm nguyên. Lúc đầu chọn vẹn dâng lên, xua tán đi trên mặt biển cuối cùng một hơi khí lạnh lúc, to lớn băng nguyên cuối cùng triệt để tan rã. Phản phất đêm qua trận kia băng phong như địa ngục cảnh tượng chỉ là một tràng tập thể ảo giác. Chỉ có trên mặt biển trôi nổi một chút vụn vặt ván gỗ cùng tạp vật, cùng trong không khí như có như không mùi máu tanh, chứng minh đã từng phát sinh qua khốc liệt chém giết. Dưới đáy đại thuyền lỗ thủng cũng bị tạm thời tu bổ hoàn tất, tuy là xa không trở về hình dáng ban đầu, nhưng ít ra bảo đảm cơ bản nổi hàng năng lực. Cánh buồm lần nữa dâng lên, mượn sáng sớm gió biển, thuyền lớn tiếp tục hướng về Hóa Long đảo phương hướng chạy tới. Có lẽ là Lương Tiến hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn đưa đến tuyệt đối chấn nhiếp tác dụng, hai ngày sau hàng chỉnh phong bình chơi yên tĩnh, lại không có bất luận cái gì không thức thời hải tặc tới trước quấy rối. Biển chơi một màu, hải âu chim bay lượn tập, phản phất hết thể đều trở về quỹ đạo. Hai ngày sau sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đem xa xa mặt biển nhuộm thành màu vàng kim lúc, một tòa to lớn đảo đường nét cuối cùng xuất hiện tại tầm nhìn cuối cùng. Đây cũng là Hóa Long môn tổng đàn chỗ tồn tại, Hóa Long đảo. Theo lấy thuyền lớn chậm chậm lái vào để phòng xâm nghiêm bến cảng, vững vàng dừng sát ở trên bến tàu, trên thuyền những người mới buộc phát ra chấn thiên gieo họ, sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối tương lai khát khao rào rạt tại mỗi một trường trên gương mặt trẻ trung. Bọn hắn không thể chờ đợi vỏ xuống cầu thang mạng, tại Hóa Long môn tiếp đón đệ tử chỉ huy xuống, hướng về trên đảo phiến kia dùng cho cử hành nghi thức nhập môn quảng trường khổng lồ hội tụ mà đi. Lương Tiến mang theo Lữ Trầm Chu, cuối cùng một nhóm đi xuống thuyền lớn. Hắn mới bước lên vững chắc đất này, một tên người mặc hạch tâm đệ tử phục sức Hóa Long môn thanh niên liền bước nhanh tiến lên đón. "Thủ tịch sư minh, ngài một đường khổ cực." Đệ tử không mình hành lễ, môn chủ cùng chư vị trưởng lão đang chủ trì đệ tử mới tuyển nhận nghi thức, tạm thời vô pháp phân thân. "Còn mời sư minh tới trước đại điện tạm ngừng, chờ nghi thức hoàn tất, môn chủ tự sẽ triệu kiến." Lương Tiến nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn thân là thủ tịch đệ tử, giám sát sứ, ngày trước loại này tuyển nhận đệ tử mới trọng thể nghi thức, hắn không chỉ tất nhiên tại trận, nơi nơi còn đảm đương coi trọng muốn nhân vật. Bây giờ lại đem hắn bài trừ tại bên ngoài, đuổi đến đại điện chờ. Thời khắc này ý lạnh rơi, giáp danh hóa thái độ đã là rõ rành rành. Đây là môn chủ ý tứ. Lương Tiến ngữ khí bình thường, nghe không ra hỉ nộ, vẫn là Lý Tuyết Tinh ý tứ. Đệ tử kia chán rỉ ra mồ hôi dị, lúng túng nói: "Thủ tịch sư minh minh giám." Tiểu nhân chỉ là phụng chấp sự mệnh tới trước truyền lời, cao tầng các trưởng lão nghị quyết, nhỏ thực tế không biết tường tình. Còn mời sư minh chớ có khó xử nhỏ." Lương Tiến lời đến cùng loại tiểu nhân vật này tính toán, tùy ý phất phất tay. Đệ tử kia như được đại xá, liền cáo lui, lời nói cũng không kịp nói, cơ hội là chạy trước rời đi. Lương Tiến cũng không đi tuyển nhận hiện trường tiếp cận náo nhiệt. Hắn mang theo Lữ Trầm Chu, trực tiếp hướng về trung tâm hòn đảo đỉnh núi, tòa kia tượng trưng cho Hóa Long môn quyền lực hạch tâm to lớn chủ điện đi đến. Đi tới trước đại điện, chỉ thấy cửa điện mở rộng, nội bộ không gian rộng rãi, giường cột trăm chỗ, khí thế tràn đầy. Mà giờ khắc này, trong điện lại trống trải quần cũ kẽ, chỉ có hai tên đệ tử cấp thấp ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy bàn ghế, lộ ra an tĩnh dị thường. Thừa dịp hiện tại vẫn tính thanh tịnh, nghỉ ngơi một chút ta. Lương Tiến nhìn bốn phía một vòng, đối bên cạnh sắc mặt căng cứng Lữ Trầm Chu nói: "Chờ một lát, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn cãi nhau, không được an bình." Nói xong, hắn tự mình đi đến đại điện một cái yên lặng xóa xỉnh, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi, khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển lên nội lực tới. Đối với hắn mà nói, thời gian là quý báu nhất tài nguyên, tuyệt không thể lãng phí ở không có ý nghĩa chờ đợi bên trên. Tuyển nhận nghi thức rườm rà dài dòng, chí ít cần 2-3 canh giờ, vừa bạn có thể dùng tới tu luyện. Chương 745, Minh Long 2, chương 745, Minh Long 2. Lữ Trầm Chu lại không có Lương Tiến như vậy bảo trì bình thản. Nàng đứng ở trong điện, hai tay không tự giác nắm chặt, trên cánh tay neo dây xích phát ra nhỏ bé kim loại tiếng ma sát. Vừa nghĩ tới gần cùng toàn bộ thiết giao bang triệt để bạch mặt, nghĩ đến cái kia cường đại mà bao che khuyết điểm công trịnh giao cốt, nghĩ đến trong Hóa Long môn rắc rối phức tạp, địch bạn khó phân thế cục, trong lòng nàng tựa như cùng rời sông lấp biển một loại, lại là đại thủ đến báo sau xúc động cùng quái ý, lại là đối tương lai thật sâu lo lắng cùng không xác định. Nàng nhịn không được tại trong đại điện đi qua đi lại, tiếng bước chân tại trống trải trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nàng rất rõ ràng, theo nàng chính tay đập nát Trịnh Ngao Sơn đầu một khắc kia trở đi, nàng liền đã chặt đứt tất cả đường lui, chỉ có thể đi sát đằng sau Lương Tiến, tại đầu này phủ đầy bụi gai trên đường đi xuống. Thời gian tại yên tĩnh cùng nóng bỏng bên trong phi tốc trôi qua. Ngoài điện ánh nắng từng bước lại đi, theo cửa chắn đầu nhập quần sáng kéo dài, biến sắc, biểu thị buổi chiều đã tiến đến. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt tu luyện Lương Tiến, trong đầu mặt kia chỉ có hắn có thể thấy được bảng tình báo bên trên, ánh sáng lưu chuyển, nổi lên chữ mười dấu vết. Ngày hôm nay hoàn thành môn phái nhiệm vụ, 6 có thể thu hoạch tình báo số lượng 6 tình báo 1, Đông Thạch đảo phủ cận đáy biển trong động ngư than thôn dân vô diệm nữ gần nhất cảm nhận được cô độc cùng tịch mịch, thậm chí đối nhân sinh của mình cảm thấy mê mang. Nếu là ngươi có khả năng hiện thân biểu lộ rõ ràng thân phận, đồng thời đối nó tiến hành an ủi, ngươi đem có thể có được vô diệm nữ yêu thương. Lương Tiến đảo qua cái này đầu, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thu hoạch một cái thôn nữ yêu thương, nhàm chán. Chỉ là vô diệm nữ cái tên này, để hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ tại nơi nào nghe qua, nhưng nếu là vô dụng tình báo, hắn cũng lười nên nhiều hao tổn tâm thần đi hồi ức. Tình báo 2, Hóa Long đảo bên trên Hóa Long môn môn chủ Ngọc Linh Lung gần nhất càng nhảm chán bực bội, nàng đã thật lâu không thể tiến về lục địa. Nếu là ngươi có khả năng mang nàng đi lục địa du ngoạn, nàng đối ngươi hảo cảm đem có thể tăng lên. Cái tin này để Lương Tiến ánh mắt ngưng lại. Ngọc Linh Lung xem như môn chủ, nếu thật có lòng đối phó chính mình, tuyệt không có khả năng tiếp nhận loại này du ngoạn đề nghị, càng chưa nói tăng lên hảo cảm. Cái này mơ hồ để lộ ra, Ngọc Linh Lung bản thân có lẽ cũng không phải là chủ đạo đối phó hắn hay tâm. Điều tình báo này sau lưng ẩn tàng tin tức, có giá trị nghiền ngẫm. Tình báo 3. Hóa Long đảo bên trên Hóa Long môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh thay đổi trạng thái bình thường, theo phía trước chán ghét Hải Đồng, chậm rãi biến đến bắt đầu đưa thích đến Hải Đồng tới, đồng thời thường xuyên nhìn xem chơi bữa Hải Đồng là người. Nàng bất ngờ dấu gì, chính mình phải chăng cũng nên cùng Tình Lang muốn một cái con của mình. Nếu là ngươi có khả năng trợ giúp nàng làm rõ trong lòng nghi hoặc, nàng đối ngươi cừu hận sẽ có cực nhỏ tỷ lệ có thể giảm thiểu mấy may. Nhìn đến đây, Lương Tiến cơ hồ muốn chế nhạo lên tiếng, cùng Lý Tuyết Tinh hóa thủ thành bạn. Nếu có thể thành, hắn cũng không ngại thử nghiệm. Nhưng tình báo miêu tả đến hà khắc như vậy, cực nhỏ tỷ lệ giảm thiểu mấy may, đây quả thực như là tại khiêu khích. Điều này nói rõ Lý Tuyết Tinh đối với hắn hận ý đã thâm căn cố đế, gần như bản năng, bất luận cái gì tính toán hóa giải cố gắng đều muốn là tốn công vô ích. Tình báo 4, Hóa Long đảo bên trên thiết giao bang đại công tử Trịnh Đồng gần nhất ngay tại nghiên cứu quy khư bất hủ thi bí mật, đồng thời đã có chỗ tâm đắc. Hắn hướng phụ thân chấp thuận, tất nhiên có thể lợi dụng quy khư bất hủ thi đối phó ngươi. Nhìn thấy điều tình báo này, Lương Tiến ánh mắt nháy mắt sắc bén như lao. Trịnh Đồng, cái kia nghe nói vì họ hàng gần kết hôn mà trời sinh quái dị, không có chút nào luyện võ thiên phú, chỉ ở trong ban quản lý chương mục Trịnh Ngao Sơn khác mâu đại ca. hắn vậy mà tại trong bóng tối nghiên cứu cái tiệt tả môn quy khư bất hủ thi còn tuyên bố muốn dùng tới đối phó chính mình. Lương Tiến không sợ cùng võ lâm cao thủ chính diện giao phong, nhưng đối với loại này đề cập tới quỷ dị, vật bất tường thủ đoạn, hắn lại mang trong lòng kiêng kỵ. Nhất là khả năng này cùng không sát thối sen lẫn khư quỷ tà dị phi thường, nhạy bén như điện, hắn từng có phân thân thi triển bộ phong túc ảnh toàn lực đuổi theo một bộ bị bám thân tử thi nhiều ngày đều không thể bắt được, nó khó chơi trình độ có thể thấy được chút ít. Trừ phi có vu linh dạng này vu hích tương trợ, bằng không hắn thực tế không nguyện chính diện ứng đối loại này quỷ vật. Đã hắn muốn đối phó ta, vậy ta đến sớm trước hết giết hắn mới được. Trong lòng Lương Tiến sát ý lắm liệt. Theo tình báo đã biết được Trịnh Đồng muốn lợi dụng quy khư bất hủ thi đối phó Lương Tiến, cái kia Lương Tiến tất nhiên không có khả năng trở lấy hắn đánh tới cửa, tất nhiên sẽ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tình báo 5, Hóa Long đảo bên trên thiết giao bang tại công Vương Phúc thê tử Trương Lệ, chính là bị Vương Phúc từ trên biển thương thuyền giành được. Nhưng Trương Lệ che giấu thân phận chân thật của mình, nàng nhưng thật ra là Kiến Châu Bình Nguyên huyện chi huyện Thiên Kim. Nếu ngươi có thể giúp nàng liên hệ lên phụ thân, ngươi đem có thể có được cảm kích của nàng. Điều tình báo này bị Lương Tiến một chút lướt qua. Tiện tay mà làm chuyện nhỏ, như trùng hợp gặp gỡ, hắn không ngại kết một thiện duyên. Nhưng đặc biệt vì thế hao phí thời gian tinh lực, không đáng. Tình báo 6, Hóa Long đảo bên trên Vạn Long cốc bên trong Minh Long rất chán ghét chính mình mới sinh ra chân, nó ưa thích du động bò sát, nếu ngươi có thể giúp nó chặt đứt cái kia không tiện lợi chân, nó đối ngươi hảo cảm đem có thể tăng lên. Minh Long. Trong mắt Lương Tiến lần đầu hiện ra rõ ràng nghi hoặc, Hóa Long đảo Vạn Long cốc bên trong còn có cái đồ chơi này, là cái kia đại xà ư? Nhưng nó không gọi cái này tên a. Lương Tiến chiếm được qua liên quan tới đại xà tình báo rất ít, cũng bất quá một hai đầu mà thôi. Nhưng mà hắn lại rõ ràng nhớ, phía trước hệ thống trên tình báo miêu tả đại xà đều là gọi nó làm lục giác minh xà. Liên quan tới Minh Long cái từ này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Hoặc Vạn Long cốc chỗ sâu còn cất giấu một cái liền Hóa Long môn cũng chưa từng phát giác, tên là Minh Long không biết cường đại tồn tại. Hoặc cái kia cái gọi Minh Long chỉ sợ cũng là cái kia đại xà. Chỉ bất quá phía trước đại xà chỉ có sừng, tổng thể tới nói vẫn là không có thoát khỏi rắn phạm chủ. Nhưng mà bây giờ đại xà sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa, dĩ nhiên sinh ra chợt tới. Rắn một khi có sừng lại có chân, vậy thì không phải là rắn, vậy liền có thể xưng là rồng. Như cái sau là thật, cái kia mang ý nghĩa Vạn Long cốc bên trong cái kia tồn tại, nó cấp độ sinh mệnh khả năng đã phát sinh bay vọt về chất. Hệ thống tình báo chưa từng phạm sai lầm, gọi thay đổi tất nhiên đối ứng thực thể biến hóa. Tình báo này ngược lại không khó nghiệm chứng, Lương Tiến chỉ cần cùng đi Vạn Long cốc bên trong, tìm kiếm một thoáng cái kia đại xà nhìn một chút sẽ biết đáp án. Xem xong còn con này 6 cái tình báo, Lương Tiến hơi hơi lắc đầu, trong lòng nổi lên một chút bất mãn, nghỉ ngơi những ngày gần đây, tình báo là càng ngày càng ít. Hắn đã thành thói quen tọa trấn Thiên Hạ hội tổng đà lúc, mỗi ngày xử lý đại lượng sự vụ, hơi một tí đổi mới mấy chục đầu hữu dụng tình báo giàu có thời gian. Lần này ra biển, đường đi đơn điệu, không có việc gì, dẫn đến mỗi ngày thu hoạch tình báo số lượng giảm mạnh, hôm nay càng là hạ xuống thấp nhất, phản phất thoáng cái về tới ban đầu ở trên đảo không quyền không thế, tình báo thiếu thốn khốn cùng thời kỳ. Hắn chậm chậm từ dưới đất đứng lên, khung xương phát ra một trận nhẹ nhàng đùng đùng âm hưởng, tiếp đó cất bước hướng về ngoài đại điện đi đến. Một bên Lữ Trầm Chu lập tức đình chỉ giã bước, nhìn sang, trong mắt mang theo hỏi thăm, "Bang chủ, người muốn đi chỗ nào?" Lương Tiến lời ít mà ý nhiều, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ sắc cơ, giết người. Người tại nơi này chờ ta. Mục tiêu của hắn chính là Thiết Giao Bang đại công tử, Trịnh Đồng. Lương Tiến tạm thời cũng không tính trước tiên cùng Thiết Giao Bang tại Hóa Long đảo bên trên xé ra mặt, cho nên hắn dự định ám sát. Mà ám sát, người càng ít càng tốt, tung tích càng bí mật càng tốt. Lữ Trầm Chu nghe vậy, trong lòng hơi hơi run lên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là túi lầu đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Lương Tiến không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoáng qua, liền đã như quỷ mị lướt ra ngoài Hóa Long đại điện. Hắn tâm niệm vừa động, xa tại nơi khác bản thể đã thi triển ngàn dặm truy tung một mực khóa chặt Trịnh Đồng vị trí. Cũng thật là một cái không biết võ công người thường. Lương Tiến nhìn xem ngàn dặm truy tung bên trên Trịnh Đồng tin tức, hơi hơi nhíu mày. Hắn từ trước đến giờ khinh thường tại đối không võ giả xuất thủ, còn lại là đích thân tiến hành ám sát. Nhưng cái này Trịnh Đồng có khả năng lợi dụng quy khư bất hủ thi loại này tà vật đối phó chính mình, cái kia Lương Tiến vô luận như thế nào đều không thể lưu hắn. Uy hiếp, nhất định cần bóp chết tại phát sinh trạng thái, vô luận nó ngọn nguồn là cái gì. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, thân hình lần nữa gia tốc, như là dung nhập trong gió một đạo ám ảnh. Hướng về khóa chặt phương vị, lặng yên không một tiếng động đi vội vã. Chương 746, Thần Long xuất quan, 1, chương 746, Thần Long xuất quan, 1, trên quảng trường, người người nhốn náo, huyên náo huyên náo. Mấy trăm tên giấu trong lòng mộng tưởng cùng thấp thỏm trẻ tuổi người mới, chính giữa xếp thành dãy số hàng dài, theo thứ tự tiến lên tiến đi tư chất kiểm tra đo lường. Tại quảng trường cánh bắc, dựa vào thế núi xây dựng một tòa cao lớn quan cảnh đài. Trên đài xây dựng rộng lớn tròi hóng mát, dùng để che lấp ngày càng hừng hực ánh nắng. Nơi này, liền là Hóa Long môn một đám cao tầng dự lễ chỗ. Tròi hóng mát phía dưới, không khí cùng trên quảng trường nhiệt liệt hoàn toàn khác biệt, một loại vô hình ngưng trọng cùng ám lưu đang lặng lẽ phun trào. Trên chủ vị, ngồi ngay thẳng Hóa Long môn đương đại môn chủ, Ngọc Linh Lung. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu xanh nhạt cung trang váy dài, làn váy thêu lên tinh xảo rồng cuộn ám văn, ung dung hoa quý bên trong, lại mang theo vài phần bảng quan thanh lãnh. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần tình bình thường, một đôi mắt vượng yên lặng nhìn chăm chú lên trên quảng trường nghi thức, ngón tay dài nhọn thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ lấy ghế gỗ tử đạn tay vịn, không người có thể nhìn trộm nội tâm nàng chỗ sâu chân chính suy nghĩ. Tại bên người của nàng, bên trái dưới tay vị trí, ngồi trưởng lão Lý Tuyết Tinh. Cùng một năm trước so sánh, khí chất của nàng hình như bộc phát sắc bén, như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bức người. Hôm nay nàng khó được xuyên qua một kiện tương đối chính thức màu đỏ tía trưởng lao phục sức, tôn cho nàng màu da bộc phát trắng nõn. Trên mặt nàng mang theo một chút nhìn như nụ cười vui vẻ, nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia tràn ngập chiều khí trẻ tuổi gương mặt. Bất quá rời khỏi một năm quan cảnh, trong môn không ngờ chiêu mộ nhiều như vậy anh tài, tăng thêm nhiều như vậy tươi mới huyết dịch. Lý Tuyết Tinh mở miệng, âm thanh du dương, mang theo một chút không dễ dàng phát giác khống chế cảm giác, nhìn xem những thiếu niên này anh kiệt, liền biết ta Hóa Long môn tương lai đại nghiệp có hy vọng, phục hưng ngu triều ở trong tầm tay. Nói đến chỗ này, nàng chuyển đề tài, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua ngọc linh lung, rơi vào chủ vị một bên kia, vị kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tan ra thành từng mảnh trên người lão giả. Tên lão giả này, thực tế quá già rồi. Hắn cuộn tròn tại rộng lớn cẩm tú áo tơi bên trong, lộ ra làn da khô quắc tiểu tụy, hiện đầy màu nâu đậm da đổi mồi, như là một đoạn sắp sửa mục nát khô mục. Đầu tóc của hắn, tròm râu, lông mày đều đã sám trắng, nhất là cái kia hai cái lông mày dài, vì tuổi tác quá lâu, không ngờ rủ xuống tới khóe mắt, theo lấy hắn mỏng manh hít thở rung động nhẹ nhẹ. Cứ việc hình như cây khô, nhưng hắn mặc lại cực điểm xa hoa. Thân trên là trở lên hảo tinh rèn may hoa lệ áo bào, trên mũ khảm nạm lấy to bằng trứng bồ câu san hô, ôn nhuận đổi mồi cùng đủ loại lập lòe bảo thạch. Khô gầy như chân gà trên ngón tay, mang theo mấy cái chiếu nặng kim tương ngọc nhẫn, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Người này, liền là không xuất đầu lộ diện gần 20 năm, nhưng uy danh còn tại, từng khiến Đông Nam duyên hải nghe tin đã sợ mất mật thiết giao bang ban chủ, năm đó võ lâm thập đại ác nhân một trong, ngang dọc đại hải có thể nói bá chủ nộ đảo Diêm La, Trịnh Giao Cốt. Lý Tuyết Tinh nhìn xem Trịnh Giao Cốt, khoe miệng cái kia ý cười nhạt sâu hơn mấy phần, mang theo rõ ràng giọng điểm ai, chính lao ban chủ, nghe quý bang gần đây lại xây kỳ công, đại phá đại cản thủy quân tại sóng dữ sừng, thật sự là đại khoái nhân tâm, khiến người khâm phục. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, ngựa khí biến đắc ý vị sâu xa, đợi đến ta Hóa Long môn chuẩn bị thỏa đáng, quy mô tiến vào lục địa, khôi phục non sông thời khắc, quý bang quen thuộc hải lục tình trạng, ngược lại có thể phụng sự tiên phong, làm ta Hóa Long môn bình định trở ngại, sáng lập con đường. Chắc hẳn, ta phái tổ sư trên trời có linh, nhìn thấy ngày trước bộ hạ tướng quân như vậy dũng cảm, cũng sẽ cảm giác vui mừng à. Lời của nàng, chữ chữ câu câu đều chọc tại thiết giao bang vết thương cũ bên trên. Tính cách cao ngạo Lý Tuyết Tinh, từ trước đến giờ xem thường Trịnh Giao Cốt loại này lưỡng lự, hám lợi thế hệ. Năm đó thiết giao bang thế yếu, cần Hóa Long môn che chở, liền chủ động đầu nhập vào, Trịnh Giao Cốt càng bị Hóa Long môn tổ sư thân phong làm thủy quân tướng quân, lệ thuộc Hóa Long môn thủy quân danh sách. Về sau Trịnh Giao Cốt gặp Hóa Long môn phục quốc vô vọng, liền lập tức thoát khỏi khống chế, tại Đông Hải làm lên vô pháp vô thiên biển đạo bá chủ. Bây giờ, thiết giao bang cùng Hùng Bá Thiên Hạ hội xung đột tăng lên, không thể không lần nữa tìm kiếm Hóa Long môn điều giải cùng ủng hộ. Loại này hành vi, tại Lý Tuyết Tinh nhìn tới, cùng có đầu tưởng không khác. Cho dù thiết giao bang tam công tử Trịnh Ngao Sơn cùng nàng có mấy phần khi còn bé tình nghĩa, nhưng Lý Tuyết Tinh người này công và tư rõ ràng tuyệt cùng, tại đề cập tới môn phái lợi ích cùng bản thân lý niệm đại sự bên trên, tuyệt sẽ không nhân tư phế công. Nàng cả đời tâm huyết đều hệ tại phục hưng đại ngu sự nghiệp to lớn bên trên, một cái thay đổi thất thường hải tặc thủ lĩnh, còn khó có thể vào mắt của nàng. Trịnh Giao Cốt nghe dạng này kẹp thương meo gậy lời nói, gậy quòm thân thể lại hướng về hoa lệ cẩm tú áo tơi bên trong rụt rụt, cũng rội ra ngón tay khô gầy, lôi kéo áo tơi dắp danh, đem chính mình bọc đến càng chặt. Trên mặt hắn gạt ra một cái khô quắt đủ cười, âm thanh khàn khàn như là giấy giáp ma sát, người đã già, không còn dùng được, điểm ấy gió biển liền chịu không nổi lạc. Trên biển, trên thuyền sự tình, bây giờ đều là ta những cái kia bất thành khí các huynh đệ tại xử lý, lao phu. Đã sớm quản không động, cũng không muốn quản rồi. Hắn tư thế thả đến cực thấp, hoàn toàn không hề động khí dấu hiệu, phản phất thật chỉ là một cái gần đất xa trời, không hỏi thế sự lao đầu. Nhưng mà Lý Tuyết Tinh nhưng cũng không định lúc này thả hắn, nàng bưng lên bên cạnh trên bàn trà sứ men xanh cốc trà, nhẹ nhàng hớp một cái, tiếp tục chậm rãi nói, chính bang chủ biến mất 20 năm. Giang hồ sớm đã cảnh còn người mất, thuộc về ngài thời đại, chính xác đã qua. Nàng buông xuống cốc trà, ánh mắt sắc bén đảo qua sau lưng Trịnh Giao Cốt những cái kia mặt lộ bất bình thiết giao bang hoạch tâm thành viên, mà thiên hạ này biến chuyển từng ngày, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Càn Vương triều nhìn như cường thịnh, thực ra bên trong mục nát, tình trạng vô vọng chi thế đã lộ ra. Lúc này chính là ta Hóa Long môn thuận theo thiên mệnh, đại triển hành đồ thời khắc. Thanh âm của nàng từng bước nâng cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế. Đã Trịnh bang chủ luôn miệng nói đã không quản sự, sao không dứt khoát một chút, đem thiết giao bang triệt để nhập vào ta Hóa Long môn? Tại ta Hóa Long môn thống nhất hiệu lệnh xuôi dòng sự tình, tổng đồ đại nghiệp, cũng tránh sau này lại sinh ra cái gì không cần thiết. Hiểu lầm. Nàng phảng phất vừa định đến cái gì, nhẹ nhàng vỗ chán một cái, ra vẻ giật mình, ai nha, nhìn ta trí nhớ này. Thiết giao bang vốn là lệ thuộc vào ta Hóa Long môn dưới cờ thủy quân, chính là năm đó tổ sư ra chính miệng sắc phong. Các ngươi vốn là cái kia nghe theo ta phái môn chủ mệnh làm việc, sao là nhập vào nói một chút. Bất quá là quay về chính thống thôi. Lời này vừa nói, như cùng ở tại lăn dầu bên trong hắt vào nước lạnh, ngáy mắt nổ tung. Đứng ở sau lưng Trịnh Giao Cốt một tên tinh tráng hán tử cũng lại kìm nén không được, đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao chừng lấy Lý Tuyết Tinh, lớn tiếng quát, "Lý Tuyết Tinh, ngươi cản rỡ? Ngươi có tư cách gì, lại dựa vào cái gì thực lực, dám như vậy đối ta phụ thân nói chuyện?" Người này tuổi chừng ngũ tuần, vóc dáng khôi ngô, sắc mặt đen kịt, thái dương huyệt thật cao nâng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ hung hãn thô bạo khí tức. Chính là Trịnh Giao Cốt nhị nhi tử, người xưng liệt kình thủ Trịnh Sa. Theo lấy hắn gầm hét, một cô thuộc về tam phẩm võ giả khí thế mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng xuất ra, như là vô hình làn sóng, phóng tới Lý Tuyết Tinh. Không chờ Lý Tuyết Tinh đáp lại, tròi hóng mát bên trong còn lại mấy vị Hóa Long môn trưởng lao đã là sắc mặt phát lạnh, cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Hừ, lớn mật. Trịnh Sa, chú ý thân phận của ngươi. Trong chốc lát, mấy đạo đồng dạng cường hành, thậm chí càng thêm cô đọng thâm hậu khí tức bỗng nhiên bạo phát, như là vài tòa vô hình núi lớn, ầm vang áp hướng Trịnh Sa một người. Những trưởng lão này, không có chỗ nào mà không phải là tam phẩm cảnh giới cao thủ, giờ phút này liên thủ tạo áp lực, khí thế kinh khủng bừng nào. Trịnh Sa chỉ cảm thấy đến hít thở cứng lại, quanh thân không khí phảng phất đều biến đến sền sệt nặng nề, cái kia mênh mông khí thế bị cứ thế mà áp về thể nội, ngực một trận phiền muộn, sắc mặt nháy mắt một trắng, dưới chân không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên trán đã rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh.